Chương 89, có muốn hay không đánh mặt Ngọc Tiểu Cương Đường Tam? Chương 89, có muốn hay không đánh mặt Ngọc Tiểu Cương Đường Tam? Nhìn lấy cái lựa chọn này, Phong Hạo không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lựa chọn cái thứ ba. Chính mình làm sao có thể để Ngọc Tiểu Cương bọn họ tốt hơn đâu? Làm sao có thể không nhìn việc này? Làm sao có thể để Ngọc Thiên Hằng lý giải Ngọc Tiểu Cương đâu? Đợi đến Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Thiên Hằng nói xong, quay người rời đi thời điểm, Ngọc Thiên Hằng tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Chính hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cái này cháu trai, thế mà không bằng một người xa lạ. Chính trong lòng hắn phiền muộn thời điểm, đột nhiên chuyển đến Phong Hạo thanh âm. Làm sao? Có phải hay không nghĩ ra, thúc thúc của ngươi vì sao không nguyện ý giúp ngươi? Ngọc Thiên Hằng vội vàng chuyển người qua đến, nhìn về phía Phong Hạo, nói ra, ngươi theo dõi ta. Vâng. Ngươi tức giận. Phong Hạo cười mỉm hỏi. Ngọc Thiên Hằng trong lòng đương nhiên nổi giận, nhưng rất nhanh vẫn là đè lại lửa giận trong lòng, nói ra, ngươi có chuyện gì? Liên quan tới thúc thúc của ngươi sự tình, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, thúc thúc của ngươi vì sao biến thành như thế? Hắn vì sao lựa chọn Đường Tam, mà không phải ngươi? Phong Hạo híp mắt nói. Hắn biến thành dạng này, là một cái gọi Phong Hạo người làm, liền tại bọn hắn trong học viện đâu. Ngọc Thiên Hằng nắm quyền đầu nói. Đem thúc thúc hắn đánh thành bộ dáng kia, trong lòng của hắn làm sao có thể không hận? Ha ha ha. Phong Hạo không khỏi cất tiếng cười to, hắn không thể không bội phục. Ngọc Tiểu Cương tại đối người thần cận mình lúc, tính kế năng lực vẫn là rất mạnh. Một bên không nguyện ý dạy Ngọc Thiên Hằng, lại muốn sử dụng Ngọc Thiên Hằng, cùng sử dụng Lam Điện Bá Vương Long thế lực. Ngươi cười cái gì? Ngọc Thiên Hằng cả giận nói. Ta cười ngươi bị Ngọc Tiểu Cương làm thương đùa nghịch, ngươi bây giờ có phải hay không rất hận Phong Hạo, mười phần muốn giết hắn? Phong Hạo hỏi. Phải thì như thế nào? Ngọc Thiên Hằng ngược lại là ngay thẳng. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, cái kia chính là chịu chết. Đương nhiên, khả năng không phải ngươi chịu chết, chỉ là ngươi để trong gia tộc những người khác đi chịu chết mà thôi. Phong Hạo nói. Thật sao? Chẳng lẽ ta mời ta gia tộc hồn đấu la đi, cũng là chịu chết sao? Ngọc Thiên Hằng lạnh a nói. Không sai, thật đúng là chịu chết. Phong Hạo cười mỉm mà nói. Vô Danh huynh đệ, ngươi không cần thiết dạng này đe dọa ta đi. Cùng Ngọc Thiên Hằng nói. Ngươi biết Tắc Thác Thành gần nhất đổi đại giáo chủ, nguyên bản đại giáo chủ là bị ai giết chết, ngươi biết không? Phong Hạo hỏi. Ngọc Thiên Hằng nghĩ một lát, cau mày nói, tựa như là Phong Hạo. Thúc thúc ta nói hắn chỉ là 45 cấp hồn lực, thế mà có thể giết chết hồn thánh. Chỉ là hồn thánh mà thôi, không phải trong nháy mắt có thể diệt sao. Ngươi để hồn đấu la đi tìm hắn, đó cũng là tự tìm đường chết. Phong Hạo nói. Ngươi hiểu rất rõ cái này Phong Hạo. Ngọc Thiên Hằng cau mày nói. Hắn là ta sư huynh, ta có thể không biết hay sao? Phong Hạo cảm khái nói. Ngươi. Ngọc Thiên Hằng liền lui lại mấy bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Hạo. Ta sẽ không đối phó ngươi, nếu như ta muốn đối phó ngươi, ngươi liền không có cùng ta ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Ngươi chỉ là nghe thúc thúc của ngươi nói hắn bị Phong Hạo đối phó, nhưng là, hắn có cùng ngươi nói chi tiết sao? Phong Hạo hỏi lại. Ngọc Thiên Hằng trong lòng mười phần dãy rủa, hắn quả thật rất muốn biết cái này chuyện đã xảy ra. Nhưng là, hắn lại có một loại dự cảm. Vậy được rồi giải việc này, khả năng thúc thúc hắn trong lòng mình hình tượng phải đổi. Hắn sợ chính mình không tiếp thụ được. Vùng vẫy nửa ngày, sau cùng hắn vẫn là càng muốn biết cái này chuyện đã xảy ra. Hắn muốn biết, vì Hà Thúc Thúc muốn lựa chọn Đường Tam. Chi tiết là cái gì? Phong Hạo lại như thế nào cùng Thúc Thúc ta kết thủ? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó Thúc Thúc của ngươi cùng ta sư huynh cùng một chỗ tại Nặc Đinh Thành Nặc Đinh Học Viện, ta sư huynh ở nơi đó nhìn chúng một cái song sinh võ hồn hài tử, muốn thu hồi làm đệ tử. Người kia cũng đáp ứng, nhưng là, Thúc Thúc của ngươi cũng muốn cướp đoạt đứa bé kia. Hắn tiếp xúc đứa bé kia, cùng hắn trong bóng tối nói ta sư huynh nói xấu, vẫn chưa tìm một chút cái gọi là chứng cứ, nói ta sư huynh là võ hồn điện người, cùng đứa bé kia có thủ. Sau cùng, tại lúc tốt nghiệp, bọn họ thậm chí muốn cùng một chỗ hãm hại ta sư huynh, muốn để ta sư huynh thân bại danh liệt. Thúc thúc của ngươi để cái đứa bé kia sớm đi hạ độc, sau đó vu hãm cho ta sư huynh. May mà ta sư huynh hắn tại đầu một ngày thời điểm, chú ý tới cái đứa bé kia đi phóng độc, đem độc kia giải. Thúc thúc của ngươi là bị ta sư huynh giáo huấn một trận, về sau, lại bị Nặc Đinh Thành học sinh cùng một chỗ đánh, cái này mới trở thành dạng này. Ngươi cũng đã biết, đứa bé kia là ai chăng? Phong Hạo đem lúc trước Nặc Đinh Thành chuyện phát sinh êm tai nói, cũng không cần cái gì gia công, chỉ cần dựa theo sự thật nói, liền đã đủ. Chẳng lẽ người kia là Đường Tam? Hắn là song sinh võ hồn. Ngọc Thiên Hằng cũng không đốc, đây là rất dễ dàng đoán được. Không sai, người kia cũng là Đường Tam. Phong Hạo gật gật đầu. Đường Tam một cái khác võ hồn là cái gì? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Hạo Thiên Truy. Đường Tam chính mình cần ẩn tàng, nhưng Phong Hạo cũng không có cho hắn cần thiết giấu giếm. Hắn là Hạo Thiên Tông người. Ngọc Thiên Hằng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái Lam Ngân Thảo võ hồn người, thế mà còn có một cái bữa. Đâu chỉ, phụ thân hắn là Đường Hạo, thúc thúc của ngươi sùng bái nhất người, cũng là Đường Hạo. Mà lại, đối với thúc thúc của ngươi tới nói, Đường Tam cũng so ngươi có giá trị. Phong Hạo nói, Đường Tam, Đường Hạo. Ngọc Thiên Hằng nhướng mày, lại là Đường Hạo nhi tử, trách không được thiên phú mạnh như vậy. Như lời ngươi nói giá trị, là có ý gì? Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một hồi, lại hỏi. Ngươi hẳn phải biết thúc thúc của ngươi những cái kia chuyện cũ đi. Đầu tiên là cùng giáo hoàng có tình cảm gốc mắc, sau đó, lại cùng mình đường muội, cũng liền là của ngươi cô, nói lên yêu đương. Sau cùng bị ngươi nhị ra tìm tới, hắn chỉ có thể xám xịt rời đi. Ngươi biết, hắn hiện tại cần nhất là cái gì không? Phong Hạo đem Ngọc Tiểu Cương chuyện cũ nói về sau, tiếp tục hỏi Ngọc Thiên Hằng. Là cái gì? Ngọc Thiên Hằng đương nhiên sẽ không suy nghĩ vấn đề này, liền xem như hắn nghĩ, cũng sẽ không hướng chỗ xấu nghĩ. Vì danh khí, hắn hiện tại là hồn sư giới nổi danh đại sư, nhưng là, lại không có một cái nào lợi hại đệ tử để chứng minh lý luận của mình là đúng. Ngươi biết không? Hắn những cái kia lý luận, nói là không có phế võ hồn, chỉ có phế hồn sư. Nhưng là, lại cần một thiên tài để chứng minh, có phải hay không thật buồn cười. Các loại người khác so, ngươi là thiên tài, nhưng là, cùng Đường Tam so sánh, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi dựa vào cái gì đáng giá hắn dạy bảo đâu? Hắn không thu ngươi, ta cảm thấy có thể thông cảm được, chỉ là, không nghĩ tới, hắn thế mà lại muốn cho ngươi đần độn đu mê biết ta sư huynh, sau đó đi tìm ta sư huynh chịu chết. Phong Hạo nói xong, ngẩng đầu cười ha ha. Các ngươi là cái gì tông môn, làm sao biết làm sao nhiều bí mật? Ngọc Thiên Hằng cảnh giác nhìn qua Phong Hạo. Hắn thậm chí có một cái cảm giác, cái kia chính là mình sự tình, Phong Hạo cũng là triệt để rõ ràng. Thiên Cơ Điện, một cái ẩn thế không ra tông môn. Chúng ta xuất thế, cần thu một người đệ tử, ta sư huynh thu Đường Tam, nhưng về sau đem trục xuất sư môn. Ta đến bây giờ còn không có thu, ngươi có muốn hay không thắng qua Đường Tam? Giống Ngọc Tiểu Cương chứng minh, ngươi không phải một cái phế vật đâu. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể bái ta làm thầy, ta có thể để ngươi đánh bại Đường Tam. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, cũng là ngươi sau này chỉ có thể chẳng khác người thường. Phong Hạo nói xong, quay người, đưa lưng về phía Ngọc Thiên Hằng, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ngươi nói những thứ này, ta như thế nào khẳng định, là thật? Ngọc Thiên Hằng cắn răng hỏi. Nặc Đinh Thành sự tình, rất đơn giản, ngươi sau khi trở về, khiến người ta tùy tiện đi tìm hiểu một chút, tự nhiên là biết. Phong Hạo nói, ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy có thể, nhưng ta muốn biết ngươi hồn hoàn là dạng gì. Ngọc Thiên Hằng cũng là muốn biết, cái này muốn thu chính mình làm đồ đệ người, có hay không tư cách đó. Chương 90, ta bái vô danh vi sư. Chương 90, ta bái vô danh vi sư. Phong Hạo khi biết Ngọc Thiên Hằng thế mà còn muốn nhìn mình hồn hoàn một khắc này, không thể nín được cười. Hắn xoay người lại, nói ra, ngươi biết vì cái gì không để cho các ngươi nhìn sao? Vì cái gì? Ngọc Thiên Hằng không hiểu nói. Sợ đả kích đến các ngươi. Phong Hạo nói. Ngươi nói như vậy, ta liền đã có chuẩn bị tâm lý, ngươi cứ việc phóng xuất. Ngọc Thiên Hằng nói. Trước đó, ta còn phải nói cho ngươi một chuyện, kỳ thật, ta cũng là song sinh võ hồn. Chu Tiên Kiếm, bất quá là ta một cái võ hồn mà thôi. Phong Hạo nói. Cái này. Ngọc Thiên Hằng kinh hãi, song sinh võ hồn hiện tại không đáng giá sao. Làm sao cái kia Đường Tam lúc, vô danh cũng là. Phong Hạo kỳ thật cũng là không thể không nói. Dù sao hắn hiện tại Chu Tiên Tứ Kiếm võ hồn chỉ có một cái hồn hoàn. Ngươi cũng không thể nói cho người khác biết, ngươi một cái hồn hoàn, sau đó ngươi hơn 40 cấp. Cái này người nào tin tưởng đâu. Mà lại, chỉ là triển lộ một cái Chu Tiên Tứ Kiếm võ hồn, sẽ để cho Ngọc Thiên Hằng suy đoán hắn là Phong Hạo. Dù sao tại trước mắt Ngọc Thiên Hằng biết đến trong tình báo, Phong Hạo cùng vô danh là đồng dạng đẳng cấp. Nhưng là, nếu như hắn lại thể hiện ra chính mình thái cực đồ võ hồn, Ngọc Thiên Hằng liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến Phong Hạo cũng là hắn. Bởi vì như vậy, vậy hắn liền phải là tam sinh võ hồn. Hắn đúng là tam sinh võ hồn không sai. Nhưng là, thế giới này người dám nghĩ giống như sao? Mời ngươi bày ra ngươi song võ hồn hồn hoàn, nếu như có thể thuyết phục ta, có thể làm cho ta tin tưởng, ngươi dạy ta có thể đánh bại Đường Tam, vậy ta thì bái ngươi làm thầy. Đồng thời, cuối cùng cả đời, tuyệt không đổi ý. Ngọc Thiên Hằng cắn răng nói. Cuối cùng cả đời, tuyệt không đổi ý sao? Chúng ta tương lai có thể sẽ cùng thúc thúc của ngươi trở thành địch nhân. Hắn hiện tại xem Đường Tam vì chân bảo, ngươi muốn cùng Đường Tam thành làm đối thủ, hắn cũng sẽ xem ngươi là địch, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Phong Hạo nghiêm túc nói. Ta. Ngọc Thiên Hằng dừng nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói, ta đáp ứng. Ngọc Thiên Hằng bị Phong Hạo nói nhiều như vậy, hắn hiện tại càng là đi nghĩ lại, thì càng không cam tâm. Càng là nghĩ kỹ lại, thì càng muốn tại Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương trước mặt chứng minh chính mình. Tại hắn đáp ứng trong nháy mắt đó, Phong Hạo bên này cũng nhận được khen thưởng. Một bản công pháp Chân Long Quyết, hai cấp hồn lực tăng lên, thực lực của hắn bây giờ trực tiếp đạt đến cấp 47. Hắn thu được khen thưởng, cũng liền mang ý nghĩa, Ngọc Thiên Hằng hiện tại là có hận Ngọc Tiểu Cương tâm tình. Cứ việc rất yếu, càng nhiều, có thể là ghen ghét Đường Tam sinh sôi. Nhưng là, cái này như vậy đủ rồi. Về sau Phong Hạo sẽ để cho hắn cái này chán ghét dần dần phóng đại. Có lẽ không cần dùng hắn. Hắn lập tức trực tiếp mở võ hồn, chỉ thấy dưới chân xuất hiện một cái lớn thái cực đồ, trên không trung lại xuất hiện một cái tiểu nhân thái cực đồ. Cái này thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt, Ngọc Thiên Hằng liền cảm thấy cường đại uy áp, khiến người ta có chút không thở nổi. Cái này võ hồn, là hắn gặp qua cường đại nhất võ hồn. Gia tộc bọn họ võ hồn đủ mạnh, nhưng là, tại Phong Hạo cái này võ hồn trước mặt, giống như là một cái loài bò sát nhỏ giống như. Càng thêm để hắn rung động, là rất nhanh theo Phong Hạo dưới chân chậm rãi dâng lên võ hồn. Đen, đen, đỏ, đỏ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình, đang nhìn vẫn là như thế. Phong Hạo nhìn lấy hắn dạng này, nói ra, thấy rõ sao? Thấy rõ, phóng thích thứ hai võ hồn. Thấy rõ, thấy rõ. Ngọc Thiên Hằng liên tục không ngừng mà nói. Hắn biết, chính mình hôm nay là thật gặp phải đại cơ duyên. Liền xem như Phong Hạo còn chưa bày ra thứ hai võ hồn, nhưng hắn đã kiên định bái sư trái tim. Phong Hạo lập tức thu thái cực đồ võ hồn, sau đó đem Chu Tiên Tứ Kiếm phóng xuất ra. Chỉ thấy trong tay của hắn gọi ra Chu Tiên Kiếm, đồng thời, tại dưới chân chậm rãi dâng lên một cái màu đỏ hồn hoàn. 10. 10 và 5. Ngọc Thiên Hằng nhìn lấy cái này cái hồn hoàn, người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hắn méo méo mặt mình, chính mình thật không phải là đang nằm mơ sao. Thứ một cái hồn hoàn, trực tiếp là 10 và 5. Cuối cùng là làm sao làm được. Hiện tại, ngươi nguyện ý bái sư sao? Phong Hạo nhìn qua hắn, hỏi. Đệ tử bái kiến lão sư. Ngọc Thiên Hằng này lúc không hề do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại Ngọc Thiên Hằng quỳ xuống về sau, Phong Hạo tay phất một cái, một đạo hồn lực để hắn đứng lên. Đồng thời, cũng đem chính mình võ hồn thu lại. Hắn thu lên tới về sau, đối Ngọc Thiên Hằng nói ra, chúng ta bây giờ trở về đi. Lão sư, đệ tử mạo muội hỏi một câu. Ngọc Thiên Hằng nghiêm túc nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta có phải thật vậy hay không 18 tuổi? Phong Hạo hỏi lại. Đúng. Ngọc Thiên Hằng lúng túng nói. Chủ yếu là Phong Hạo bày ra thực lực quá cường đại, để hắn luôn cảm thấy không giống như là một cái 18 tuổi người. Ta là thật 18 tuổi. Phong Hạo nói. Lão sư tông môn, cần phải rất lợi hại đi. So võ hồn điện lợi hại hơn nhiều đi. Ngọc Thiên Hằng cảm khái nói. Dù sao võ hồn điện chỗ đó có khoa trương như vậy hồn hoàn phối trí, cái này căn bản không phải người có thể tiếp nhận a. Là so võ hồn điện lợi hại, nhưng là, chúng ta tông môn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu muốn làm, sẽ không tham dự phàm tục sự vật. Cho nên, ngươi không nhìn thẳng tông môn tồn tại liền tốt, cũng không muốn đối với những khác người nhắc lên thiên cơ điện. Phong Hạo nghiêm túc nói. Đúng, lão sư. Ngọc Thiên Hằng cung kính nói. Cứ việc tuổi của hắn so Phong Hạo lớn, nhưng là, hắn đã bị Phong Hạo hồn hoàn cho khuất phục. Chính như chính hắn nói tới, hắn đã quyết định bái Phong Hạo vi sư, cái kia tất nhiên là cuối cùng cả đời đi tôn kính chính mình bái sư trưởng. Tại đi trên đường trở về, Ngọc Thiên Hằng lại hiếu kỳ hỏi, lão sư, Phong Hạo là ngài sư huynh, cái kia cũng coi là sư bá ta. Chẳng lẽ hắn hồn hoàn phối trí, cũng là cùng ngài một dạng? Ừm. Hắn đệ nhất võ hồn Tam Túc Kim Ô, hồn hoàn phối trí cũng là vạn năm, năm vạn năm, mười vạn năm, mười lăm vạn năm. Phong Hạo nói, chắc không được sư bá hắn có thể tùy tiện giết chết hồn thánh, cái này cũng quá kinh khủng. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy, chính mình hôm nay thật là thấy được như thế nào thần tích. Sư bá cũng có thứ hai võ hồn. Hắn cảm khái về sau, lúc này mới chú ý tới, Phong Hạo nói đệ nhất võ hồn Tam Túc Kim Ô, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn cũng là song sinh võ hồn đâu. Đúng. Phong Hạo gật gật đầu. Ngọc Thiên Hằng lúc này đã vô pháp tưởng tượng, cái kia thiên cơ điện đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đi ra hai người đệ tử, đều là khủng bố như vậy. Nếu như cái kia cái tông môn nhập thế, kia cái gì thượng tam tông, cái gì võ hồn điện, tại thiên cơ điện trước mặt, sợ là đều phải thần phục đi. Chờ chúng ta đấu hồn kết thúc về sau, ta sẽ cho ngươi một bộ chúng ta tông môn tu luyện công pháp, đối ngươi hẳn là có tác dụng lớn. Phong Hạo nghiêm túc đế đạo. Đa tạ lão sư. Ngọc Thiên Hằng nghe xong là thiên cơ điện tông môn công pháp, đại hỉ, liền vội vàng không người bái tạ. Bọn họ rất đi mau lên trên lầu, đi đến hoàng đấu chiến đội bên kia. Lúc này Tần Minh cũng ở chỗ này, Ngọc Thiên Hằng hướng Tần Minh nghiêm túc nói, Tần lão sư, ta có một việc muốn cùng ngươi nói, cũng là muốn cùng chiến đội mọi người nói.
Chuyện gì?
Mọi người không khỏi hiếu kỳ.
Ta bái vô danh vi sư.
Ngọc Thiên Hằng lời vừa nói ra, Tần Minh bọn người đều là giống nhau kinh ngạc, khó mà tin được nhìn qua hắn.
Chương 91, một đối bảy bắt đầu.
Chương 91, một đối bảy bắt đầu.
Bái vô danh vi sư.
Tần Minh bọn họ có chút mắt trợn tròn nhìn về phía Phong Hạo, bọn họ không hiểu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra.
Ngọc Thiên Hằng lúc này thời điểm giải thích nói, chuyện là như thế này, ta hôm nay bại bởi Đường Tam, biết mình rất nhiều thiếu hụt. Lão sư hắn có thể giúp ta giải quyết, làm cho ta lần sau tái chiến Đường Tam thời điểm, có thể chiến thắng hắn.
Ngọc Thiên Hằng đối với Phong Hạo hồn hoàn sự tình vẫn là bảo mật.
Bởi vì hắn cảm thấy, cái này nói ra, để quá nhiều người biết, chưa chắc là chuyện tốt.
Phong Hạo chính mình không muốn nói, hắn khẳng định là không thể nói.
Đây có phải hay không là cũng quá qua loa chút.
Độc Cô Nhạn cau mày nói.
Bởi vì Ngọc Thiên Hằng bái sư Phong Hạo về sau, cái này mang ý nghĩa, về sau mọi người quan hệ phải đổi.
Không có cái gì qua loa, ta là trải qua nghị sâu tính kỹ.
Ngọc Thiên Hằng nói.
Về sau chúng ta các luận các đích, dù sao để Thiên Hằng gọi Linh Linh một tiếng sư mẫu, ta sợ nàng không tiếp thụ được.
Phong Hạo cười nói.
Cái gì sư mẫu, ta lại không có đáp ứng gả cho ngươi.
Diệp Linh Linh nũng nịu nhẹ nói.
Vậy ta về sau nhiều nỗ lực, để Linh Linh bảo bối sớm ngày đáp ứng gả cho ta.
Phong Hạo nói.
Mọi người đều ở nơi này đâu.
Ngươi không có chút nào e lệ sao.
Diệp Linh Linh thẹn đến muốn chui xuống đất.
Ha ha.
Ngự Phong bọn người cười to lên, mọi người đối với Ngọc Thiên Hằng bái sư Phong Hạo sự tình, cũng đều tiếp nhận.
Phong Hạo về sau lại đi tìm phục vụ nhân viên cho mình an bài đấu hồn.
Cũng không có để hắn thất vọng, có hai trận.
Vốn là đấu hồn trường quy củ là một cái chủng loại, một ngày thì một trận.
Nhưng kiếm thánh vô danh thế nhưng là đấu hồn trường ngôi sao tuyển thủ, có hắn trận đấu, mọi người đều sẽ nhìn nhiều.
Cho nên, đại đấu hồn trường xem như phách phá lệ, để Phong Hạo hai trận đều tham gia.
Tại báo danh về sau, Phong Hạo liền đi đến hoàng đấu chiến đội chỗ đó, mang theo Diệp Linh Linh ra ngoài, tại lầu 2 đi dạo.
Phong Hạo không khỏi không cảm khái, quản chi là lại hướng nội nữ sinh, một khi cùng người mình thích đi dạo phố lúc, vậy cũng là 10 phần có thể đi.
Tại đến đấu hồn thời điểm, Phong Hạo đi lên, lại là nhẹ nhàng thoải mái hai cuộc chiến đấu.
Tại sau khi chiến đấu kết thúc, Phong Hạo trở về lại bồi thường Diệp Linh Linh một hồi, cái này mới rời đi nơi này.
Hắn trở lại học viện về sau, tiện tay viết xuống gần nhất mới thu hoạch được chân long quyết.
Thứ này đối với hắn cơ hồ không có ích lợi gì, nhưng là, đối với võ hồn là long loại hồn sư mà nói, có ngày lớn ích lợi.
Công pháp này có thể làm cho tự thân võ hồn biến dị.
Vô luận ngươi là nhiều đồ bỏ đi long, tiếp tục tu luyện cái này chân long quyết, cũng có thể để võ hồn biến dị thành long.
Là Phong Hạo thế giới kia, cái kia hô mưa gọi gió long, mà không phải những cái kia đại thần lằn.
Được không nói khoa trương. Nếu như Ngọc Tiểu Cương đạt được công pháp này, tiếp tục tu luyện, hắn La Tam Pháo cũng có thể lại lần nữa biến dị thành vì rồng thực sự.
Phong Hạo dự định đem công pháp này truyền cho Ngọc Thiên Hằng.
Hắn hôm nay muốn cho Ngọc Thiên Hằng bái chính mình vi sư, nó mục đích là, trưởng khống Lam Điện Bá Vương Long Tông.
Gia tộc này thực lực không tầm thường, trực tiếp diệt, thì quá lãng phí.
Nếu như có thể để bản thân sử dụng, đó là 10 phần không tệ.
Muốn trưởng khống gia tộc này, khẳng định là muốn theo gia tộc bọn họ đệ tử vào tay.
Nếu để cho Ngọc Thiên Hằng thực lực lại tăng lên nữa, vậy sau này kế thừa gia chủ chi vị cơ bản thì ổn.
Hắn cũng không lo lắng Ngọc Thiên Hằng phản bội, dù sao thật phản bội, hắn muốn diệt, cũng bất quá là trong nháy mắt tức diệt.
Chân Long Quyết cùng hắn Thái Dương Chân Kinh vẫn là có chênh lệch cực lớn.
Mà lại, hắn võ hồn biến dị thành Chân Long, cùng Phong Hạo so sánh, đó cũng là có chênh lệch cực lớn.
Hắn tại viết Chân Long Quyết thời điểm, thuận tiện lại sao chép một bản Thái Âm Chân Kinh, đây đương nhiên là cho Diệp Linh Linh tu luyện.
Thiên phú của nàng tốt như vậy, đạt được công pháp này, khẳng định có thể tiến bộ càng nhanh.
Ngày thứ hai, Phong Hạo cũng là hoàn toàn như trước đây.
Tại học viện dạy bảo kết thúc, sau đó đi đấu hồn trường bên kia.
Một ngày này bất chi bất giác liền đi qua.
Lại qua một ngày, đến bọn họ chiến đấu thời gian.
Tối hôm đó, tại đại đấu hồn trường bên trong, mấy vạn người chỗ ngồi đầy nhóc.
Tất cả mọi người 10 phần mong đợi lấy sau đó phải bắt đầu cuộc chiến đấu này, đây cũng là mọi người cho rằng có khả năng nhất bước ra kiếm thánh vô danh hồn hoàn, hồn kỹ một trận chiến đấu.
Bởi vì hoàng đấu chiến đội người ở chỗ này khí rất cao, lại thêm trước đây không lâu Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng trận chiến kia, cấp mọi người ảnh hưởng rất sâu.
Cứ việc mọi người biết Ngọc Thiên Hằng một người cùng kiếm thánh vô danh chênh lệch là rất lớn, nhưng là, một đoàn đội, hoàng đấu chiến đội khẳng định là so hồn tông mạnh.
Ghế khán giả bên trong, cũng có Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam.
Đường Tam hỏi,
đại sư, ngươi nói hoàng đấu chiến đội có thể bước ra vô danh thi triển ra hắn tự thân hồn kỹ sao?
Có cơ hội, nhưng rất khó nói.
Ngọc Tiểu Cương nói.
Có cơ hội không?
Ngọc Thiên Hằng tuy mạnh, nhưng hắn thực lực còn không bằng ta, hắn là bọn họ chiến đội đội trưởng đi.
Bọn họ những người khác thực lực càng yếu, hơn sợ là khả năng không lớn đi.
Đường Tam nói.
Bọn họ một đoàn đội hỗ trợ lẫn nhau, liền xem như hồn vương, bọn họ cũng có thể đối phó.
Mà lại, Thiên Hằng thực lực kỳ thật so lúc đó cùng ngươi lúc giao thủ càng mạnh.
Hắn ngày đó thua ngươi, rất lớn trình độ là tự thân quá năm lớn.
Không phải vậy, ngươi dùng ngươi những ám khí kia, là không thể nào là đối thủ của hắn.
Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc nói.
Đoàn đội hợp tác thế mà mạnh như vậy sao?
Đường Tam hơi kinh ngạc mà nói.
Dù sao hắn hiện tại không có tiếp xúc cái đoàn đội phối hợp, tự nhiên không thể lý giải nói đoàn đội cường đại.
Hắn hiện tại tính cách, cũng không có cơ hội cảm nhận được.
Có lợi hại đoàn đội, thậm chí có dung hợp kỹ, thực lực càng biết tăng gấp bội.
Ngọc Tiểu Cương nói.
Dung hợp kỹ.
Chờ sau này có cơ hội, để ngươi mở mang kiến thức một chút.
Tự tin nói.
Mà lúc này, trên lôi đài, người chủ trì đâu đâu ở bên kia mở màn.
Một phen lời dạo đầu kết thúc về sau, liền đem hoàng đấu chiến đội cùng Phong Hạo mời lên đài tới.
Hoàng đấu chiến đội người tới lúc, phía dưới cũng là tiếp ứng âm thanh không ngừng.
Đặc biệt là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tiếp ứng âm thanh khoa trương nhất.
Bất quá, tận quản tiếng hô của bọn họ rất lớn.
Nhưng Phong Hạo đi lên trong nháy mắt, chính là tính áp đảo thắng lợi.
Núi kêu biển gầm đồng dạng tiếp ứng âm thanh, để người ta biết bao nhiêu thanh niên không ngừng hâm mộ.
Dù sao Phong Hạo cũng rất trẻ trung, những cái kia đồng dạng tuổi trẻ người, người nào không hy vọng có thể dạng này được người hoan nghênh đâu.
Chư vị, hôm nay hoàng đấu chiến đội có thể hay không để cho kiếm thánh đại nhân thể hiện ra hắn hồn kỹ đến, chúng ta rửa mắt mà đợi.
Hiện tại, trận đấu bắt đầu.
Đâu đâu nói xong, liền bay đến ngoài lôi đài vây trên không chỗ quan chiến.
Mọi người mở võ hồn.
Ngọc Thiên Hằng đối mọi người hạ lệnh.
Bọn họ cũng mấy ngày nay cũng là nhìn lấy Phong Hạo đấu hồn tới.
Bọn họ biết, muốn bước ra Phong Hạo hồn kỹ, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể.
Ngọc Thiên Hằng tại Lam Điện Bá Vương Long chiếm hữu về sau, không có chút gì do dự chỗ, trực tiếp thi triển thứ ba hồn kỹ.
Thứ ba hồn kỹ, Lôi Đỉnh Chi Nộ.
Chỉ thấy toàn thân hắn lóe ra màu xanh lam lôi quang, hắn trong nháy mắt tiến nhập 10 phần phấn khởi trạng thái.
Hắn lôi điện chi lực tăng lên 100%, hồn lực thì là tăng lên 50%.
Sau đó, lại thi triển thứ hai hồn kỹ, Lôi Đỉnh Vạn Quân.
Lại lần nữa tăng cường tự thân công kích về sau, lại sử dụng đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đỉnh Long Chảo, hướng Phong Hạo tập kích đi qua.
Chương 92, cho Diệp Linh Linh kinh hỉ.
Chương 92, cho Diệp Linh Linh kinh hỉ.
Tại Ngọc Thiên Hằng đánh tới trong nháy mắt, Phong Hạo đưa tay, lấy kiếm trong tay đón đỡ phía trước.
Kiếm khí cùng lôi điện đụng nhau trong nháy mắt, kiếm khí này thế mà như thực thể đồng dạng, cùng lôi điện tranh phong, sau cùng đem Lam Điện phá hủy, kiếm Ngọc Thiên Hằng chấn lui ra ngoài.
Mà lúc này, bên kia Ngự Phong đã phi thân đến giữa không trung, hai tay của hắn lúc này đã biến thành hai cánh.
Hai cánh huy động, phát động đệ nhất hồn kỹ.
Nhận cánh, vô số nhận cánh như phi đao đồng dạng từ không trung hạ xuống.
Nhìn lấy đánh tới những thứ này nhận cánh, Phong Hạo không chút hoang mang thi triển Chu Tiên kiếm từng cái ngăn lại.
Tại Phong Hạo ngăn cản phía dưới những thứ này nhận cánh thời điểm, Áo Tư La đã phát động hồn kỹ, báo ảnh phân thân hướng Phong Hạo đánh tới.
Hắn cũng không hy vọng chính mình cái này hồn kỹ có thể làm bị thương Phong Hạo, nhưng là, hắn hy vọng có thể quấy nhiều Phong Hạo phán đoán.
Mà lúc này, Thạch Mặc hai huynh đệ thi triển chính mình Huyền Vũ Quy Võ Hồn chiếm hữu về sau, liền từ hai bên lăn hướng Phong Hạo, đối Phong Hạo tả hữu giáp công.
Bên kia Độc Cô Nhạn cũng là thi triển chính mình thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc.
Tại giao thủ trước đó, nàng cũng là cùng Phong Hạo hỏi qua.
Chính mình phải chăng có thể sử dụng Bích Lân Tử Độc?
Bởi vì nàng Bích Lĩnh Tím Độc sát thực quá độc, nàng không biết Phong Hạo phải chăng có thể kháng trụ.
Nàng là đạt được Phong Hạo đáp ứng về sau, lúc này mới ở chỗ này thi triển.
Đến mức Diệp Linh Linh, hắn thì là đang thi triển hồn lực của mình vì bị đánh lui Ngọc Thiên Hằng trị liệu.
Nhìn lấy Độc Cô Nhạn phun ra sương mù tím, cùng hai mặt giáp kích Thạch Mặc hai huynh đệ.
Phong Hạo đem kiếm nằm ngang ở trước mặt, nói ra, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm pháp của ta.
Hắn thánh sư đạo chi bên trong kiếm pháp rất nhiều loại, hắn trước đó vẫn chưa dùng lợi hại gì.
Chu Tiên kiếm hồn kỹ hắn không có khả năng dùng, nhưng thánh sư nói bên trong kiếm pháp, hắn ngược lại là có thể dùng.
Trực tiếp sử dụng trong này kiếm pháp, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại bọn họ.
Đồng thời, còn có thể để bọn hắn mở mắt một chút, xem như thỏa mãn bọn họ một chút nguyện vọng.
Chỉ thấy Chu Tiên kiếm tại Phong Hạo trong tay phi tốc xoay tròn, ở chung quanh hình thành từng đóa kiếm hoa.
Phong Hạo thân hình sau một khắc tại trên lôi đài múa, thân hình xê dịch, Thạch Mặc hai huynh đệ căn bản không có cách nào bắt được.
Sau một khắc, mọi người chỉ thấy toàn bộ trên lôi đài
đều là Phong Hạo bóng người, mỗi một cái, đều đang thi triển lấy kiếm.
Ừm.
Phân thân sao? Đây là hồn kỹ sao?
Không đúng, hồn kỹ, vì sao không thấy hồn hoàn đâu?
Đây là tự sáng tạo chiêu thức, cũng không phải là võ hồn hồn kỹ.
Mà Ngọc Thiên Hằng bọn họ lúc này kinh hãi vô cùng, bọn họ nhìn lấy những bóng người kia, tiến đánh tới, phát hiện tất cả đều là hư, đều theo cái này Phong Hạo bóng người xuyên qua đi qua.
Theo những bóng người này múa, cái này trên lôi đài kiếm khí bắt đầu bốn phía.
Không ngừng lưu chuyển kiếm khí, trước hết đem không trung Ngự Phong đánh rơi, hắn bị thương về sau, liền lập tức bay xuống lôi đài.
Đón lấy, là Áo Tư La.
Áo Tư La sau khi bị thương, cũng cấp tốc đi xuống.
Thạch Mặc hai huynh đệ chủ phòng ngự, cái kia vô số kiếm khí tiến công mấy phút sau, bọn họ cái này mới bại trận.
Rất nhanh, lại là Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng thụ thương đi xuống.
Tại bọn họ tất cả đi xuống về sau, trên đài chỉ còn lại có Phong Hạo cùng Diệp Linh Linh.
Kỳ quái, những cái kia kiếm khí vì cái gì không làm thương hại tiểu cô nương kia?
Ai biết được?
Chẳng lẽ nói tiểu cô nương kia cũng rất lợi hại?
Tại người ở dưới đài nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Linh Linh chính mình kỳ thật cũng rất hoảng.
Bởi vì nàng không biết Phong Hạo đây là muốn làm cái quỷ gì, vì sao trên đài lưu lại chính mình một cái.
Lúc này thời điểm, chỉ thấy những bóng người kia hào hào hợp lại cùng nhau, tạo thành Phong Hạo bộ dáng.
Nhưng là, những cái kia kiếm khí vẫn còn ở đó.
Chỉ thấy Phong Hạo vung tay lên, những thứ này kiếm khí hào hào bay đến Diệp Linh Linh bên cạnh, theo bên chân của nàng một chút xíu mệt mỏi đi lên.
Rất nhanh, những thứ này kiếm khí liền tổ hợp thành một cái hình trái tim môn, mà môn trung ương chính là Diệp Linh Linh.
Phong Hạo chậm rãi đi đến trước mặt của nàng là, vươn tay ra, ôn nhu nói, Linh Linh, tay cho ta, ta mang ngươi đi xuống.
Hoa!
Đây là cái gì thao tác, trên đài yêu đương đi lên.
Quá mạnh, dạng này thổ lộ, quá mạnh.
Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn.
Những người kia không biết bọn họ vốn chính là người yêu, ào ào hô lớn nói.
Liền xem như những cái kia nữ phấn, lúc này cũng là mười phần hy vọng Diệp Linh Linh đáp ứng Phong Hạo.
Dù sao dạng này lãng mạn thổ lộ, các nàng không hy vọng nó không thành công, không hoàn mỹ.
Mà Diệp Linh Linh đáp ứng, mới có thể thành tựu nó hoàn mỹ.
Diệp Linh Linh lúc này cảm động không thôi, nàng vốn là khi biết hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ phải rời đi nơi này.
Trong nội tâm nàng mười phần không muốn, hiện tại Phong Hạo như thế một làm, nàng càng thêm không muốn.
Nàng vươn tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, vô danh ca ca, ta thật không muốn rời đi, ta nhớ qua vĩnh viễn cùng với ngươi.
Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ.
Phong Hạo thân thủ đem nàng ôm, lấy ôm công chúa hình thức ôm lấy nàng đi xuống.
Đồng thời, nàng đối bên kia ngây ngốc nhìn qua đâu đâu nói ra, còn không công bố thắng bại sao.
Hiện tại ta công bố, một trận chiến này, là kiếm thánh đại nhân thắng được.
Đồng thời, mời để cho chúng ta có kịch liệt nhất tiếng vỗ tay chúc mừng kiếm thánh đại nhân cùng Diệp Linh Linh cô nương ái tình.
Đâu đâu nói xong, chính mình dẫn đầu vỗ tay.
Đón lấy, người ở dưới đài bắt đầu nâng lên tiếng vỗ tay như sấm.
Chỉ có Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương, chỉ là trầm tư.
Tiểu Tam, cái kia kỹ năng ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao?
Ngọc Tiểu Cương hỏi.
Vừa mới Đường Tam một mực thi triển tử cực ma đồng xem xét, hắn biết, Đường Tam con mắt này có thể nhìn đến không giống nhau.
Thế mà, Đường Tam lại là lắc đầu, nói ra, cái gì cũng không có nhìn ra.
Đáng tiếc.
Ngọc Tiểu Cương nói.
Ừm.
Đường Tam qua loa mà nói.
Chính hắn nhưng thật ra là nhìn ra vài thứ, chỉ là, hắn không muốn cùng Ngọc Tiểu Cương nói.
Bởi vì hắn có tính toán của mình, hắn dự định tìm một cơ hội, đi tiếp xúc một chút cái này kiếm thánh.
Hắn cảm thấy, tại kiếm thánh chỗ đó, có thể học được càng thứ lợi hại.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể dạy hắn.
Cái này muốn đi tiếp xúc mới biết được, điểm này, tuyệt đối không thể để cho Ngọc Tiểu Cương biết.
Tại mọi người gieo họ phía dưới, Phong Hạo ôm lấy Diệp Linh Linh đi xuống đài.
Diệp Linh Linh lúc này đã là trên mặt tường đỏ, hai con mắt bên trong đúng là yêu thương.
Nàng biết, mình đời này, là không có cách nào quên mất trước mắt người này rồi.
Lúc trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, vốn cho là hắn là một cái cao lạnh kiếm khách.
Chưa từng nghĩ, hắn chẳng những không cao lạnh.
Hắn ngược lại có thể cho mình rất nhiều kinh hỉ, mỗi một lần, luôn luôn để cho mình hiệu con xung loạn, không kềm chế được.
Lúc này Ngọc Thiên Hằng bọn họ tuy nhiên thụ chút thương tổn, nhưng là lộ ra mỉm cười, đối Phong Hạo nói ra, vô danh huynh đệ, lao sư, ngươi dùng cái này kiếm pháp, là cố ý vì Linh Linh à.
Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, Phong Hạo nếu như nguyện ý hoa thời gian, không cần dùng chiêu này, cũng có thể đem bọn hắn cho đánh bại.
Xem như thế đi.
Phong Hạo cũng không có phủ nhận.
Các ngươi chậm rãi dưỡng thương, ta mang Linh Linh đi xuống trước.
Phong Hạo nói.
Nói xong, hắn ôm lấy Diệp Linh Linh đi trước.
Mục đích của bọn họ, cũng không phải hoàng đấu chiến đội chỗ đó, mà chính là mang theo nàng đi ra đại đấu hồn trường. Chương 93, chân tình bộc lộ, Diệp Linh Linh thích. Chương 93, chân tình bộc lộ, Diệp Linh Linh thích. Phong Hạo trực tiếp dạng này mang người liền đi, Thần Minh nhướng mày. Hắn đang nghĩ, muốn hay không đi đoạt về bọn họ. Dù sao Diệp Linh Linh là hắn mang tới học sinh, Diệp Linh Linh ở chỗ này cùng vô danh xảy ra chuyện gì, về sau sự tình không tốt kết thúc làm sao bây giờ. Bất quá, tại hắn muốn đi qua thời điểm. Ngọc Thiên Hằng khuyên cắn nói, Tần lão sư, ngươi đừng đi lên. Lão sư ta hắn đối Linh Linh là thật tâm, Linh Linh đối với hắn cũng là chân tình thực lòng. Không cần thiết đi ngăn cản. Mà lại, Tần lão sư ngươi đi cũng không ngăn cản được. Không ngăn cản được. Thần Minh nhướng mày, hắn tốt xấu là hồn đế. Nhưng là, hắn cũng biết Ngọc Thiên Hằng sẽ không nói nhảm. Nếu như ta lão sư hắn một khi phóng thích chính mình hồn kỹ, liền xem như hồn thánh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên ta không biết lão sư hồn kỹ là cái gì, nhưng là, ta có thể khẳng định nói cho Tần lão sư ngươi, ngươi không ngăn cản được hắn. Ngọc Thiên Hằng nói, có thể đánh bại hồn thánh. Lão đại, ngươi chắc chắn chứ? Ngự Phong bọn họ kinh ngạc nói, ta có thể dùng tánh mạng cam đoan. Ngọc Thiên Hằng nói, Tần lão sư, lấy hắn đối Linh Linh thích, nếu như không phải Linh Linh chính mình nguyện ý, ta tin tưởng hắn sẽ không cưỡng cầu. Độc Cô Nhạn nói, hy vọng như thế đi. Tần Minh có chút suy sụp tinh thần mà nói, nghe Ngọc Thiên Hằng tiểu nói này, hắn đột nhiên cảm giác mình tốt thất bại, thật sự là có chút xin lỗi Sử Lai Khắc quái vật danh tiếng. Phong Hạ ôm lấy Diệp Linh Linh đi ra đại đấu hồn trường về sau, ôn nhu mà hỏi thăm, Linh Linh, ngươi nguyện ý không? Nếu như không nguyện ý, ta có thể đợi thiên đấu thành về sau, lại đi tìm ngươi. Ta nguyện ý. Nàng nhỏ giọng nói, sau đó, lại lấy nhỏ hơn thanh âm nói ra, ta lo lắng ta không dạng này, đến lúc đó vô danh ca ca ngươi liền đem ta đem quên đi. Đứng đốc, ta làm sao lại quên nhà ta Linh Linh bảo bối đâu. Cưng Triều nhìn qua nàng, sau đó cấp tốc hướng về phụ cận khách sạn đi đến. Hắn quyết định, tối nay muốn Diệp Linh Linh, cũng tại tối nay đem thân phận của mình nói cho nàng biết. Nếu như nói Diệp Linh Linh đối với hắn không có như thế yêu say đắm, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục giấu giếm. Nhưng là, Diệp Linh Linh đối với hắn thích, để cho nàng có chút yêu thương nàng, không nguyện ý lừa nàng. Vô danh cái thân phận này, lừa gạt một chút những người khác liền tốt, tuyệt đối không thể dùng lừa gạt hắn tiểu thiên sứ. Một đường lên, Diệp Linh Linh chỉ là xấu hổ chôn ở trong ngực của hắn, không nói lời nào, sợ người qua đường chú ý tới bọn họ giống như. Khi tiến vào khách sạn về sau, Phong Hạo tại trước đài nhanh chóng mua gian phòng sau. Mang theo Diệp Linh Linh, liền trực tiếp lên khách sạn lầu 3. Rất nhanh, liền đi tới gian phòng của bọn hắn số 305. Tiến vào trong phòng, Phong Hạo phát hiện cái này vội vàng còn có 7 màu hạ đèn. Những thứ này đèn tựa hồ là dùng khác biệt bảo thạch chế tạo thành, chắc không được nơi này giá cả có thể có đắt như vậy. Tại cái này hà dưới đèn, người dục vọng rất dễ dàng bị bốc lên tới. Gian phòng bên trong rất rộng, ngoại trừ một cái hình trái tim giường lớn bên ngoài, còn có một chương lưu ly bàn trà, tại trên bàn trà, có hai cái ly rượu, còn có một ly rượu đỏ. Trong phòng, còn thiết trí có một cái phòng tắm. Cửa phòng tắm là như ẩn như hiện lưu ly môn, nếu như một người ở trong đó tắm rửa, sẽ để cho người bên ngoài ý nghĩ kỳ quái. Phong Hạo đem Diệp Linh Linh thả ở trên giường, nhìn qua nàng, nghiêm túc nói, Linh Linh, ta có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Vô danh ca ca ngươi nói, ta trước đó kỳ thật lừa ngươi. Phong Hạo lời ấy vừa kết thúc, Diệp Linh Linh trong lòng nhất thời một cái giật mình. Nàng khẩn trương nhìn qua Phong Hạo, nói ra, vô danh ca ca, nếu như là sẽ để cho ta thương tâm, ngươi. Đừng nói là. Nàng nói xong, nhắm mắt lại, nàng lúc này khổ sở bộ dáng, nhìn Phong Hạo khó chịu. Hắn cưng chiều an ủi sờ một chút nàng xanh biếc mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, ta kỳ thật không gọi vô danh, đây cũng không phải là ta dáng dấp ban đầu. Ta gọi Phong Hạo, đây mới là ta nguyên bản bộ dáng. Phong Hạo đang khi nói chuyện, để ẩn nặc áo choàng hiệu quả rút đi, chính mình biến trở về dáng dấp ban đầu. Diệp Linh Linh nghe nói như thế, nàng từ từ mở mắt. Nhìn lấy lúc này Phong Hạo, vẫn như cũ là rất đẹp trai. Nhưng là, nàng cường điệu nhìn, là hắn đôi mắt kia. Nhìn chằm chằm Phong Hạo ánh mắt nhìn nửa ngày, nàng có thể xác nhận, vô luận là Phong Hạo cũng tốt, vẫn là vô danh cũng được. Đều là nàng ưa thích người kia, tên, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hắn người vẫn là trước kia người kia, như vậy là đủ rồi. Nàng thân thủ hướng Phong Hạo, nói ra, vô danh ca ca, không, Phong Hạo ca ca, ôm ta. Tốt. Phong Hạo gật gật đầu, sau đó thân thủ ôn nhu mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Phong Hạo ca ca, ngoại trừ cái này, ngươi còn có muốn nói sao? Diệp Linh Linh ôn nhu hỏi. Linh Linh, ta là Sử Lai Khắc học viện một cái lão sư. Tại mấy năm trước thời điểm, ta gặp một cái tiểu nữ hài. Nàng một người cơ khổ không nơi nương tựa, ta thu dưỡng nàng, mang theo nàng đi đến Nặc Đinh học viện học tập. Vì có thể chiếu cố nàng, ta tại cái kia học viện nhận lời mời một cái lao sư chức vị, từ đó trở đi, ta bắt đầu. Phong Hạo phần thưởng chính mình thu lưu Tiểu Vũ, về sau cùng Tiểu Vũ lâu ngày sinh tình. Đằng sau đi vào Sử Lai Khắc học viện, gặp gỡ ở nơi này đáng thương Chu Trúc Thành, cùng nàng chuyện phát sinh cũng đều cùng Diệp Linh Linh nói. Đương nhiên, hắn nói không có khả năng dựa theo tình huống chân thật nói. Hắn không thể nào là hắn thiết kế Chu Trúc Thanh đi khách sạn nhìn thấy Đái Mộc Bạch, những cái kia đều là trùng hợp mà thôi. Mà Diệp Linh Linh nghe hắn nói xong những thứ này, thân thể một trận phát run, nàng nhìn qua Phong Hạo, hai mắt đẫm lệ mà nói, ngươi cái người xấu, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Đem ta mang tới nơi này, chính là vì cùng ta nói những thứ này sao? Nàng lúc này chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Vì cái gì? Vì cái gì nàng Diệp Linh Linh thích một cái kẻ đối bại? Vì cái gì hắn liền lừa gạt mình cũng không nguyện ý, muốn ở chỗ này thương tổn tới mình. Linh Linh, ta nói cho ngươi những thứ này, ta bởi vì ta thích ngươi. Bởi vì ta thích ngươi, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta biết ngươi võ hồn thiếu hụt, ta không hy vọng ngươi dạng này tiểu thiên sứ có một ngày coi là võ hồn của ngươi thiếu hụt hương tiêu ngọc vẫn, ta muốn cứu vãn ngươi. Ngay từ đầu, ta cũng chỉ là bởi vì sắc đẹp của ngươi, muốn cứu vãn ngươi. Thế nhưng là, ta mấy ngày nay tiếp xúc ngươi. Ta cảm nhận được ngươi ôn nhu, ngươi thâm tình, ta biết, ta là thật thích ngươi, không chỉ là mỹ mạo của ngươi. Ta không thể tiếp tục lừa ngươi, ta phải nói cho ngươi chân tướng. Đúng vậy, ta là một người cặn bã, ta người tâm không đủ. Ta hiện tại nói cho ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta hiện tại có thể đưa ngươi trở về, ta cũng không có bôi nhọ danh tiết của ngươi. Ta nói qua sẽ tìm đưa cho ngươi dược thảo, về sau cũng sẽ tìm đưa cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lựa chọn ta, vậy ta sau này sẽ một mực bảo vệ ngươi. Sau này sẽ không để cho ngươi thụ đến bất kỳ thương tổn, cho ngươi hạnh phúc. Phong Hạo một phen nói xong, nhìn qua Diệp Linh Linh, hắn trong lòng có chút thấp thỏm chờ lấy câu trả lời của nàng. Diệp Linh Linh trong mắt nước mắt không cầm được chảy, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nện lấy Phong Hạo, nói ra, ngươi cái bại hoại, ta kiếp trước khẳng định là thiếu ngươi. Lòng ta đã toàn bộ giao cho ngươi, ngươi còn muốn ta lựa chọn thế nào? Ngươi là cặn bã, là ác nhân, là yêu tà, ngươi không bỏ ta. Ta tùy ngươi cùng một chỗ, là đoạn lạc, vẫn là tiến thủ, ta đều tùy ngươi. Chương 94, Tiểu Thiên Sứ Diệp Linh Linh. Chương 94, Tiểu Thiên Sứ Diệp Linh Linh. Phong Hạo nghe những lời này, chỉ muốn đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực, thật tốt sủng ái nàng. Hắn vì nàng xóa đi khỏe mắt nước mắt, sau đó ôm lấy nàng đi phòng tắm. Tại hắn đem Diệp Linh Linh ôm đến phòng tắm thời điểm, Diệp Linh Linh đẩy hắn ra ngoài, không cho hắn giúp đỡ. Bởi vì nàng biết, nếu như hắn hỗ trợ, nhất định là muốn làm chuyện xấu. Mà lại, nàng hiện tại lòng xấu hổ cũng không cho phép nàng tiếp nhận Phong Hạo ở chỗ này nhìn lấy. Nàng hiện tại xem như minh bạch, hắn cũng là cái đại ác nhân. Mình tựa như là một cái thỏ trắng nhỏ, rơi vào một đầu đại hôi lang trong miệng. Phong Hạo cuối cùng không có kiên trì muốn giúp nàng, mà chính là trong phòng chờ lấy nàng. Đợi đến Diệp Linh Linh lúc đi ra, nàng lúc này, hoàn mỹ hướng Phong Hạo giải thích, như thế nào hoa sen mới nở. Nàng có chút ẩm ướt trên mái tóc tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Da thịt trắng nõn trong nháy mắt có thể phá. Thon dài, thủy nộn chân nửa bộ phận trên bị áo choàng tắm vây quanh, nhìn lấy phía dưới bộ phận, liền khiến người ta không khỏi đối với phía trên sinh ra vô hạn đổi tuyến. Nàng mặc dù không phải sóng lớn mãnh liệt loại hình, nhưng trước ngực cũng là thẳng tắp, tại áo choàng tắm phía dưới, như ẩn như hiện, khiến người say mê. Nàng đi tới lúc, eo thon không tự chủ lưu động, trên người nàng thanh thuần khí tức để Phong Hạo có chút nhìn ngây người. Nhìn lấy hắn một mực tại dò xét chính mình. Diệp Linh Linh đỏ rực hai gò má, ngượng ngùng nói, bại hoại, nhanh đi phòng tắm đi. Bà bối, chờ ta. Phong Hạo tới gần gương mặt của nàng, tại bên thai của nàng hôn khẽ một cái. Diệp Linh Linh hai lỗ thai, tuyệt đối là chính nàng mẫn cảm nhất địa phương một trong. Bị Phong Hạo như thế một thân vẫn, nàng dường như sủ lông đồng dạng, lập tức đứng thẳng dựng đứng lên. Lập tức, theo mang hai chỗ, ửng hồng lan tràn ra. Nàng khẩn trương nói, không, không muốn hôn ta chỗ đó, ta... Đây là bảo bối ngươi mẫn cảm địa phương một trong, ta muốn ở chỗ này đánh cái dấu hiệu. Phong Hạo nói xong, liền đi hướng phòng 8. Tại Phong Hạo đi qua thời điểm, Diệp Linh Linh mặt đỏ tới mang thai mà nói, đại sát lang, nhất định là đúng rất nhiều nữ nhân nói như vậy. Nàng tuy nhiên một bên oán trách, nhưng là, trong lòng lại cảm thấy 10 phần hạnh phúc. Chỉ ít, nàng hiện tại không đi nghĩ cái kia chưa thấy qua Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, chính nàng là rất hạnh phúc. Nàng đã quyết định vô luận như thế nào. Đều cùng Phong Hạo một con đường đi chấm dứt. Nàng quyết định, mình không thể suy nghĩ những cái kia để cho mình không thích sự tình, suy nghĩ nhiều một số để cho mình vui vẻ sự tình. Mà Phong Hạo trong phòng tắm lòng như lửa đốt rửa kết thúc, lao ra ngoài lúc, đi đến Diệp Linh Linh trước mặt, đối với khẩn trương nàng nói ra, bà bối, ta tới.
Phong Hạo ca ca, ta có chút sợ hãi.
Nàng khẩn trương nói. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất, không khẩn trương cái kia ngược lại không bình thường. Dù sao nàng không phải loại kia hung hãn tính cách.
Ta sẽ ôn nhu đối bảo bối ngươi.
Phong Hạo tới gần nàng, thâm tình hôn đi, nhẹ giải áo choàng tắm sáu. Diệp Linh Linh rúc vào Phong Hạo trong ngực, ôn nhu nói, Phong Hạo ca ca, ngươi thật sẽ tới Thiên Đấu Thành sao?
Nhất định sẽ, ta có thể không nỡ để bảo bối ngươi một cái ở bên kia.
Chờ chúng ta đến bên kia, ngươi đến học viện chúng ta.
Học viện chúng ta đều là tiểu thiên tài, ngươi tới nơi này, cũng 10 phần phù hợp.
Phong Hạo nghiêm túc nói.
Hắn cùng Diệp Linh Linh, quả thực quá thích hợp.
Đừng nhìn Diệp Linh Linh là nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhưng là, nàng so Thiên Nhận Tuyết kiên trì thời gian còn muốn dài.
Bởi vì nàng có một chút Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bọn họ không có ưu thế.
Nàng võ hồn kỹ năng là trị liệu.
Phong Hạo chính mình cũng là không nghĩ tới, cái này khôi phục, thế mà còn có thể đối chính nàng khôi phục.
Một lúc mới bắt đầu, cái kia cảm giác đau đớn để cho nàng có chút sợ hãi.
Là bởi vì đối Phong Hạo thích, lại nghĩ đến muốn tách ra.
Nàng liên trị liệu chính mình, tiếp tục nên hợp Phong Hạo.
Nàng đằng sau dần dần cảm nhận được cái kia cảm giác thư thích, lại thêm cùng ưa thích người cùng một chỗ hạnh phúc.
Làm nàng cùng Phong Hạo điên cuồng thật lâu, hiện tại nhớ tới, nàng vẫn là sẽ cảm thấy mặt đỏ tới mang thai.
Phong Hạo ca ca, vậy ta vẫn tại Thiên Đấu Thành.
Chờ ngươi.
Nàng nghiêm túc nói.
Kỳ thật, ta liền xem như ở chỗ này, ta cũng có thể đi Thiên Đấu Thành tìm ngươi.
Phong Hạo đột nhiên nhớ tới, liền xem như muốn đi Thiên Đấu Thành. Khả năng cũng là thời gian mấy tháng.
Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh có thể chịu không được sự hành hạ của hắn, hắn theo hồn lực gia tăng, các phương diện chiến đấu lực cũng tại tăng vọt.
Hắn suy nghĩ một chút, mình quả thật có thể đi Thiên Đấu Thành tìm Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh.
Dù sao, nàng hai hiện tại thế nhưng là chiến đấu lực mạnh nhất hai vị.
Thiên Nhận Tuyết muốn đối với mà nói sẽ khá bận rộn, nhưng Diệp Linh Linh hẳn là sẽ tốt một chút.
Đến mức nàng tu luyện, Phong Hạo cũng không lo lắng sẽ rơi xuống.
Bởi vì hắn chuẩn bị cho nàng Thái Âm Chân Kinh, nàng có công pháp này tu luyện, tốc độ kia khẳng định sẽ so trước kia nhanh rất nhiều.
Có thể đi Thiên Đấu Thành sao?
Cái kia phải cần thời gian bao lâu?
Mà lại, người đi qua về sau, cũng còn về được.
Cái này đi tới đi lui thời gian, cần quá lâu.
Diệp Linh Linh nói.
Bà bối, ta có tùy thời xuyên thẳng qua Thiên Đấu Thành cùng Tắc Thắc Thành năng lực.
Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan ban ngày ở chỗ này lên lớp, buổi tối liền có thể ở bên kia đi cùng ngươi.
Phong Hạo khẽ cười nói.
Thật có thủ đoạn lợi hại như vậy.
Diệp Linh Linh có chút khó có thể tin, thậm chí cảm thấy đến Phong Hạo là đang an ủi mình.
Đó là của ta một cái hồn kỹ, bất quá, ngươi muốn giúp ta giữ bí mật.
Ta sẽ tại Ngọc Thiên Hằng trước mặt bọn hắn tiếp tục bảo trì ta vô danh thân phận, cái này ngươi cũng phải giữ bí mật cho ta.
Phong Hạo nghiêm túc nói.
Phong Hạo ca ca yên tâm, ta sẽ bảo mật.
Không, ta muốn bảo ngươi vô danh ca ca.
Phong Hạo là bọn họ, vô danh là ta một người.
Diệp Linh Linh dí dỏm mà nói, nàng lúc này cũng tin tưởng Phong Hạo.
Ừm.
Phong Hạo gật gật đầu, hắn đối Diệp Linh Linh thật sự là ưa thích ghê gớm.
Cái này cũng có thể thì thiên sứ đi.
Tới thiên tứ cho hắn thiên sứ.
Vô danh ca ca, muốn không chúng ta trở về đi.
Ta sợ bọn họ lo lắng.
Diệp Linh Linh nói.
Bọn họ khẳng định biết đến, bọn họ có thể có cái gì lo lắng.
Ngươi bây giờ vẫn là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Ngày mai chúng ta lại trở về.
Nàng cũng có thể cảm nhận được Phong Hạo quan tâm, tự nhiên là ngọt ngào đáp ứng.
Đến mức ngày mai sau khi trở về, có thể sẽ bị Độc Cô Nhạn bọn họ cười, nàng cũng sớm có mong muốn, nàng mới sẽ không đi để ý.
Linh Linh, quyển sách này, là thích hợp các ngươi nữ hải tử tu luyện công pháp.
Có cái này, ngươi tăng lên hồn lực tốc độ khẳng định sẽ so trước kia càng nhanh.
Phong Hạo lúc này thời điểm gọi ra Thái Âm Chân Kinh, đưa cho Diệp Linh Linh.
Hắn cũng là lớn chi nhớ, lo lắng đến lúc đó làm quên thời điểm.
Dù sao lần trước hắn đi Thiên Nhận Tuyết chỗ đó lúc, thì làm cho quên.
Chỉ có chờ lần tiếp theo đi Thiên Đấu Thành, mới có thể cho nàng.
Thái Âm Chân Kinh.
Nàng nhớ kỹ sách này tên, tò mò lật xem một tờ.
Đang nhìn phía trước đơn giản sau khi giới thiệu, nàng kinh ngạc nói, hấp thu ánh trăng tu luyện sao?
Đây có phải hay không là buổi tối tu luyện hiệu quả tốt nhất?
Buổi tối tu luyện hiệu quả xác thực sẽ tốt hơn nhiều, nhưng ban ngày tu luyện cũng là so trước đó càng nhanh.
Phong Hạo nói.
Cảm ơn vô danh ca ca.
Nàng đem sách phía trên thu lại, sau đó tại Phong Hạo trên mặt hôn một cái, hạnh phúc tựa ở trong ngực của hắn, an tâm nghỉ ngơi.
Phong Hạo nhìn lấy nàng lúc này bộ dáng, cũng là không có lên cái khác tâm tư, cứ như vậy bồi tiếp nàng nghỉ ngơi.
Một giấc đến trời sáng.
Chương 95, Tiểu Vũ phát hiện vấn đề.
Chương 95, Tiểu Vũ phát hiện vấn đề.
Phong Hạo mang theo Diệp Linh Linh đi ra khách sạn thời điểm, tại cách đó không xa, thế mà có một người tại trông coi chính mình. Hắn cũng là đã sớm chú ý tới đối phương, cho nên xuống thời điểm, sử dụng ẩn nặc áo choàng biến trở về không tên bộ dáng. Giữ vương hắn người không là người khác, chính là Đường Tam. Đường Tam tối hôm qua liền ở chỗ này chờ một đêm, cái này khiến Phong Hạo cảm thấy đặc biệt tốt cười. Ngay từ đầu Đường Tam theo thời điểm, là hắn biết. Nhưng là, đằng sau tâm tư của hắn đều tại chính mình bảo bối trên thân. Cái kia sẽ chú ý đến Đường Tam, hắn vốn cho rằng Đường Tam sẽ rất mau rời đi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay khi tỉnh lại, phát hiện Đường Tam thế mà còn ở lại chỗ này. Đường Tam đi lên phía trước, không người nói, vạn bối Đường Tam, gặp qua kiếm thánh tiền bối. Ồ, ngươi có việc. Phong Hạo có chút hăng hái mà nói. Hắn rất ngạc nhiên, Đường Tam sẽ tìm hắn làm cái gì? Tiền bối, nếu như thuận tiện, có thể hay không đêm mai ước cái địa phương nói. Đường Tam nghiêm túc nói. Đêm mai ước cái địa phương nói. Tốt. Phong Hạo cười nói. Dù sao Đường Tam không biết thân phận của hắn, nói không chừng, có thể đủ tốt tốt đùa giỡn một chút hắn cùng Ngọc Tiểu Cương. Mà hắn hiện tại cũng muốn đưa Diệp Linh Linh đi hoàng đấu chiến đội, tự nhiên là không có thời gian cùng Đường Tam nói. Đường Tam đã an bài hợp lý thời gian, vậy hắn không đi đùa giỡn một chút Đường Tam, đều xin lỗi chính mình. Cái kia đêm mai ta tại Thủy Nguyệt lâu chờ tiền bối. Đường Tam chắp tay hành lễ nói. Tốt. Phong Hạo sảng khoái đáp ứng. Vậy vãn bối cáo tử. Đường Tam sau đó cáo lui, rời khỏi nơi này. Tại Đường Tam sau khi rời đi, Phong Hạo cùng Diệp Linh Linh chạy về đại đấu hồn trường. Tại đi trên đường, Diệp Linh Linh tò mò nói, vô danh ca ca, cái này Đường Tam ta nghe đội trưởng nói là Sử Lai Khắc học viện, nói cách khác, là các ngươi học viện học sinh. Nào chỉ là học viện chúng ta học sinh, liên quan tới người này cố sự, về sau có cơ hội ta và ngươi nói một chút. Phong Hạo cười mỉm mà nói, dù sao Đường Tam sự tình, xác thực không phải dăm ba câu thì có thể nói rõ ràng. Tốt. Diệp Linh Linh biết, Phong Hạo cùng mình nói lời, vậy liền mang ý nghĩa, sẽ có thời gian rất dài cùng Phong Hạo cùng một chỗ một chỗ. Trong bất chi bất giác, bọn họ liền đến hoàng đấu chiến đội chỗ, nhìn thấy Phong Hạo bọn họ khi trở về, Độc Cô Nhạn trêu chọc nói, chúng ta Linh Linh tối hôm qua trưởng thành A. Độc Cô Nhạn câu này trưởng thành, hàng nghĩa trong đó. Diệp Linh Linh tự nhiên là hiểu, nàng mang thai một chút thì đỏ lên. Phong Hạo lúc này thời điểm lên tiếng nói, nhạn tử, Linh Linh dễ dàng thẹn thùng, ngươi cũng đừng khi dễ nàng. Vô danh đệ đệ nhanh như vậy liền bắt đầu hộ vợ sao? Cái gì thời điểm đến chúng ta hoàng đấu chiến đội để thân? Đến lúc đó nhưng muốn chuẩn bị tốt lễ vật tới. Độc Cô Nhạn nói. Chờ Linh Linh lại học tập mấy năm. Phong Hạo nói. Hiện tại kết hôn, đối với hắn cùng Diệp Linh Linh các nàng, đều quá sớm. Vô danh, về sau ngươi không muốn cô phụ Linh Linh. Nàng lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể có một người nam nhân đảm đương, đừng cho ưa thích mình người khổ sở. Thần Minh trịnh trọng nói. Tần lão sư yên tâm, ta minh bạch. Phong Hạo gật đầu nói. Đối với Tần Minh người này, Phong Hạo vẫn là thẳng tôn trọng. Hắn làm Sử Lai Khắc học viện học sinh, ở phía sau Sử Lai Khắc học viện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện chịu nhục thời điểm, có thể nghĩa vô phản cố rời đi. Dạng này người, kết giao bằng hữu là đáng giá. Thiên Hằng, đây là ta đưa cho ngươi bái sư lễ. Công pháp này 10 phần phù hợp ngươi, có thể làm cho ngươi mạnh lên rất nhiều. Nhưng là, lợi hại như vậy công pháp, cũng là có thiếu hụt. Cái này thiếu hụt là có thể tránh khỏi, nhưng nếu như cảm thấy mình tránh không được, vậy cũng chớ gượng ép tu luyện. Bởi vì khả năng này sẽ đưa đến phản hiệu quả. Phong Hạo xuất ra chân long quyết, đưa cho Ngọc Thiên Hằng, hết sức nghiêm túc giao phó. Ngọc Thiên Hằng hết sức trịnh trọng tiếp nhận quyển sách này, xem như chân bảo đồng dạng. Hắn đem sách nhận lấy về sau, nói ra, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý. Linh Linh, cái kia ta đi trước. Ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Phong Hạo đối Diệp Linh Linh nói. Ừm, vô danh ca ca, ta sẽ. Chờ ngươi. Diệp Linh Linh nói. Ừm. Phong Hạo gật gật đầu, về sau lại hướng mọi người cáo từ, nói ra, chư vị, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn rời đi nơi này về sau, trực tiếp tại một chỗ địa phương không người biến trở về dáng dấp ban đầu, thi triển lưỡng nghi thị giới về tới trong học viện. Lúc hắn trở lại, chính là sắp khi đi học. Hắn đi phòng ăn thời điểm, Tiểu Vũ các nàng ba người chính ở chỗ này ăn đồ ăn. Phong Hạo ca ca, mau tới đây. Tiểu Vũ đối với hắn phất phất tay. Phong Hạo do dự một chút, vẫn là đi tới. Bởi vì hắn biết, chính mình đi qua, Tiểu Vũ khẳng định sẽ có phát hiện. Nàng trước đó có thể nghe thấy được thiên nhận tuyết vị đạo. Cái này khiến Phong Hạo vẫn là hết sức lo lắng. Hắn đi đến Tiểu Vũ bên người lúc, còn không hề ngồi xuống, Tiểu Vũ thì đứng lên. Tiểu Vũ tới gần hắn, ở trên người hắn hít hà. Nàng lúc này bộ dáng, giống như là một cái tại kiếm ăn con thỏ nhỏ. Nhìn lấy nàng dạng này, Phong Hạo biết, nàng khẳng định là chú ý tới. Tiểu Vũ, thế nào? Hắn tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Phong Hạo ca ca, không có gì, ngồi xuống ăn cơm, chờ sau đó chúng ta đi lên lớp. Tiểu Vũ nói. Tốt. Phong Hạo có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói, Tiểu Vũ không có phát hiện sao? Hắn sau khi ngồi xuống, ăn bữa sáng, về sau, chính là bình thường lên lớp. Giữa trưa, tại Sử Lai Khắc học viện, tới mấy cái khách nhân. Tổng cộng là 4 người, theo thứ tự là Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh. Tần Minh mục đích tới nơi này, không cần phải nói, đương nhiên là đến thăm lão sư của mình. Mà Ngọc Thiên Hằng, thì là hiếu kỳ, đến nhìn mình cái này giết chết võ hồn điện hồn thánh sư bá. Hắn về sau có đi đặc biệt hiểu rõ, hắn biết mình người sư bá này bưu hắn chỗ. Tại giết chết võ hồn điện hồn thánh về sau, chẳng những không có bị võ hồn điện truy sát, trả thù. Võ hồn điện trả lại cho hắn nhận lỗi, xin lỗi, mà hết thảy này, đều là chính hắn thao tác. Hắn sử dụng quần chúng thanh âm, để võ hồn điện cũng kiên kỵ. Mà Diệp Linh Linh càng là không cần nói, nàng biết Phong Hạo thân phận, nàng là đến xem Phong Hạo cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Trọng yếu nhất, là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Dù sao sau này đây chính là nàng đối thủ cạnh tranh, nàng muốn nhìn, chính mình đối thủ cạnh tranh, đến cùng là dạng gì. Mà Độc Cô Nhạn thì là bồi tiếp Diệp Linh Linh cùng đi, dù sao để Diệp Linh Linh một cái nữ hài tử đến không tốt lắm. 4 người bọn họ tiến vào học viện về sau, liền thấy được huấn luyện kết thúc Tiểu Vũ bọn họ, cũng nhìn thấy Phong Hạo. Khi nhìn đến Phong Hạo thời điểm, Diệp Linh Linh kém một chút bản năng hô lên một tiếng vô danh ca ca. Nhưng là, sau cùng vẫn là nhịn được. Mà Tiểu Vũ bọn họ tại chú ý tới mấy người kia lúc, Tiểu Vũ hai mắt đột nhiên nhìn thẳng bên kia Diệp Linh Linh. Nhìn lấy cái này xem ra 10 phần quái gở thiếu nữ, nàng nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm nói, cái này, thật là nàng. Nàng vốn là có chút không tin, nhưng nàng chú ý tới Diệp Linh Linh cùng Phong Hạo đang nhìn lẫn nhau thời điểm, dừng lại thời gian có chút vượt xa bình thường. Chính là nàng. Mùi vị quen thuộc, cùng cái này vượt xa bình thường đối mặt, nàng có thể khẳng định, chính là nàng. Chương 96, Phong Hạo ca ca tối hôm qua rất tuyệt đi. Chương 96, Phong Hạo ca ca tối hôm qua rất tuyệt đi. Chính là nàng. Tiểu Vũ lúc này đã có thể triệt để khẳng định, Phong Hạo ca ca tối hôm qua cũng là cùng nữ nhân này đợi cùng một chỗ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nữ nhân này là như thế nào cùng Phong Hạo nhận biết. Cũng không hiểu hiện tại nàng tới nơi này là cái mục đích gì. Nhưng nàng vẫn là trước nhịn được. Mà Tần Minh tiến lên nói ra, các ngươi đều là Sử Lai Khắc học viện học sinh sao? Không biết viện trưởng hiện tại ở đâu? Bọn họ là ta Sử Lai Khắc học viện học sinh, tại hạ Sử Lai Khắc tân lão sư, Phong Hạo. Ngươi chẳng lẽ cũng là Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp đi ra Tần Minh? Phong Hạo cười mỉm hỏi. Hắn chi cho nên trực tiếp điểm ra Tần Minh thân phận, là bởi vì vô danh đều biết nhiều như vậy, hắn người sư huynh này, há có thể không biết đâu. Các hạ cũng là Phong Hạo lão sư a. Nghe nói ngươi đánh chết võ hồn điện hồn thánh, mà lại nghe nói ngươi chỉ là hồn tông. Kinh ngạc nói. Hắn phát hiện, Phong Hạo so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Dù sao phía ngoài những cái kia truyền ngôn, vẫn chưa nói Phong Hạo là 18 tuổi, chỉ nói là hắn hết sức trẻ tuổi. Đúng vậy, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, để ngươi chê cười. Phong Hạo nói. Phong Hạo lão sư đây là tiểu thủ đoạn, cái kia trên đời này còn có cái gì đại thủ đoạn sao? Tần Minh nói. Không nói những thứ này, Tần Minh lão sư không cùng ta giới thiệu một chút ngươi những học sinh này sao? Phong Hạo cười mỉm mà nói. Phong Hạo lão sư biết ta, chẳng lẽ không biết ta những học sinh này sao? Tần Minh hỏi ngược lại. Phong Hạo tại hắn còn chưa tự mình lúc giới thiệu, thì nhận ra hắn. Cái này khiến hắn nghĩ tới trước đó nhìn thấy vô danh, đó cũng là một cái hồn tông. Ha ha! Ngươi quả nhiên là một cái thú người. Chắc không được ta cái kia sư đệ nguyện ý đáp ứng ngươi giúp cho ngươi những học sinh này một trận thất bại. Phong Hạo cười nói. Sư đệ. Thần Minh kinh hãi, vô danh lại là Phong Hạo sư đệ sao? Độc Cô Nhạn cũng là như thế, nàng không có nghĩ đến người này, lại là vô danh sư huynh, chắc không được có thể giết chết hồn thánh. Lúc đó Ngọc Thiên Hằng cũng nói vô danh có thể giết chết hồn thánh, cường đại như vậy người, lại là sư huynh đệ, cái này nói ra, toàn bộ hồn thế giới sẽ triệt để khiếp sợ đi. Chỉ có Ngọc Thiên Hằng cùng Diệp Linh Linh không kinh ngạc. Ngọc Thiên Hằng là đã sớm biết chính mình có dạng này một sư bá, tự nhiên không kinh ngạc. Mà Diệp Linh Linh, nàng chỉ là muốn cười, nhưng là, nàng còn muốn nhịn xuống. Có thể nói là hết sức thống khổ. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng cũng là tiến lên không người bái nói, đệ tử Ngọc Thiên Hằng, bái kiến sư bá. Ta nghe nói, vô danh đem chân long quyết đều cho ngươi. Điều này nói rõ hắn hết sức coi trọng ngươi, ngươi cũng không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn. Phong Hạo nghiêm túc nói. Sư ba yên tâm, ta sẽ nhớ. Ngọc Thiên Hằng nói. Phong Hạo lúc này thời điểm nhìn về phía Độc Cô Nhạn, nói ra, ta biết ngươi là Độc Đấu La cháu gái, bất quá, dùng độc đệ nhất tiền đề, là nhỏ tâm không muốn độc đến chính mình. Hỏa hầu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Các hạ chẳng lẽ cũng là sẽ dùng độc? Độc Cô Nhạn hỏi. Hiểu không coi là nhiều, nhưng so Độc Đấu La, cường một chút xíu thôi. Phong Hạo nói, ngươi cái này cũng qua cuồng vọng đi. Gia gia của ta là Phong Hào Đấu La, ngươi giết hồn thánh, ngươi còn có thể giết Phong Hào Đấu La sao? Độc Cô Nhạn mười phần khó chịu nói. Dù sao gia gia của nàng là Phong Hào Đấu La, đây chính là kiêu ngạo của nàng, mục tiêu của nàng. Phong Hạo lời này, tức là tại hạ thấp gia gia của nàng, cũng là tại hạ thấp lý tưởng của nàng, nàng nếu có thể cao hứng, đó mới là kỳ quái. Vậy ngươi có thể phải thật tốt chú ý đại lục tin tức, nói không chừng ngày nào chết một cái Phong Hào Đấu La, nói không chừng chính là ta giết. Phong Hạo cười to nói. Ha ha. Độc Cô Nhạn chỉ là lạnh a một tiếng, sau đó không nói cái gì. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, tự nhiên là hết chỗ chê tất yếu. Phong Hạo có thể giết chết hồn thánh, nàng cũng không lại ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Phong Hạo sau đó vừa nhìn về phía Diệp Linh Linh, nói ra, Diệp Linh Linh, ngươi có cơ hội cạnh tranh tranh giành thiên hạ đệ nhất phụ trợ. Hắn lời này cũng là thật tâm, có thể thành hay không, thì nhìn về sau Diệp Linh Linh võ hồn có thể biến dị thành dạng gì. Nàng cái này đánh giá, ngược lại là lập tức đưa tới bên kia chữ Vinh Vinh chú ý. Thiên hạ đệ nhất phụ trợ, hồn sư giới công nhận, là bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông. Nhưng là, phụ thân nàng đã từng cùng nàng nói qua một loại thập phần cường đại võ hồn, chỉ là bởi vì một mực chỉ có một cái nắm giữ cái kia võ hồn. Không phải vậy, là có khả năng lay động đến bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông đệ nhất phụ chủ võ hồn địa vị. Nàng lúc này thời điểm đi lên phía trước, hướng Diệp Linh Linh nói, xin hỏi võ hồn của ngươi là Cửu Tâm Hải Đường sao? Diệp Linh Linh nhìn một chút nàng, sau cùng gật gật đầu nói, ừm. Nàng xem thấy chữ Vinh Vinh cái này xinh đẹp bộ dáng, không khỏi tại hiếu kỳ, người này chẳng lẽ là Phong Hạo nói Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bên trong một cái. Ngươi tốt, ta là chữ Vinh Vinh, thất bảo Lưu Ly Tông người. Chữ Vinh Vinh tự giới thiệu mình. Nàng cái này tự giới thiệu, nhưng thật ra là hướng về phía Phong Hạo tới, phảng phất là tại đối Phong Hạo nói. Ta mới là đệ nhất phụ trợ võ hồn. Ngươi tốt. Diệp Linh Linh biết nàng là thất bảo Lưu Ly Tông người, ngược lại là giật mình không nhỏ. Nhưng là, nàng để ý nhất, là chữ Vinh Vinh cũng không phải là nàng tưởng tượng trong hai người tùy ý một cái. Mà chữ Vinh Vinh lại xinh đẹp như vậy, vẫn là Phong Hạo học sinh. Nàng không thể không lo lắng, người này cũng là một cái tiềm ẩn đối thủ. Mà Phong Hạo lúc này thời điểm mượn cơ hội nói ra, ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta mấy cái học sinh. Bọn họ là Sử Lai Khắc Học Viện học sinh thời nay. Tiểu Vũ, 31 cấp hồn tôn. Chu Trúc Thanh, cấp 29 đại hồn sư. Chữ Vinh Vinh, cấp 28 đại hồn sư. Áo Tư Tạp, cấp 31 hồn tôn. Mã Hồng Tuấn, cấp 29 đại hồn sư. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh còn có trước đó Thiên Hàng giao thủ qua đường Tam, đều là lần này tân sinh. Mã Hồng Tuấn lúc trước một mực ở trong học viện, tuổi của hắn so đường Tam còn nhỏ. Lớn tuổi nhất Áo Tư Tạp, bây giờ 14 tuổi. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh các nàng gần nhất huấn luyện, cũng là có hiệu quả. Cũng đều sách thăng lên một cấp hồn lực. Phong Hạo giới này thiệu, nhưng thật ra là vì về sau Đào Ngọc Thiên Hằng làm chuẩn bị. Cho hắn biết Sử Lai Khắc nơi này mới là thiên tài cần phải tới địa phương, mà không phải Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái chỗ kia. Ta so với các ngươi giới này, đều không xứng với quái vật tên. Thần Minh cảm khái nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó. Tuy nhiên không thể cùng hiện tại tiểu quái vật so, nhưng ngươi cũng là chúng ta Sử Lai Khắc học viện người, như thế nào không xứng với quái vật này danh tiếng đâu. Lúc này thời điểm Phất Lan Đức thanh âm truyền đến, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều đi tới. Thực lực của hai người bọn họ, có hồn đế tới chơi, bọn họ khẳng định là có thể cảm giác được. Lão sư, Triệu lão sư. Thần Minh liền vội vàng hành lễ nói. Tiểu tử ngươi hiện tại thực lực gì? Phất Lan Đức hỏi. Trước đây không lâu, vừa đột phá cấp 62. Thần Minh hổ thẹn mà nói. Hắn là võ hồn điện ghi chép trong lịch sử trẻ tuổi thứ hai hồn đế, đây tuyệt đối là có thể kiêu ngạo. Thế nhưng là khi nhìn đến hôm nay những thứ này học đệ, học muội về sau, hắn biết, chính mình mấy cái này ghi chép, sẽ bị học đệ, học muội nhóm nguyên một đám siêu việt. Tiểu quái vật nhóm, chỉ là học sinh của các ngươi Tần Minh, là học viện chúng ta trước mắt học sinh tốt nghiệp bên trong ưu tú nhất. Phất Lan Đức nói. Học trường tốt. Tiểu Vũ bọn họ hướng Tần Minh khách khí hành lễ nói. Các ngươi cùng Tần Minh học sinh trao đổi lẫn nhau một chút, chúng ta đã lâu không gặp, đi trước tự ôn chuyện. Phất Lan Đức nói. Sau đó, Phất Lan Đức mời Tần Minh đi qua, thuận tiện, cũng cứ gọi lên Phong Hạo. Nơi này, để lại cho Tiểu Vũ bọn họ. Tiểu Vũ lúc này thời điểm đi đến Diệp Linh Linh trước mặt, khẽ cười nói, Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ.
Ngươi tốt.
Diệp Linh Linh có chút khẩn trương nói. Nhìn lấy nàng khẩn trương bộ dáng, Tiểu Vũ tới gần nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, Phong Hạo ca ca tối hôm qua rất tuyệt đi.
Chương 97, lão sư ta cùng sư bá tuyệt đối không phải cùng một người.
Chương 97, lão sư ta cùng sư bá tuyệt đối không phải cùng một người.
Tiểu Vũ thanh âm không lớn, nhưng lúc này ở Diệp Linh Linh nơi này, lại so một tiếng sét còn đáng sợ hơn.
Ngươi, làm sao ngươi biết? Nàng thấp giọng hoảng sợ hỏi.
Tiểu Vũ cũng là lập tức lộ ra mỉm cười, nàng không nghĩ tới, Phong Hạo tìm nữ nhân này, thế mà đơn thuần như vậy. Một chút dễ dũa đều không có, dễ dàng như vậy đáp ứng.
Ta ở trên người hắn ngửi thấy những nữ nhân khác mùi thơm, mà cái mùi kia, vừa tốt trên người của ngươi có.
Tiểu Vũ nhỏ giọng cùng nàng giải thích nói.
Như vậy phải không?
Diệp Linh Linh đang bị Tiểu Vũ biết về sau, cũng thản nhiên, ngược lại là cảm thấy thở dài một hơi giống như.
Ngươi biết Phong Hạo ca ca còn có ta, ngươi tuyệt không sinh khí.
Tiểu Vũ có chút kỳ quái mà nói.
Chúng ta đi qua nói đi.
Diệp Linh Linh nhìn ở chỗ này cần nhỏ giọng nói, thật sự là không tiện.
Được.
Tiểu Vũ cũng là muốn nhìn xem, nàng chuẩn bị tốt tốt tìm hiểu một chút, đối thủ này.
Nhìn lấy hai người đi qua, Độc Cô Nhạn kỳ quái nói, các nàng làm sao nhanh như vậy thì quen thuộc đi lên.
Ta nhớ được Linh Linh kết giao bằng hữu không có nhanh như vậy đi.
Chẳng lẽ là vô danh cải biến nàng.
Nàng đây đúng là mèo mù vớ cá rán, xem như mộng đúng rồi.
Đúng là vô danh cải biến nàng, là bởi vì vô danh nguyên nhân, mới khiến cho Diệp Linh Linh cùng Tiểu Vũ có cộng đồng chủ đề.
Hai người đi đến một bên mục trong đình sau khi ngồi xuống, Diệp Linh Linh dẫn hỏi trước, ngươi biết ta cùng vô danh ca ca quan hệ, ngươi tựa hồ không tức giận.
Vô danh ca ca.
Tiểu Vũ nhướng mày.
Cũng là Phong Hạo ca ca dùng tên giả, ta càng ưa thích dạng này gọi hắn.
Mặt khác, hắn hiện tại cái thân phận này, cũng không muốn cùng ngoại nhân nói.
Diệp Linh Linh nói.
Tiểu Vũ không tính là gì ngoại nhân, nói tự nhiên không có cái gì.
Còn dùng tên giả đi tán gái, Phong Hạo ca ca cái này tham tâm quỷ.
Tiểu Vũ nổi giận mắng.
Nhưng là, Diệp Linh Linh cũng không có theo trên người của nàng cảm giác được bao nhiêu tức giận.
Nàng xem thấy Tiểu Vũ lúc này bộ dáng, để Tiểu Vũ có chút cảm thấy là lạ, nàng vội vàng nói, ngươi đừng nhìn ta hiện tại là thật rất tức giận.
Ta đã chế định tốt tối nay nhằm vào Phong Hạo ca ca khớp hình.
Nàng bày làm ra một bộ hung ác bộ dáng.
Sữa hung.
Cái gì cực hình?
Diệp Linh Linh tò mò hỏi.
Nàng nhìn Tiểu Vũ bộ dạng này. Đối với cái kia cực hình là thật rất ngạc nhiên.
Không nói cho ngươi, trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Trừ phi ngươi đem ngươi làm sao bị Phong Hạo ca ca lừa gạt tới tay sự tình nói cho ta biết.
Tiểu Vũ cười hì hì nói.
Vậy quên đi.
Chính nàng cùng Phong Hạo gặp gỡ, chung đụng cố sự, nàng cũng không tính cùng những người khác chia sẻ.
Tuy nhiên nàng thật tò mò cái kia cực hình, nhưng cùng mình những sự tình này so sánh, nàng cảm thấy vẫn là thôi đi.
Phong Hạo ca ca là cái đại hoa tâm quỷ, ngươi không ghét hắn.
Tiểu Vũ lúc này thời điểm nói sang chuyện khác hỏi.
Không ghét.
Diệp Linh Linh 10 phần trực tiếp cho đáp án của mình.
Chúng ta đều là bị hắn lừa gạt thật thê thảm, tỷ tỷ tốt, yên tâm, ta sẽ thay ngươi trừng phạt hắn.
Tiểu Vũ vô ngực nói.
Cái vô này, nàng không khỏi lại vụng trộm liếc mắt một chút Diệp Linh Linh.
Diệp Linh Linh niên kỷ so với nàng lớn, chỗ đó tự nhiên là chuyện đương nhiên so với nàng lớn.
Tuổi tác so với nàng lớn, Trúc Thanh tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, cũng so với nàng lớn. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút tự ti.
Phong Hạo ca ca là không phải là bởi vì cái này, mới không nguyện ý tìm nàng.
Nghĩ tới những thứ này, nàng quyết định, tối nay nhất định muốn thật tốt hỏi cho rõ bốn.
Phong Hạo bồi tiếp Phất Lan Đức bọn họ cùng Tần Minh giao lưu, sau cùng cũng là quyết định, để Sử Lai Khắc học viện đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện.
Chỉ bất quá, vấn đề này, nguyên lai là Đái Mục Bạch bọn người nhiều mặt khuyên bảo.
Bây giờ, lại là Phong Hạo một người thúc đẩy.
Bọn họ dự định, chính là cái này học kỳ sau khi kết thúc, liền đi qua.
Sau cùng, Tần Minh rời đi nơi này, đi ra bên ngoài cùng mọi người tụ hợp, cáo biệt nơi này.
Tại trước khi đi, Diệp Linh Linh còn vụng trộm đối Phong Hạo phất phất tay.
Tại Diệp Linh Linh bọn họ sau khi đi, Phong Hạo còn ở bên kia đứng đấy, Tiểu Vũ đi tới nói ra, Phong Hạo ca ca, có phải hay không rất không nỡ?
Không nỡ cái gì?
Phong Hạo một bộ ta không biết bộ dáng.
Không nỡ Linh Linh a.
Vô danh ca ca.
Tiểu Vũ hòn ẻn mà nói.
Ngươi.
Như thế biết đến.
Phong Hạo không nghĩ tới, Tiểu Vũ còn muốn trinh sát tiềm chất, lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu, thì tra ra.
Cái này thật sự là có chút lợi hại.
Ta ngửi được nàng mùi thơm, sau đó tìm nàng đánh một chút, liền biết.
Tiểu Vũ nói.
Ngươi là con tiểu hồ ly đi.
Giảo hoạt như thế.
Phong Hạo vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của nàng nói ra.
Nếu như ta là hồ ly liền tốt,
người khác đều nói hồ ly tinh dụ người nhất, như thế nhất định có thể đem Phong Hạo ca ca buộc tại bên cạnh ta. Nàng u hoán nói. Thấy được nàng dạng này, Phong Hạo từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nói ra, xin lỗi. Ta. Hắn còn chưa có nói xong, Tiểu Vũ liền cướp lời nói ra, Phong Hạo ca ca ngươi không cần phải nói cái gì, tối nay chờ lấy ta. Được, ta đi đại đấu hồn trường tham gia một hồi đấu hồn, liền trở lại. Phong Hạo nói. Muốn đi đấu hồn, vẫn là thông đồng nữ nhân. Tiểu Vũ nhìn hắn chầm chầm nói ra. Linh Linh đều đi. Phong Hạo nói. Hừ. Tiểu Vũ lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa bốn. Tại Tần Minh bọn họ đi thiên đấu thành trên đường, Tần Minh đơn độc tìm tới Ngọc Thiên Hằng. Tần lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Trước kia, hắn đều là trực tiếp xưng hô lão sư. Nhưng bây giờ hắn đã bái sư vô danh, sau đó thì dùng Tần lão sư đến đã phân biệt. Thiên Hằng, ta có một số việc muốn hướng ngươi hỏi một chút. Liên quan tới ngươi lão sư vô danh. Tần Minh hỏi. Tần lão sư ngươi nói, nếu như là ta biết, ta nhất định sẽ nói. Ngọc Thiên Hằng nghiêm túc nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, vô danh cũng là Phong Hạo. Tần Minh nói. Lão sư, ngươi vì sao dạng này suy đoán đâu? Ngọc Thiên Hằng cũng không đổi, hắn muốn trước nghe một chút Tần Minh suy đoán, sẽ giúp vô danh giải thích. Ta hôm nay đặc biệt hỏi một chút Phong Hạo hồn lực, cũng là cấp 47. Cái này vô danh là giống nhau, Phong Hạo cũng là 18 tuổi. Ngươi nói bọn họ đây là hai sư huynh đệ. Ta không cho rằng như vậy, hắn hẳn là song sinh võ hồn, theo thứ tự là Tam Túc Kim Ô võ hồn, Chu Tiên Kiếm võ hồn. Cái này thì có thể giải thích vô danh vì sao không cần hồn kỹ. Nói không chừng, hắn thứ hai võ hồn, còn chưa giao phó hồn hoàn. Thần Minh nghiêm túc phân tích, sau đó nhìn Ngọc Thiên Hằng phản ứng. Hắn vốn cho rằng, Ngọc Thiên Hằng sẽ hết sức kinh ngạc. Thế mà, hắn nhìn đến lại là Ngọc Thiên Hằng mười phần bình tĩnh biểu lộ. Ngọc Thiên Hằng lạnh nhạt nói, lão sư, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, lão sư ta vô danh cùng Phong Hạo sư bá, tuyệt đối không phải một người. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Thần Minh không hiểu hỏi. Ngươi kỳ thật đoán được một chút. Đó chính là bọn họ là song sinh võ hồn. Đúng vậy, lão sư ta cùng sư bá đều là song sinh võ hồn. Nhưng là, ta gặp qua lão sư võ hồn, hai cái đều là khí võ hồn. Một cái tên là Thái Cực Đồ, một cái tên là Chu Tiên Tứ Kiếm. Ta tuy nhiên không biết sư bá thứ hai võ hồn là cái gì. Nhưng là, hắn đệ nhất võ hồn là Tam Túc Kim Ô Đi. Cái này không liền có thể lấy xác nhận lão sư ta cùng sư bá không là cùng một người sao. Chương 98, Tiểu Vũ Cực Hình. Chương 98, Tiểu Vũ Cực Hình. Ngọc Thiên Hằng, nghe mười phần có lý. Nhưng Tần Minh vẫn là cần xác nhận một chút, ngươi thật xác định, ngươi lão sư hai cái võ hồn không có Tam Túc Kim Ô. Tần lão sư, chẳng lẽ chính ta còn có thể nhìn xóa hay sao? Ngọc Thiên Hằng nói. Vậy xem ra thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Tần Minh nhìn Ngọc Thiên Hằng chắc chắn như thế, cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Tần Minh rời đi nơi này về sau, Ngọc Thiên Hằng xuất ra Phong Hạo cho hắn sách, bắt đầu nghiêm túc tra xem ra. Hắn cầm tới lời bạn, cái này còn là lần đầu tiên mở ra. Lật xem trang sách mặt thứ nhất, chỉ gặp trên đó viết một việc nhỏ cảnh cáo. Muốn luyện công, trước phải rời xa nữ sắc, để tránh bị phá công, tận lực rời xa nữ nhân, phòng ngừa nhiễm âm khí, dẫn đến công pháp tại biến dị thời điểm, hướng về không phương diện tốt biến dị. Ngắn ngủi này một hàng chữ nhỏ, lại là muốn Ngọc Thiên Hằng mạng già. Hắn ngây ngốc nhìn qua công pháp này, tự nhủ, muốn hay không tu luyện. Chắc không được lúc đó lão sư hắn như thế nhắc nhở hắn, nguyên lai là điều kiện này thật quá hà khắc rồi. Ngọc Thiên Hằng trong lòng đối Độc Cô Nhạn là mười phần có hảo cảm, trước đó, chiến đội những người khác cũng đều cho rằng bọn họ là một đôi. Thế nhưng là, nếu là hắn tu luyện môn công pháp này, cũng chỉ có thể rời xa Độc Cô Nhạn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Nhưng ở hắn muốn cự tuyệt tu luyện môn công pháp này thời điểm, hắn liền nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương, nhớ tới Đường Tam. Đường Tam tuổi tác so với hắn tiểu 7 tuổi, thế nhưng là, lại đánh bại hắn. Thúc thúc hắn lựa chọn Đường Tam, không tuyển chọn hắn cái phế vật này. Hắn không có cam lòng, hắn không muốn bị xem thường. Hắn sau cùng siết chặt quyền đầu, lẩm bẩm nói, nhất định muốn tu luyện, nếu như bị người xem thường, vậy coi như là có nhuyễn ngọc ôn hương, cái kia nhân sinh lại có ý nghĩa gì. Trong lòng của hắn cuối cùng vẫn tự tôn chiếm cứ càng địa vị trọng yếu. Mà lúc này, hắn đối với Ngọc Tiểu Cương hận ý trong bất chi bất giác tăng lên. Nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương, hắn bây giờ căn bản không đến mức dạng này. Hắn không cần đi lựa chọn, hắn có thể tiếp tục ưa thích Nhạn Tử. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng biết, mình bây giờ đã lựa chọn con đường này. Cái kia cũng không cần tại hối hận, vẫn là trước hóa đau thương thành sức mạnh, trước tăng lên thực lực bản thân lại nói. Kết quả là, hắn bắt đầu nghiêm túc xem xét sách này bên trong công pháp. Theo một chút xíu xâm nhập, hắn khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, hắn lẩm bẩm nói, công pháp này, cái này là có thể thành thần sao? Hắn lúc này trong lòng tràn đầy chấn kinh, thành thần a? Làm thượng tam tông đệ tử, hắn đương nhiên biết thần là tồn tại. Mà công pháp này bên trong nói tới, hắn có thể thông qua tu luyện công pháp này, đem hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn một chút xíu thay đổi vì rồng thực sự. Mà chân long cũng là cùng thần minh ngang nhau địa vị. Hắn có một cái thần minh võ hồn, tự nhiên cũng là có cơ hội tu luyện thành thần. Thành thần. Công pháp này, ta lựa chọn đúng. Hắn mừng rỡ nói. Hắn đối Độc Cô Nhạn là có hảo cảm, nhưng là, đối với lực lượng cường đại hướng tới, đối với trường sinh hướng tới, hắn cảm thấy là có thể quên mất cái này nam nữ tình cảm. Chủ yếu nhất là, hắn biết mình cùng Độc Cô Nhạn đối lẫn nhau đều có chút hảo cảm, vậy coi như là hắn công pháp này không có không gần nữ sắc hạn chế, hắn sợ là cũng không thể lại cùng Độc Cô Nhạn tiếp tục phát triển tiếp. Bởi vì hắn không nguyện ý về sau chính mình thành thần về sau, lại chỉ có thể nhìn Độc Cô Nhạn chết giả. Như thế quá mức tàn nhẫn, chính hắn thật sự là không thể chịu đựng được bốn. Đêm đó, Phong Hạo tại đi đại đấu hồn trường đấu hồn một trận sau khi trở về, liền nhanh chóng trở về. Bởi vì hắn hôm nay rất ngạc nhiên, Tiểu Vũ đến tột cùng là chuẩn bị thứ gì. Hắn trở về lúc, phát hiện Tiểu Vũ đã tại trong phòng của hắn chờ. Mà lại, không chỉ có Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh cũng ở nơi đây, Chu Trúc Thanh lúc này có vẻ hơi khẩn trương. Tiểu Vũ hôm nay mặc màu trắng tất chân, váy ngắn, mặc trên người trắng hồng sắc quần áo thoải mái, phía trên hai cái cúc áo không có chụp lấy, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Chu Trúc Thanh hôm nay cũng không có mặc lấy quần da, nàng ăn mặc cùng Tiểu Vũ cơ hồ nhất trí. Chỉ bất quá, là tất chân màu đen, trên thân ăn mặc là màu đen. Bởi vì nàng lòng dạ bao la, cho nên trước mặt cũng là bị chống đỡ phình lên, miêu tả sinh động. Bờ eo thon cũng là hoàn toàn hiện lộ ra, để Phong Hạo người đều nhìn thẳng. Tiểu Vũ, các ngươi đây là? Phong Hạo người đối với chiến trận này, đúng là có chút hù dọa. Phong Hạo ca ca, ngươi có ta cùng Trúc Thanh, còn không vừa lòng, ngươi tên đại sắc lang này, chúng ta hôm nay muốn trừng phạt ngươi. Tiểu Vũ ánh mắt kiên định nói. Ngậy! Làm sao trừng phạt ta? Phong Hạo là thật có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, là dự định dụ hoặc hắn, sau đó lại để cho hắn cái gì cũng không thể làm, để hắn nổ tung sao? Phong Hạo ca ca, chúng ta bây giờ đẹp không? Nàng đi đến Phong Hạo trước mặt, dí dòm hỏi. Cái gì thời điểm đều đẹp, lúc này đẹp nhất? Phong Hạo nói. Cái gì thời điểm đều đẹp, vậy tại sao Phong Hạo ca ca không tìm chúng ta đâu? Tiểu Vũ ưu hoán nói. Hiện tại thì đền bù các ngươi. Phong Hạo lúc này nhất thời liền hiểu, hắn một tay ôm qua Tiểu Vũ. Lúc này thời điểm, Chu Trúc Thanh lại là vội vàng nói, Tiểu Vũ, Phong Hạo, ta đi về trước. Chu Trúc Thanh hiện tại là sợ, nàng hiện tại thật sự là khẩn trương vô cùng, chỉ là muốn vừa nghĩ, thì thẹn đến hoảng. Thế mà, nàng mới vừa đi ra đi, liền bị Phong Hạo trò kéo về. Phong Hạo nói ra, Trúc Thanh, lúc này thời điểm còn đi cái gì? Trúc Thanh, ngươi đừng chạy, chúng ta cùng một chỗ để Phong Hạo ca ca cái tên xấu xa này không có cách nào lại đi bên ngoài làm chuyện xấu. Tiểu Vũ vội vàng gọi lại Chu Trúc Thanh. Lúc này, nàng sao có thể để Chu Trúc Thanh phản bội chạy trốn đâu? Chu Trúc Thanh nếu như phản bội chạy trốn, một mình nàng một cây chẳng chống vững nhà, như thế nào đối kháng Phong Hạo? Tiểu Vũ nói rất đúng, nàng một người, nhưng không cách nào trừng phạt ta. Phong Hạo lúc này thời điểm thật muốn Tiểu Vũ cuồng thân 100 cái. Thật không hổ là hắn dưỡng lớn lên bảo bối, hắn rất ưa thích. Tiểu Vũ cái này trừng phạt, hắn có thể rất ưa thích. Hắn muốn mỗi ngày bị phạt, tiếp nhận Tiểu Vũ các nàng cực hình. Phong Hạo đang khi nói chuyện, đem Chu Trúc Thanh cho kéo qua, cùng đi đi qua. Cái này, quá làm khó tỉnh. Chu Trúc Thanh mặt đỏ tới mang thai mà nói. Mà Tiểu Vũ lúc này thì là hiên ngang lẫm liệt mà nói, Trúc Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn hắn ra ngoài lại tìm những nữ nhân khác trở về sao? Ta. Chu Trúc Thanh không biết như thế nào làm đáp. Mà Phong Hạo lúc này thời điểm nhìn lấy nàng hai cái này khác biệt thần sắc, không khỏi cảm khái. Tiểu Vũ bởi vì hắn cải biến, tính cách đúng là hoàn toàn khác nhau. Bất quá, vô luận Tiểu Vũ biến thành cái dạng gì, hắn đều ưa thích. Có thể to gan như vậy trừng phạt hắn Tiểu Vũ, hắn càng là ưa thích vô cùng. Hắn thân thủ vuốt ve Tiểu Vũ bắp chân, Tiểu Vũ chân bởi vì nàng một mực huấn luyện nguyên nhân, mười phần cân xứng, xúc cảm thật tốt. Hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, một cái tay khác vuốt ve Chu Trúc Thanh cái kia càng có nhục cảm cặp đùi đẹp, hai loại khác biệt hưởng thụ, để hắn nguyện ý trầm luân tại lúc này. Phong Hạo ca ca. Tiểu Vũ nhìn lấy Phong Hạo, tràn đầy yêu thương, người tới gần Phong Hạo, trên mặt của hắn, nhẹ nhàng mổ một chút. Nàng có thể nghĩ đến như thế hoang đường trừng phạt, đơn giản là muốn lưu lại Phong Hạo, để Phong Hạo không có tinh lực đi tìm những nữ nhân khác. Chương 99, Đường Tam mời vô danh giết Phong Hạo. Chương 99, Đường Tam mời Vô Danh giết Phong Hạo. Võ hồn dung hợp kỹ.
Ngươi nói là sự thật.
Chữ Vinh Vinh biết võ hồn dung hợp cùng có bao nhiêu khoa trương. Mà lại, nghe Phong Hạo giọng điệu này, còn giống như nghiên cứu thành công.
Đương nhiên là sự thật, đợi ngày mai, ba người các ngươi thí nghiệm một chút.
Phong Hạo nghiêm túc nói.
Được rồi.
Chữ Vinh Vinh mừng rỡ nói.
Hiện tại có thể ngồi xuống đến an tâm ăn cơm đi đi.
Phong Hạo nói.
Chữ Vinh Vinh lúc này thời điểm khéo léo ngồi xuống, sau đó hướng Phong Hạo túi đầu nói ra, Phong Hạo.
Lão sư, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi.
Không có việc gì, ta không đến mức cùng một cái học sinh đi tính toán những sự tình này.
Phong Hạo mỉm cười nói.
Hắn lúc này trong lòng cũng là âm thầm may mắn chính mình nghiên cứu võ hồn dung hợp kỹ xác thực có tiến triển.
Nếu không, hôm nay thật còn không có một cái nào tốt lấy cớ.
A,
chữ Vinh Vinh lên tiếng, trong lòng có chút thất lạc.
Nàng và Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh là bạn cùng phòng, nàng hiện tại biết Phong Hạo cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đều là thân mật người yêu quan hệ. Mà Phong Hạo chỉ là xem nàng như lấy một cái học sinh, cái này khiến nàng luôn cảm thấy, mình bị Tiểu Vũ các nàng so không bằng cảm giác.
Tại bọn họ đi khi đi học, Phong Hạo cũng là dùng một dạng phương pháp cùng Mã Hồng Tuấn bọn họ nói Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh không có tới nguyên nhân.
Phong lão sư, ngươi nhìn có thể hay không cũng cho chúng ta hai làm một cái võ hồn dung hợp kỹ đâu?
Mã Hồng Tuấn tiến lên hỏi.
Bất quá, Phong Hạo thì là 10 phần trực tiếp cự tuyệt hắn.
Các ngươi võ hồn không có dung hợp khả năng, chỉ ít, hiện tại là không có.
Nhìn về sau thu hoạch được còn lại hồn hoàn về sau, có thể hay không có cơ hội.
A.
Mã Hồng Tuấn bọn họ mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng là biết võ hồn dung hợp kỹ không phải dễ dàng như vậy.
Mà lại, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp võ hồn, bọn họ cũng là tâm lý có chuẩn bị.
Lúc chiều, Phong Hạo trở lại trong phòng thời điểm.
Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đã thức dậy.
Nhìn lấy hai người lười biếng bộ dáng, Phong Hạo tiến lên nói ra, hai vị bảo bối, các ngươi tỉnh.
Phong Hạo ca ca, ngươi hôm nay nói như thế nào, chúng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ không bị chê cười đi.
Tiểu Vũ hỏi.
Còn có thể nói thế nào, đương nhiên là cùng bọn hắn nói, ta tối hôm qua cùng chính mình lão bà cùng một chỗ nghỉ ngơi.
Hôm nay hai vị tiểu thê không có cách nào lên, đây cũng là có thể lý giải a.
Phong Hạo cười mỉm mà nói.
Vô sỉ.
Chu Trúc Thanh các nàng yêu kiểu một câu, dư thừa Phong Hạo, bọn họ tự nhiên là không tin.
Không nói giỡn, chúng ta ra ngoài ăn đồ ăn đi.
Ta cùng Vinh Vinh bọn họ nói tối hôm qua là cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận võ hồn dung hợp kỹ.
Ngày mai, ta chỉ đạo các ngươi cùng Vinh Vinh cùng một chỗ luyện tập võ hồn dung hợp kỹ.
Phong Hạo cũng không lại tiếp tục nói giỡn, mà chính là hết sức nghiêm túc nói chính sự.
Luyện tập võ hồn dung hợp kỹ.
Thế nhưng là chúng ta căn bản không có nghiên cứu thảo luận a.
Chu Trúc Thanh nghi hoặc không hiểu nhìn qua hắn.
Trúc Thanh, ngươi làm sao đần như vậy a?
Phong Hạo ca ca đã nói, vậy khẳng định là đã nghiên cứu tốt lắm.
Tiểu Vũ cười hì hì nói.
Tiểu Vũ bảo bối cũng là thông minh, không hổ là ta theo ta lâu nhất.
Phong Hạo khích lệ nói.
Mới không phải, ta đây là trời sinh.
Theo ngươi, ta đều biến ngu xuẩn.
Tiểu Vũ bĩu môi nói.
Nếu như không phải biến ngu xuẩn, nàng như thế nào lại có thể tiếp nhận hoa tâm quỷ một cái Phong Hạo đâu?
Ba người chúng ta võ hồn dung hợp kỹ sao?
Là dạng gì?
Chu Trúc Thanh tò mò hỏi.
Ngày mai các ngươi liền biết, tuyệt đối sẽ để thực lực của các ngươi tăng lên rất nhiều.
Phong Hạo bảo đảm nói.
Sau đó, ba người cùng một chỗ tiến về căn tin đi ăn cơm.
Tại lúc dùng cơm, chữ Vinh Vinh cũng tại.
Đã gặp các nàng hai sau khi đến, chữ Vinh Vinh tiến lên hỏi, các ngươi tối hôm qua thật là cùng Phong Hạo lao sư nghiên cứu thảo luận võ hồn dung hợp kỹ.
Ừm.
Hai người ngượng ngùng nói.
Bọn họ mặc dù không có thảo luận võ hồn, nhưng là, bọn họ tham khảo dung hợp.
Đây cũng là thảo luận võ hồn dung hợp kỹ một bộ phận đi.
Quên đi.
Các ngươi phải gọi ta cùng đi, như thế liền có thể càng nhanh một chút.
Chữ Vinh Vinh nói.
Ách.
Gọi ngươi đi qua.
Tiểu Vũ có chút khiếp sợ nhìn qua nàng.
Là hôm nay Phong Hạo lão sư nói, ta nói các ngươi làm sao ba người cùng một chỗ chờ đợi một lúc buổi tối.
Hắn nói ba người làm sao vậy, hắn còn muốn gọi ta tới, bốn người đâu.
Là các ngươi nói ta nghỉ ngơi, cái này mới không có đến gọi ta tới cùng các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận.
Chữ Vinh Vinh nghiêm túc nói.
Nàng hiện tại 10 phần hổ thẹn, cảm thấy mình xin lỗi Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh.
Chính mình tối hôm qua đang nghỉ ngơi, các nàng lại tại chịu khổ.
Sau đó sau cùng chỗ tốt vẫn là các nàng ba người cùng một chỗ thu hoạch được.
Nghe nói như thế, ngồi tại Phong Hạo bên cạnh Chu Trúc Thanh tay tại bên hông hắn dùng lực vặn 180 độ.
Đau Phong Hạo kém chút đều nhảy dựng lên.
Tốt ngươi con mèo, xem ra lần sau phải thật tốt giáo dục ngươi một chút.
Phong Hạo thầm nghĩ trong lòng.
Tại bữa trưa sau khi kết thúc, ba người các nàng cùng một chỗ trở về túc xá, Phong Hạo thì là đi trước đại đấu hồn trường. Hắn muốn qua bên kia soát thắng trận, còn có cũng là tối nay muốn đi lên đường tam ước định bốn. Đại đấu hồn trường, Phong Hạo hôm nay gặp hai cái đối thủ, cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Tại thủ thắng về sau, hắn phát hiện dưới đài quan chiến đường tam bọn họ đi trước. Hắn biết, đường tam hẳn là đi trước chờ đợi. Hắn đi lấy phần thưởng của mình về sau, liền rời khỏi nơi này, thẳng đến Thủy Nguyệt Lâu mà đi. Thủy Nguyệt Lâu là đại đấu hồn trường phụ cận một cái rõ ràng lầu, nơi này thịt rượu đều là nhất đẳng. Mà lại, nơi này kiến trúc cũng là cổ kính, cùng rất nhiều khách sạn cũng không giống nhau. Loại địa phương này, có một chút hiệp khách nhóm thích đi tiểu lâu cảm giác. Phong Hạo đến Thủy Nguyệt Lâu lúc, rất nhanh liền chú ý tới đường tam. Bởi vì đường tam là ở trên lầu chờ lấy hắn, hắn tự nhiên rất dễ dàng thì chú ý tới. Kiếm thánh tiền bối. Đường tam khách khí bái. Không cần phải khách khí. Phong Hạo nói. Tiền bối xin mời đi theo ta. Đường tam nói xong, liền ở phía trước dẫn đường, chỉ huy Phong Hạo cùng một chỗ tiến vào tiểu lâu một gian bao xương bên trong. Tuy nói nơi này gian phòng rất đắt, nhưng đường tam tại đại đấu hồn trường một tháng, hắn cũng là mười phần thổ hảo. Tiến vào gian phòng về sau, đầu tiên là đơn giản uống hai chén rượu. Phong Hạo rồi mới lên tiếng, ngươi tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Tiền bối. Vãn bối là muốn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Đường Tam cung kính nói. Ồ, chỉ điểm. Ta chỉ điểm ngươi cái gì? Phong Hạo hỏi. Cái gì cũng tốt, chỉ cần tiền bối nguyện ý. Đường Tam nói. Ngươi vì cái gì muốn mời ta chỉ điểm? Bởi vì vãn bối cảm thấy, ngươi cùng ta là cùng loại người. Chúng ta ngoại trừ võ hồn bên ngoài, đều có tự thân bản sự. Nếu như tiền bối nguyện ý chỉ điểm ta, ta tương lai sẽ báo đáp tiền bối ngươi. Đường Tam nói. Báo đáp. Báo đáp thế nào ta? Phong Hạo buồn cười hỏi. Vạn bối hiện tại cũng còn không biết tiền bối cần gì. Nhưng là, tương lai tiền bối muốn cái gì, chỉ cần ta đem ra được, ta nhất định cho ngươi. Đường Tam nói. Không đem làm sao, ta muốn một vật, ngươi cho ta mang tới, ta liền đáp ứng ngươi. Phong Hạo nói. Tiền bối mời nói. Đường Tam cung kính nói. Ta muốn Ngọc Tiểu Cương một cái ngón tay. Phong Hạo híp mắt nói ra. Tiền bối, ngươi. Ngươi cùng đại sư có thủ. Đường Tam cảnh giác nhìn qua Phong Hạo. Đúng vậy, bởi vì hắn đã từng muốn nhúng chàm giáo hoàng, ta là võ hồn điện người. Phong Hạo cười mỉm mà nói. Hắn nói lời này, thì là muốn nhìn một chút đường Tam phản ứng, muốn nhìn một chút hắn hiện tại đối với lực lượng truy cầu. Tiên bối, ngươi nếu là võ hồn điện người, vậy ta nghĩ, có một người, ngươi cần phải đi đem giết chết. Đường Tam nghiêm túc nói. Người nào? Phong Hạo, hắn giết võ hồn điện tại Tắc Thác thành giáo chủ. Chương 101. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hòa thuận. Chương 101, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương hòa thuận. Ngọc Tiểu Cương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị chính mình tín nhiệm người mưu hại. Hắn không có chút nào phòng bị uống vào nước trà trong chén, đi qua nhìn một hồi tư liệu, liền đã ngủ mê man. Nhìn lấy tối tăm ngủ mất Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam mặt sắc gầm trầm nói, Ngọc Tiểu Cương, chớ có trách ta. Ngươi không phải một mực rất hy vọng ta mạnh lên sao? Ngươi thành toàn ta mạnh lên về sau, tự sẽ giúp ngươi báo thù. Hắn nói, trong tay gọi ra một thanh đoàn đao. Hắn lôi ra Ngọc Tiểu Cương tay đến, sau cùng chọn lựa hai tay ngón út. Một đao chặt xuống dưới, hắn thả dược, cơ hồ là để Ngọc Tiểu Cương ngất đi, so cái gì thuốc tê đều ra sức. Cho nên, một đao kia đi xuống, Ngọc Tiểu Cương một chút tiếng gào đều không có. Hắn về sau đem Ngọc Tiểu Cương ngón tay bao vây lại, sau đó quay người rời đi. Chỉ là chặt xuống Ngọc Tiểu Cương ngón tay nhỏ, đây coi như là hắn đối Ngọc Tiểu Cương chỉ có nhân từ. Hắn hiện tại vội vã đi tu luyện. Tiêu hóa đan điển của mình bên trong năng lượng cường đại. Đường Tam lúc này thời điểm đại khái thăm dò rõ ràng thứ này tác dụng, thứ này tại hắn làm chuyện ác thời điểm, liền sẽ giao phó hắn rất nhiều năng lượng. Hấp thu những năng lượng này, xác thực sẽ làm bị thương thân thể của hắn. Nhưng là, thực lực tăng lên. Hắn về sau lại đi tìm dược vật trị liệu thân thể liền tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất, là thực lực. Đối với Đường Tam những hành vi này, Phong Hạo để ở trong mắt về sau, liền về nghỉ ngơi. Ngày mai muốn cho Tiểu Vũ bọn họ thí nghiệm võ hồn dung hợp kỹ, đợi đến đêm mai, sẽ chậm chậm trêu đùa Đường Tam. Hôm sau, sáng sớm, Phong Hạo để Tiểu Vũ ba người các nàng tới về sau, bắt đầu cho bọn hắn nói mạch suy nghĩ, mỗi người nên làm cái gì. Đợi đến hắn sau khi nói xong, liền để Tiểu Vũ các nàng đi qua thử một lần. Ba người làm tam giác chỗ đứng, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đứng tại trước, Chư Vinh Vinh đứng ở phía sau. Ba người thúc đẩy võ hồn, theo ba người hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Ba người bắt đầu dẫn đạo tự thân hồn lực, trên không trung tụ hợp. Sau một khắc, chỉ thấy ba người trên không dâng lên một mảnh màu đỏ ánh sáng, tại ánh sáng bên trong, một cái to lớn hung thú xuất hiện. Cái này động vật hắn thân như báo, hồng bì, có màu đen đường vân. năm đầu cái đuôi, giống như lông vũ đồng dạng, bên hông sinh ra hai cánh, lưu ly mắt. Đầu có bốn góc, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chênh chênh thanh âm. Chỉ thấy quái vật này hai cánh mở ra, trên thân cường đại hung uy nghiền ép xuống. Áp lực này, Phong Hạo có thể khẳng định, không cần một số sơ cấp hồn đế kém. Tại hắn dự định để ba người khống chế cái này hung thú tới đối phó chính mình thời điểm, không trung hung thú đã sụp đổ, rất nhanh liền biến mất. Tiểu Vũ lúc này thời điểm hướng Phong Hạo nói ra, Phong Hạo ca ca, chúng ta còn không tốt thao túng, không ổn định. Vậy liên luyện nhiều tập, ta tin tưởng các ngươi cũng cảm giác được cái này võ hồn dung hợp kỹ lợi hại. Nếu như có thể thật tốt tu luyện tốt, tương lai định có thể trở thành các ngươi đòn sát thủ. Phong Hạo nói. Phong Hạo lão sư, vừa mới cái kia hung thú, là cái gì? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Nó gọi tranh, là một cái hung thú, cũng là một cái thần thú. Phong Hạo nói. Hung thú, thần thú sao? Ba người cũng là cảm thấy kỳ quái, hai cái này thế mà cũng có thể đặt ở một cái trên thân sao. Phong Hạo về sau ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn huấn luyện, lại thỉnh thoảng cho nàng chỉ điểm một chút. Đến mức Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, hai người bọn họ hiện tại 10 phần hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy. Sau cùng đành phải ở bên kia nỗ lực tu luyện. Trong nháy mắt, lại đến ban đêm. Phong Hạo đi đại đấu hồn trường soát hai trận thắng trận về sau, liền rời khỏi nơi này. Ra đến bên ngoài về sau, hắn cùng Đường Tam tìm một nơi gặp mặt. Tại một chỗ địa phương không người, Đường Tam gặp được Phong Hạo về sau, xuất ra hôm qua chính mình chặt xuống hai cái ngón tay, đưa cho Phong Hạo, nói ra, tiền bối, ngươi xem một chút. Ừm. Không tệ, đúng là Ngọc Tiểu Cương ngón tay không giả. Phong Hạo gật gật đầu. Tiền bối, vậy chuyện của ta? Đường Tam hỏi. Chuyện gì? Phong Hạo hỏi ngược lại. Ngươi. Ngươi đùa bỡn ta. Đường Tam cả giận nói. Đùa nghịch ngươi thì sao đâu? Hôm qua tùy tiện lừa gạt một chút ngươi mà thôi, ngươi thật coi là, ta sẽ vì ngươi làm những sự tình kia. Ngươi cho rằng, Ngọc Tiểu Cương hai cái này phá ngón tay, như thế đáng tiền sao? Ta bất quá là muốn đùa nghịch một đùa nghịch ngươi mà thôi. Phong Hạo cười nói. Nói, đem hai cái ngón tay vứt trên mặt đất, sau đó dụng lực nghiền nát. Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn đùa nghịch ta? Đường Tam ngăn chặn lửa giận nói ra. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đã từng là Phong Hạo đệ tử, sau đó phản bội hắn. Ngươi khả năng không biết, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, hắn là ta sư huynh. Ta thế sư huynh xuất ngụm hắc khí, rất bình thường đi. Phong Hạo cười to nói. Ngươi! Đường Tam giận không nhịn nổi, nhưng lại không dám cùng Phong Hạo liều, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn tự thân lửa giận. Đúng rồi, ta so sánh nhân tử, ta thì không đi nói cho Ngọc Tiểu Cương, là ngươi cho hắn hạ độc, là ngươi chặt ngón tay của hắn. Ngươi có phải hay không phải thật tốt cảm ơn ta đâu? Phong Hạo cười mỉm mà nói. Ngươi điên rồi, ta Đường Tam nhận thua. Đường Tam nói xong, giận mà quay người rời đi. Phong Hạo hiện tại không thể giết hắn, là bởi vì trên người hắn nhưng còn có phục sinh A Ngân đạo cụ. Không thể để cho hắn chết, muốn để tâm ma của hắn loại bạo phát. Mà Phong Hạo không đi cùng Ngọc Tiểu Cương nói, cũng là vì cái này cân nhắc. Để Đường Tam không ngừng chịu đựng lương tâm tra tấn, cái này so để hắn trực tiếp cùng Ngọc Tiểu Cương quyết liệt, lại càng dễ để hắn sinh ra phụ diện tâm tình. Bởi vì cùng Ngọc Tiểu Cương quyết liệt, chỉ là nhất thời. Nhưng dạng này lại là kéo dài, khe nhỏ sông dài. Tại Phong Hạo sau khi rời đi, Đường Tam một đường mắt đỏ đỏ trở về. Hắn trở lại quán trọ thời điểm. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến hắn bộ dạng này, nói ra, Tiểu Tam, ngươi thế nào? Đại sư, ta không sao. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua bởi vì ta sơ sẩy, không thể bảo vệ tốt ngươi, trong lòng ta không thoải mái. Hắn đắng chát mà nói, không có chuyện gì, có thể thần không biết quỷ không hay đến, khẳng định là Phong Hạo làm, chúng ta về sau cẩn thận một chút chính là. Ngọc Tiểu Cương nói, Đại sư, xin lỗi, là ta vô dụng, không thể cùng Phong Hạo đối kháng. Đường Tam tự trách mà nói. Không có chuyện gì, hai ngón tay mà thôi. Ta lợi hại nhất là cái gì? Là đầu óc của ta, chỉ là hai cái ngón tay, ta có thể nhịn được. Ngọc Tiểu Cương kiên định nói. Đại sư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta qua đi tu luyện. Đường Tam nói. Ừm. Đi thôi. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu. Đường Tam quay người, tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn thay đổi hoàn toàn. Ngọc Tiểu Cương càng là ôn hòa, càng là để hắn tức giận. Bởi vì này lại để hắn không ngừng muốn từ bản thân tối hôm qua xúc sinh hành động. Tại Đường Tam quay người sau khi rời đi, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cũng trầm xuống. Tại hắn bên kia trên bàn sách, vừa mới thân thể của hắn ngăn trở vị trí, nằm một cái bồ câu, một cái té xịu bồ câu. Đó là hắn đem chính mình hôm qua uống trà hư không chén trà đổ nước ở bên trong, cho cái kia bồ câu uống về sau, bồ câu rất nhanh liền té xịu. Đúng vậy, hắn Ngọc Tiểu Cương là dùng não tử, không phải lấy tay. Hắn biết. là Đường Tam làm hại chính mình. Nhưng là, hắn hiện tại không thể lộ ra. Cần trước cần nhẫn, đợi đến tìm thích hợp thời cơ, đi Thiên Đấu Thành. Đi Thiên Đấu Thành tìm Liễu Nhị Long, để Liễu Nhị Long thay hắn giết chết Đường Tam. Đến lúc đó, lại để cho Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức phối hợp chính mình, giết chết Phong Hạo. Hiện tại Phất Lan Đức không thế nào nghe hắn, nhưng là, chỉ cần Liễu Nhị Long tại, hắn khẳng định sẽ nghe chính mình. Liễu Nhị Long yêu hắn như vậy, khẳng định sẽ nghe hắn. Mà Phất Lan Đức như vậy ưa thích Liễu Nhị Long, chỉ cần mình cùng hắn nói, nếu như hắn giúp mình, chính mình thì cho hắn chế tạo cùng Liễu Nhị Long cơ hội. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể làm chuyện này, không bằng hợp lý lợi dụng được những thứ này. Chương 102, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đọc sách. Chương 102, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đọc sách. Đường Tam bị Phong Hạo đùa nghịch về sau, phẫn hận trong lòng, cùng đối Ngọc Tiểu Cương hổ thẹn. Để hắn phát hiện trong đan điền cái kia năng lượng càng ngày càng mạnh, trợ hắn tăng lên hồn lực tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù hắn biết thứ này đối thân thể của mình tổn hại rất lớn, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Bản tới một cái Phong Hạo liền để hắn 10 phần khó chịu, chớ nói chi là, bây giờ còn thêm một cái Vô Danh. Vô Danh cùng Phong Hạo, thành trên vai hắn hai ngọn núi lớn, đem người khác trực tiếp cho ép vỡ. Trong những ngày kế tiếp, Phong Hạo cũng là mỗi ngày chỉ đạo Tiểu Vũ các nàng tu luyện, làm cho các nàng ma sát võ hồn dung hợp kỹ. Một ngày này, ban đêm, Phong Hạo đang cày thắng trận về sau, liền trực tiếp đi Thiên Đấu Thành. Hắn cũng không lo lắng Tiểu Vũ các nàng sẽ tìm đến mình, bởi vì hắn tối hôm qua mới bồi các nàng. Hiện tại dưới tình huống bình thường, các nàng tại cùng hắn dạy vò một ngày sau đó, bình thường đều muốn qua 2-3 ngày mới sẽ chủ động muốn tìm hắn. Hắn là trực tiếp đi đến Thiên Đấu Thành Thái Tử Phủ, hắn đến Thái Tử Phủ thời điểm, phát hiện Thiên Nhận Tuyết đang tu luyện. Bất quá, nàng tựa hồ cảm giác được Phong Hạo đến, rất nhanh liền đình chỉ tu luyện, đi ra phòng tu luyện. Tuyết Nhi tỷ tỷ, chúc mừng a. Nhanh như vậy thì đạt tới cấp 60. Phong Hạo chúc mừng nói. Hắn bởi vì có thiên cơ đồng tử nguyên nhân, cho nên hắn nhìn người khác hồn lực, so đo đạc còn muốn tinh chuẩn mấy phần. Bất quá còn không tính ổn định, còn không thể đi tìm hồn hoàn. Nàng nghiêm túc nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng chớ gấp lấy đi tìm hồn hoàn, ta chỗ này có một bản công pháp cho ngươi, ngươi tu luyện về sau, đối với ngươi có thể hấp thu hồn hoàn niên kỳ hạn là có tăng lên cực lớn. Phong Hạo nghiêm túc nói. Thái Âm Chân Kinh ra sao hắn lợi hại công pháp, nó hấp thu ánh trăng tu luyện. Ánh trăng có thể thối luyện tự thân, thối luyện thân thể cường độ, tinh thần lực cường độ. Hai thứ này tăng lên, hấp thu hồn hoàn lúc, tự nhiên có thể hấp thu cả người có tuổi hơn hạn hồn hoàn. Có như thế thứ lợi hại. Nàng hơi kinh ngạc mà nói, song gia tăng hồn hoàn niên kỳ hạn, đây tuyệt đối là thần kỹ đồng dạng tồn tại. Tuyết Nhi tỷ tỷ nhìn xem liền biết. Phong Hạo nói, đem Thái Âm Chân Kinh lấy ra, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Thái Âm Chân Kinh. Nàng nhớ kỹ tên sách, sau đó chậm rãi lật ra trang sách. Nàng xem một hồi, liền nhìn có chút mê mẩn. Ngay ở chỗ này đứng đấy nhìn, cũng không mời Phong Hạo đi vào. Tuyết Nhi, vi phu ngàn dặm xa xôi đến nhìn người, cho ngươi tặng quà, ngươi không cứ gọi ta vào nhà sao? Phong Hạo trêu chọc nói. Ta cái này Thái Tử Phủ, còn có ngươi chưa quen thuộc địa phương sao? Thiên Nhận Tuyết lườm hắn một cái, nói ra. Vậy liền để ta mang Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi đi vào đi. Phong Hạo nói, trực tiếp đối với nàng một cái ôm công chúa, liền hướng về trong phòng ngủ đi. Đừng làm loạn, bị người khác nhìn đến sẽ không tốt. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Dù sao nơi này đến phòng ngủ của nàng có một đoạn đường, vạn nhất nửa đường có một cái không phải tâm phúc hạ nhân thấy được. Nhìn đến liền thấy, bọn họ dám nói cái gì? Nói chính mình thái tử ưa thích nam nhân. Phong Hạo trêu chọc nói. Bất quá, hắn tuy nhiên như thế trêu chọc, nhưng vẫn là lấy so sánh tốc độ nhanh tiến về Thiên Nhận Tuyết gian phòng. Tại đến gian phòng về sau, Phong Hạo 10 phần không có hình tượng nằm tại trên giường của nàng. Mà nàng thì là dựa vào tại Phong Hạo trong ngực nhìn lấy sách. Phong Hạo nhìn lấy nàng cái này bộ dáng nghiêm túc, tay chậm rãi rời khỏi cái hông của nàng. Theo dưới áo xuyên thấu đi, vuốt ve bụng của nàng. Hạo đệ, đừng làm loạn. Thiên Nhận Tuyết bị như thế vừa chạm vào mỏ, 10 phần mẫn cảm mà nói. Không có việc gì, Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi xem ngươi sách, ta làm chuyện của ta. Nói, hắn xích lại gần Thiên Nhận Tuyết bên hai, thấp giọng nói ra, Tuyết Nhi tỷ tỷ nếu như ngươi có không hiểu, cũng có thể tùy thời hỏi ta. Người tên vô lại này. Thiên Nhận Tuyết yêu kiều nói, nhưng là, lại không có lại ngăn cản hắn. Thiên Nhận Tuyết biết mỗi lần cùng gặp mặt hắn đều là muốn khoảng cách thời gian nhất định. Cho nên, mỗi lần đều là cực kỳ sủng hắn. Chỉ cần hắn không phải làm Thiên Nhận Tuyết không thể tiếp nhận sự tình, Thiên Nhận Tuyết đều sẽ tùy ý hắn. Phong Hạo chính mình cũng có thể cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết đối với mình phần này tốt, cho nên, hắn mỗi lần tới nơi này thời điểm, chắc chắn sẽ có điểm hướng Thiên Nhận Tuyết nũng nịu ý tứ. Tại trên người của nàng, thu hoạch càng nhiều, thu hoạch nàng hết thảy. tay của hắn dần dần phía trên rời, vuốt ve mềm mại vị trí. Lúc này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết một cái giật mình, nói ra, Hạo đệ, hiện tại không nên hồ nháo. Ta nhớ các nàng hai tỷ muội, muốn cùng các nàng chào hỏi. Phong Hạo nói, chào buổi tối không tốt. Thiên Nhận Tuyết quay đầu, nhìn qua hắn, thỉnh cầu nói. Nhìn lấy nàng năn nỉ chính mình bộ dạng này, bởi vì thủ pháp của hắn, Thiên Nhận Tuyết trên mặt cũng có vẩy lên một tầng phấn hồng. Hắn nhịn không được đối với nàng hôn một chút, sau đó ôn nhu nói, hiện tại Tuyết Nhi tỷ tỷ thật là dễ nhìn, ta hiện tại không làm khác, thì sờ sờ Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi. Ta kiếp trước thật sự là thiếu ngươi. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ nói, nàng thì chịu không nổi Phong Hạo ôn nhu lời nói. Phong Hạo mỗi một lần nhẹ nhàng ấm ngữ, luôn có thể để mềm lòng. Nàng Thiên Nhận Tuyết mặt đối với những khác người thời điểm, là ý chí sắt đá. Là bởi vì nàng mềm mại đều cho Phong Hạo, tại đối mặt ngoại nhân lúc càng là cường ngạnh, tại Phong Hạo nơi này thì càng ôn nhu. Nàng là loại kia, chỉ cần đem chính mình giao phó cho hắn, liền sẽ toàn thân toàn ý cho hắn người. Phong Hạo hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng tự nhiên là đem chính mình nữ nhân một mặt toàn bộ đều bày ra cho Phong Hạo. Tuyết Nhi tỷ tỷ đời trước không nợ ta, coi như ta nợ ngươi. Bởi vì ta thiếu ngươi, cho nên, đời ta muốn đền bù Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi, để ngươi dễ chịu, để ngươi hưởng phúc. Phong Hạo cười hắc hắc nói. Ừm. Nô. Theo Phong Hạo thủ pháp, nàng dần dần không có cách nào tổ chức ngữ ngôn, chỉ có một ít thanh âm kỳ quái. Bất quá, nàng còn tại kiên trì nhìn lấy quyển sách trên tay. Nàng kiên trì như vậy, cùng cái kia dụ thanh âm của người, tạo thành tương phản to lớn. Mà Phong Hạo cũng là chịu đựng đến cực kỳ khó chịu. Hắn khó chịu, Thiên Nhận Tuyết cũng là có thể cảm giác được. Bởi vì nàng là ngồi tại Phong Hạo trong ngực. Theo nguyên bản ngồi mềm hoạt, dần dần biến thành ghế ngồi cứng. Còn tốt, bởi vì có quần tồn tại, còn không đến mức biến thành ổ điện. Nàng lúc này thời điểm cũng nhìn thấy trong sách nói tới song tu bộ phận, nàng lúc này thời điểm chật vật thanh âm hỏi, người xấu, đây mới là mục đích của ngươi đi. Nàng chỉ cái kia bộ phận chất vấn, trên mặt là ửng đỏ một mảnh, trong hai mắt, đều là tình ý kéo dài. Khu khu, đây chỉ là bổ sung, Tuyết Nhi tỷ tỷ, muốn không chúng ta bây giờ trước luyện tập một chút. Phong Hạo ho khan hai tiếng, để cho mình nghiêm trang nói. Ta còn. Nàng xoay người sang chỗ khác, không nhìn Phong Hạo. Phong Hạo mặt tựa ở trên vai thơm của nàng, làm nũng nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, thế nhưng là ta không chịu nổi. Đó là ngươi chính mình tìm tội chịu, cùng ta có liên can gì? Thiên Nhận Tuyết mềm mại hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Tuyết Nhi tỷ tỷ chính mình cũng chịu không được đi. Thân thể ngươi thật nóng, để cho ta cho ngươi hàng hàng lửa đi. Phong Hạo nói, ta mới không có, không cần. Thiên Nhận Tuyết nói, thế nhưng là ta cần, Tuyết Nhi tỷ tỷ, giúp ta một chút mà. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nàng hiện tại chỉ có thể đáp ứng. Chương 103, gặp lại Linh Linh. Chương 103, gặp lại Linh Linh. Thái tử phủ bên trong, giai nhân hầu hạ. Mặc dù là tại ban ngày, nhưng song phương đã quên mình. Phong Hạo sử dụng hồn lực cấu trúc kết giới ngăn cản lấy, ngoại nhân không cách nào nghe được thanh âm bên trong. Mà thái tử phủ phía trên người không có chuyện cũng không dám tùy ý tới gần thái tử phòng ngủ, cho nên nơi này tự nhiên là hết sức an toàn. Cảnh ban đêm buông xuống, đổ mồ hôi đầm địa Thiên Nhận Tuyết dựa vào tại Phong Hạo trong ngực, hai người theo cửa sổ vừa nhìn phía ngoài ánh trăng. Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm nói, Hạo đệ, nếu như không cần làm những sự tình kia, có thể cùng ngươi một mực tại cùng một chỗ, vậy cũng tốt. Về sau chúng ta sẽ một mực tại cùng nhau, nếu như không có phân biệt, nào có trùng phùng vui sướng, nếu như không có phấn đấu quá trình, nào có hưởng thụ quả thực vui sướng. Phong Hạo tuy nhiên sẽ không đi làm những việc này. Nhưng hắn nói loại độc này canh gà vẫn là một bộ một bộ. Đối với hắn mà nói, nếu như không có bây giờ nỗ lực, cái kia có tương lai thê thiếp thành đàn. Vì mình hậu cung tràn đầy, hiện tại không có cách nào một mực làm bạn một cái nào đó, hắn cũng là có thể chịu được. Phong Hạo độc canh gà, đối với Thiên Nhận Tuyết ngược lại là cực kỳ hữu dụng. Dù sao cái thế giới này không giống Phong Hạo thời đại kia, tin tức phát đạt, độc canh gà tự nhiên vẫn có thể phát huy nó công hiệu. Đặc biệt là đối với Thiên Nhận Tuyết loại này có sự nghiệp tâm người mà nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta đưa cho ngươi Thái Âm Chân Kinh, ngươi nhớ kỹ phải thật tốt tu luyện, đợi đến tu luyện được không sai biệt lắm, lại đi thu hoạch hồn hoàn cũng không muộn. Phong Hạo nghiêm túc nói. Ừm. Ta minh bạch. Nàng gật gật đầu, nàng vừa mới mặc dù không có xem hết quyển sách kia, nhưng là, nàng cũng là có thể cảm giác được sách này chỗ lợi hại. Hai người ở chỗ này vớt ve an ủi nửa ngày về sau, Phong Hạo trước rời khỏi nơi này. Hắn tối nay không có ý định ở chỗ này ngủ lại, là bởi vì hắn muốn đi tìm người, đi tìm một cái Diệp Linh Linh vị trí. Đi trước định vị nàng ở vị trí về sau, lần tiếp theo tìm đến nàng, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho dù đối với tối nay Phong Hạo không có ở chỗ này ngủ lại, Thiên Nhận Tuyết có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫn là để hắn đi hắn. Phong Hạo rời đi Thái Tử Phủ về sau, trực tiếp thi triển lưỡng nghi thị giới bắt đầu tìm kiếm Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Xác nhận Hoàng gia học viện vị trí về sau, Phong Hạo đầu tiên là biến hóa thành không tên bộ dáng. Dù sao đi gặp Diệp Linh Linh, có khả năng nhìn thấy Độc Cô Nhạn bọn họ, Phong Hạo tạm thời còn không có ý định hướng bọn họ bại lộ thân phận của mình. Phong Hạo về sau tìm kiếm Diệp Linh Linh vị trí, cuối cùng phát hiện, bọn họ là tại một tòa tiểu lâu ở. Tuy nói Thiên Đấu Hoàng gia học viện là phân nam nữ túc xá, nhưng là, đối với một bộ phận người mà nói, là có thể tại học viện phụ cận thuê phòng ở lại. Đây đối với Ngọc Thiên Hằng bọn họ những người này tới nói, cái này cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao bọn họ những người này, ai không phải cái phú nhị đại đâu. Huống chi, bọn họ bằng vào đấu hồn thu hoạch được tiền, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Phong Hạo đi thẳng tới cái này tòa tiểu lâu phía dưới, sau đó đi tới cửa một bên, gõ cửa một cái. Người nào? Bên trong nhớ tới Ngự Phong thanh âm, sau đó môn liền mở ra. Tại mở cửa trong nháy mắt, hắn giật nảy mình. Không. Vô Danh huynh đệ. Ngươi đến Thiên Đấu Thành rồi. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Hắn không phải kinh ngạc Phong Hạo tới nơi này, mà chính là kinh ngạc tại, Phong Hạo nhanh như vậy đã tìm được bọn họ. Muốn tìm bọn các ngươi còn không đơn giản sao? Phong Hạo cười cười, cũng không tính nói mình là làm sao tìm được. Chúng ta mau mau đi vào đi. Linh Linh nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Ngự Phong cười nói. Bọn họ đi vào lúc, bên trong truyền đến Độc Cô Nhạn thanh âm. Ngự Phong, là ai a? Nàng nói lời này, cũng theo trong phòng khách chạy ra. Cũng theo bên phải lầu nhỏ trong phòng khách chạy ra. Cái này tòa tiểu lâu thiết kế 10 phần có ý tứ, ở giữa, là một cái viện, có thể ở chỗ này luật bản. Ở bên trái, là một cái so sánh lớn điểm lầu, bên trong có 5-6 căn phòng ngủ dáng vẻ. Bên phải thì là đối lập ít một chút lầu, ở cái này trong lâu, hẳn là 3 căn phòng ngủ. Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn cũng là ở tại nơi này một bên, mà bên trái thì là Ngự Phong bọn người ở. Độc Cô Nhạn đi ra lúc, nhìn đến Phong Hạo, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Vô Danh đệ đệ, ngươi nhanh như vậy tìm vợ tới a? Sau đó, nàng quay người đi vào, đối Diệp Linh Linh nói ra, Linh Linh, nhà ngươi Vô Danh cà cà tới thăm ngươi. Nàng tiếng nói vừa tới, chỉ nghe nguyên một đám vội vã tiếng mở cửa. Chỉ chốc lát, liền nhìn đến Diệp Linh Linh chạy ra. Đang nhìn Phong Hạo trong nháy mắt đó, khóe mắt nàng không tự giác cầm ướt. Lúc trước tách rời thời điểm, Phong Hạo nói sẽ tới Thiên Đấu Thành đến xem nàng. Nàng lúc ấy cũng là tin tưởng Phong Hạo, dù sao khi đó chính là yêu thương chính đồng, Phong Hạo nói cái gì, nàng đều là tin. Thế nhưng là, ở trên đường trở về, tại đến Thiên Đấu Thành về sau. Tỉnh táo lại nàng, cảm thấy trên đời này như thế nghịch thiên hồn kỹ hẳn là không tồn tại. Nàng cảm thấy, muốn gặp được Phong Hạo, đoán chừng chỉ có chờ mấy tháng về sau, Sử Lai Khắc học viện đến thêm vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nàng cũng là tại trở về thời điểm, nghe Tần Minh nói, thế mới biết Sử Lai Khắc học viện đến thêm vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nghĩ đến về sau có thể trở thành Phong Hạo học sinh, nàng trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Nàng vốn cho rằng sẽ cùng hắn tách rời thật lâu, bây giờ lại đột nhiên tới dạng này một kinh hỉ, nàng lúc này tâm tình kích động, lập tức khó có thể tự kiềm chế. Nha đầu, những ngày này nhớ ta không? Phong Hạo đi lên trước, mỉm cười hỏi. Suy nghĩ, mỗi ngày đều nhớ ngươi. Diệp Linh Linh là loại kia thuận theo tính cách, nàng đối Phong Hạo, cũng là tâm lý nghĩ cái gì, vậy liền nói cái gì. Cũng không phải là loại kia ngạo kiểu tính cách, nàng thuộc về đem chính mình hết thảy đều bày ra cho người yêu loại hình. Chịu không được, ta đi về trước, các ngươi tự tiện. Ngự Phong nói xong, đi chợ chạy ra. Tiếp tục ở chỗ này ăn thức ăn cho chó, hắn chờ đợi thật muốn biến thành chó. Độc Cô Nhạn cũng là nói một câu không quấy rầy các ngươi, liền xoay người đi phòng của mình. Đến mức Thạch Mặc, Thạch Ma cùng Áo Tư La, bọn họ tại nghe phía bên ngoài đối thoại về sau, thì không có tính toán đi ra. Đi ra làm gì, đi ra ăn thức ăn cho chó sao? Đến mức Ngọc Thiên Hằng, hắn hôm nay không có ở nơi này, hẳn là đi làm việc. Vô Danh ca ca, chúng ta đi vào đi. Diệp Linh Linh ôn nhu nói. Ừm. Không có bất kỳ cái gì dụ hoặc kỹ xảo, nàng tràn ngập tình ý thanh âm, liền để Phong Hạo 10 phần hưởng thụ. Đi vào phòng ngủ của nàng lúc, Phong Hạo phát hiện, phòng ngủ của nàng bên trong bố trí được 10 phần thanh lưu. Tại cửa sổ chỗ, nuôi một loại lục đằng, dây leo dọc theo cửa sổ vị trí, trong phòng trên vách tường sinh trưởng, trông rất đẹp mắt. Nàng che phủ thì là màu xanh nhạt, cho người cảm giác cũng là 10 phần tươi mát. Một bên là một cái nhỏ nhắn gỗ lim tủ quần áo. Diệp Linh Linh lúc này thời điểm xấu hổ nói, Vô Danh ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Nàng câu này ta nhớ ngươi lắm, tràn đầy ý tứ, Phong Hạo trong nháy mắt thì tâm linh thần hội. Hắn bưng lấy Diệp Linh Linh phấn nộn khuôn mặt, tại trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn xuống. thật lâu, rời môi. Phong Hạo ôm lấy nàng, ôn nhu đặt ở trên giường. Nàng ngượng ngùng nhắm hai mắt, mà Phong Hạo thì là ôn nhu mà tầng tầng giải khai nàng trói buộc. Bên ngoài toàn giải khai về sau, nàng mở mắt ra, nhìn lấy Phong Hạo, thân thủ tại Phong Hạo cổ áo chỗ, nói ra, vô danh ca ca, ta giúp ngươi. Chương 104, Thái Dương chân hỏa diệu dụng. Chương 104, Thái Dương chân hỏa diệu dụng. Diệp Linh Linh liền giống với một cái tiểu kiểu thê giống như, là gió Hạo ôn nhu cởi áo. Phong Hạo nhìn lấy nàng cái này không lưu loát động tác, mười phần kiên nhẫn chờ lấy. Đợi đến nàng vì chính mình giải khai về sau, Phong Hạo phụ thân thân vẫn nàng. Bọn họ cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, lẫn nhau đáp lại đối phương. Diệp Linh Linh không dám phát ra một chút thanh âm, nàng ngón tay đặt ở bên môi, khẽ cắn môi, thoải mái làm cho nàng ánh mắt có chút rời rạc. Đầy mặt từng đỏ, Phong Hạo nhìn ra, nàng là tại cố nén thanh âm của nàng. Linh Linh, không có chuyện gì, ta đã dùng hồn lực che lại nơi này. Ngươi phát ra bao lớn thanh âm các nàng cũng sẽ không nghe thấy. Phong Hạo ngón tay ý lấy nàng xanh biết mái tóc, ôn nhu nói. Ừm. Nàng gật gật đầu, Phong Hạo kiểu nói này, nàng ngược lại có chút thẹn thùng. Liền xem như biết có thể các ngăn cách thanh âm bên ngoài, nhưng vẫn không buông ra tới. Bất quá, tại Phong Hạo tiếp xuống thế công phía dưới, nàng cũng không còn cách nào nhẫn lại. Phong thích chính mình, huyền chuyển mềm mại khóc. Nàng tình ý kéo dài như khe suối dốc rách, Phong Hạo thì là còn như núi lửa phun trào. Diệp Linh Linh cảm giác được có chút mệt mỏi, liền cho mình khôi phục một chút, lại lần nữa phục thị lấy Phong Hạo. Bởi vì nàng biết, mình không thể đầy đủ mỗi ngày đều nắm giữ Phong Hạo. Nàng muốn có Phong Hạo thời điểm, cho hắn thế gian này tốt nhất. Biết trời tối người yên, Diệp Linh Linh lúc này mới mềm dựa vào tại Phong Hạo trên thân. Nàng ngón tay tại Phong Hạo trước ngực nhẹ nhàng vẽ lấy, lẩm bẩm nói, vô danh ca ca, ngươi thật là sử dụng hồn kỹ tới nơi này sao? Vẫn là hồn kỹ tới. Hôm nay tới trước tìm tới vị trí của ngươi, chờ sau đó lần đến thời điểm, ta có thể trực tiếp tới các ngươi ở nơi này. Thậm chí, có thể đi thẳng đến nhà của ngươi. Phong Hạo vừa cười vừa nói. A, đây là thực sự. Có thể đi thẳng đến trong nhà nàng. Nàng không khỏi bắt đầu nghĩ đến một chút không tốt sự tình. Mình tại ngủ say thời điểm, Phong Hạo đột nhiên tới, đây chẳng phải là khíu dạng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Đương nhiên là thật, nói không chừng ngươi nửa đêm ngủ, phu quân ta liền đến giúp ngươi. Phong Hạo cười xấu xa nói. Nói dọa người như vậy. Nàng sợ nói. Dù sao ngươi ngủ thời điểm, bên người đột nhiên thêm một người, khẳng định bị giật mình. Ta tới, khẳng định sẽ trước gọi tỉnh nhà ta Linh Linh, sẽ không hù đến ngươi. Phong Hạo tại nàng cái chán một hôn, ôn nhu an ủi. Vô danh ca ca, trên người của ta hiện tại bẩn thỉu, ta đi tắm. Nàng lúc này thời điểm nhìn lấy trên người mình, bất đắc dĩ nói. Ta đưa ngươi đi. Phong Hạo nói. Không muốn, nguyên một năm tới. Nàng vẫn là hết sức ngượng ngùng cự tuyệt. Dù sao loại sự tình này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất xấu hổ. Bảo bối ngươi đều bị ta nhìn hết, ta cũng bị ngươi nhìn hết, còn có cái gì có thể thẹn thùng. Giữa chúng ta, nên thẳng thắn đối đãi. Phong Hạo nói xong, thân thủ đem nàng ôm lấy, sau đó hướng về phòng tắm đi đến. Bọn họ mướn cái này lầu nhỏ xem như 10 phần hào hoa, cho nên tự nhiên là mỗi người phối thêm phòng tắm. Mắc cỡ chết người ta rồi. Diệp Linh Linh mặt chôn ở trong ngực của hắn nói ra. Về sau ta nhiều bồi bồi nhà ta Linh Linh rửa, dạng này liền sẽ không thẹn thùng. Phong Hạo nói. Ta lại không là tiểu hải tử. Nàng thấp giọng nói ra. Nhưng thanh âm mười phần không có sức, bởi vì nàng lúc này cảm giác toàn thân xốp mềm bất lực. Nếu như không phải Phong Hạo ôm lấy nàng đi qua, nàng thật hoài nghi, chính mình tạm thời không có khí lực tới. Linh Linh một mực là tiểu bảo bối của ta, làm sao không là tiểu hải tử. Phong Hạo ôn nhu nói. Tiến đến phòng tắm về sau, đây là một cái rộng rãi bể tắm. Có đá cẩm thạch đắp lên mà thành, có một cái vòi nước phía trên tưới nước xuống tới, phía dưới cũng có thể tiêu thủy lỗ. Muốn ngăn trở thời điểm, thì là dùng một khối xanh biếc phát sáng cục đá ngăn cản. Tưới nước ở trong đó, hạt châu này quang mang tại nước này bên trong soi sáng ra kiểu diễm quang mang. Phong Hạo đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở bên trong, sau đó mở khóa vòi nước. Nước mát chảy ra lúc đến, tại trên người của nàng chạy xuôi theo, Phong Hạo không khỏi nhìn đến có chút ngây người. Suối nước nóng nước chân rửa mỡ đông. Ta xem như minh bạch. Phong Hạo lẩm bẩm nói. Hắn lúc này thời điểm, trên tay toát ra một ngọn lửa. Hỏa diễm bay tới vòi nước phía dưới, hắn khống chế thật tốt nhiệt độ, để nước này lúc đi ra, vừa lúc là ấm áp. Cảm thụ được nước từ nguyên bản rét lạnh biến thành nước ấm, Diệp Linh Linh tò mò nhìn một chút. Nhìn đến cái kia một ngọn lửa lúc, nàng tò mò hỏi, vô danh ca ca, đây là ngươi Tam Túc Kim Ô võ hồn mang tới sao? Ừm. Cái này gọi Thái Dương chân hỏa, để dùng cho nhà ta bảo bối nấu nước cũng phù hợp. Phong Hạo vừa cười vừa nói. như là người khác biết hắn dùng bá đạo như vậy hỏa diễm tới làm loại sự tình này, sợ là sẽ phải bị tức chết đi. Vô Danh ca ca, ngươi. Nàng tiếng như mỗi âm mà nói. Phong Hạo vốn là có tính toán như vậy, lúc này chỗ đó tất nhiên là đại hỉ, tiến vào bên trong, cùng chính mình bảo bối cùng tắm. Tắm rửa kết thúc, Phong Hạo ôm lấy nàng trở về, an tâm nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, sáng sớm, Phong Hạo bồi tiếp Diệp Linh Linh cùng một chỗ ăn bữa sáng, lẫn nhau cho đối phương cho ăn đồ ăn. Nhìn một bên Độc Cô Nhạn mười phần không được tự nhiên, trước kia, luôn luôn nàng và Ngọc Thiên Hằng tú những người khác. Cứ việc nói nàng là miệng này chiếm đa số, nhưng là, đối với Ngọc Thiên Hằng, nàng là có hảo cảm. Chính nàng cũng từng nghĩ tới, đem đến từ chính mình thật có khả năng cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ. Nhưng là, từ khi lần này trở về, Ngọc Thiên Hằng vẫn tại tránh né nàng. Nàng trước kia những cái kia miệng này, Ngọc Thiên Hằng cũng là từ chối thẳng thắn. Cái này khiến nàng cảm giác mười phần không thoải mái, nàng không tin mình mị lực không được, nàng luôn cảm thấy, có phải hay không Ngọc Thiên Hằng xảy ra vấn đề gì. Bất quá, nàng hỏi thời điểm, Ngọc Thiên Hằng thì là mười phần đơn giản một câu trả lời. Ta muốn mạnh lên, ta không muốn bị cảm tình chỗ mệt mỏi. Nàng đối Ngọc Thiên Hằng là có hảo cảm, nhưng nàng làm Độc Đấu La cháu gái, cũng là có tôn nghiêm của mình. Nàng là không thể nào đi làm liếm cẩu, đã Ngọc Thiên Hằng đều nói như vậy, nàng cần gì phải tiếp tục cùng hắn nói những cái kia đâu. Ngày bình thường còn tốt, nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Linh Linh cùng Phong Hạo ân ái, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Tại Phong Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngọc Thiên Hằng lại từ đằng xa tới. Hắn tiến vào trong nội viện, nhìn đến Phong Hạo lúc, sửng sốt một chút, tiến lên hỏi, lão sư, sao ngươi lại tới đây? Qua đây xem Linh Linh, ngươi tu luyện được không tệ lắm. Cấp 40. Phong Hạo vỗ vô bờ vai của hắn tán dương. Hắn lúc trước cũng là cấp 39, ở chỗ đường Tam sau khi giao thủ, thì khoảng cách đột phá không xa. Lại đạt được Phong Hạo cho công pháp về sau, hắn hồn lực tự nhiên là tăng lên càng nhanh. Hiện tại đạt tới cấp 40, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ. May mắn được lão sư công pháp trợ giúp, tốc độ tăng lên so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Lão sư ngươi đã đến, vừa vặn ta có việc thỉnh giáo ngươi. Ta muốn không cần vội vã đi tìm hồn hoàn. Ngọc Thiên Hằng hỏi. Trước không nổi, trước tiếp tục tu luyện, cái gì thời điểm cảm giác được mình có thể tiếp nhận vạn năm hồn hoàn thời điểm, lại đi tìm hồn hoàn. Phong Hạo lập tức không chấp nhận của hắn muốn đi tìm hồn hoàn ý nghĩ. Vạn năm. Lão sư, thứ 4 cái hồn hoàn có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Ngọc Thiên Hằng khó có thể tin nói. Tu luyện ta cho ngươi công pháp, không có vấn đề. Chính ngươi cũng có thể cảm giác được biến hóa của mình, có thể đạt tới hấp thu vạn năm hồn hoàn giờ chuẩn, ta nghĩ ngươi là có thể rõ ràng cảm giác được. Phong Hạo nói. Chương 105, Đồ Nhi Ngoan Ngọc Thiên Hằng. Chương 105, Đồ Nhi Ngoan Ngọc Thiên Hằng. Vạn năm hồn hoàn. Ở phía xa Ngự Phong mấy người nghe nói, không không kinh ngạc đi ra. Dù sao người bình thường chỉ có cái thứ 5 thời điểm, mới có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Cái này muốn là cái thứ 4 thì có thể hấp thu, cái này sẽ đối với những khác hồn sư tạo thành hàng duy đả kích. Trước kia bọn họ đối với Ngọc Thiên Hằng bái sư Phong Hạo, vẫn là từ chối cho ý kiến. Cho rằng Phong Hạo bất quá là thực lực cường đại một chút thôi, nhưng hắn dù sao người còn trẻ, dạy người bản lĩnh không nhất định lợi hại. Một cái thực lực cường đại người, chưa chắc là một cái hảo lão sư. Nhưng muốn là đây là thực sự, bọn họ không thể không hâm mộ Ngọc Thiên Hằng. Thậm chí, bọn họ hiện tại cũng muốn bái sư Phong Hạo. Vậy ta nghe lão sư ngài. Ngọc Thiên Hằng có thể cảm giác được mình bây giờ biến hóa. Hắn không chỉ là hồn lực tăng lên, chính hắn còn có thể cảm giác được, chính mình võ hồn, phải biến đến dị. Đến tại cái gì thời điểm biến dị, hắn không có cách nào khẳng định chính xác thời gian, nhưng hắn có thể xác định chính là, sẽ không vượt qua một tháng. Hắn có dự cảm, đợi đến hắn biến dị về sau, hắn võ hồn cường độ đem về vượt qua bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bất cứ người nào. Tốt, các ngươi cố gắng tu luyện, ta phải đi. Phong Hạo cũng nên trở về cho Tiểu Vũ các nàng đi học. Lão sư, ngươi nhìn gần nhất có thời gian hay không? Ngọc Thiên Hằng lúc này thời điểm hỏi. Lúc chiều có, làm sao? Có chuyện gì sao? Phong Hạo hỏi. Lão sư, chúng ta nói riêng một chút đi. Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này vẫn là nói riêng một chút tốt một chút. Được. Phong Hạo cũng tò mò hắn là muốn nói gì, sau đó hai người đi ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài về sau, Ngọc Thiên Hằng cắn răng nghiến lợi nói, lão sư, ta đi xem cô ta. Ừm. Nhìn nàng, sau đó thì sao? Phong Hạo nghi ngờ hỏi, nhìn Liễu Nhị Long, đến mức bộ dáng này sao? Nàng hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đều là bởi vì Ngọc Tiểu Cương tên rác rưởi kia. Trước kia ta mặc dù biết cái này cô, nhưng là ta hiểu rõ không sâu. Cũng là gần nhất sau khi trở về, ta muốn né tránh Nhạn Tử một đoạn thời gian, liền đi cô học viện chỗ đó tu luyện. Cô đối với ta rất tốt, nhưng là, ta thường xuyên thấy được nàng ở trong rừng HK, chảy nước mắt, nhớ kỹ Ngọc Tiểu Cương tên. Ngọc Thiên Hằng hai mắt đều đỏ, hắn lúc này đối Ngọc Tiểu Cương hận, không là bởi vì chính mình tao ngộ, mà là bởi vì chính mình thân nhân tao ngộ. Hắn đúng là cặn bã, mà lại, hắn lúc trước thích ngươi cô, cùng ngươi cô mến nhau. Chưa chắc là không rõ ràng ngươi cô thân phận. Ngươi phải biết, hắn nhưng là nghiên cứu võ hồn mọi người. Hắn lại không biết ngươi cô võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc biến dị võ hồn. Hắn tại biết đến tình huống giới, còn muốn làm như thế, ta nhìn hắn không phải xuất sinh, cũng là có mục đích khác. Phong Hạo nhìn Ngọc Thiên Hằng như thế hận Ngọc Tiểu Cương, tự nhiên là sẽ không để ý cho hắn thêm một mồi lửa. Lão sư, cô ta biết ta bái ngươi vi sư, nàng nói nếu như có cơ hội, để cho ta dẫn ngươi đi để cho nàng mở mang kiến thức một chút. Ngươi nhìn. Ngọc Thiên Hằng chờ mong nhìn qua Phong Hạo, hắn là mười phần hy vọng Phong Hạo có thể đi. Nếu là ngươi cô muốn gặp ta, ta khẳng định sẽ đi. Dù sao đối nàng như thế hiếm thấy nữ tử, ta cũng là rất muốn nhận thức một chút. Phong Hạo nói. Lão sư kia cái gì thời điểm đi? Ta nhìn an bài một chút thời gian, thuận tiện cho cô ta nói một chút. Ngọc Thiên Hằng nói. Ngày mai đi. Ta xế chiều ngày mai tới, tùy ngươi đi bái phòng nàng. Phong Hạo nghiêm túc nói. Tốt, cái kia ta hôm nay đi cô chỗ đó lúc, cùng nàng nói một chút. Ngọc Thiên Hằng cao hứng điệu nói. Sau đó, hai người trở lại trong nội viện. Phong Hạo đối Diệp Linh Linh nói ra, Linh Linh, ta trở về, ngày mai trở lại thăm ngươi. Ừm. Diệp Linh Linh gật gật đầu. Lão sư, ngươi đây là muốn từ nơi này về Tắc Thất Thành. Lúc này thời điểm Ngọc Thiên Hằng tò mò hỏi. Ừm. Trước đó để ngươi gặp qua ta đệ nhất võ hồn, hôm nay thì để cho các ngươi đều gặp một lần, ta đệ nhất võ hồn hồn kỹ. Phong Hạo vừa cười vừa nói. Vậy hôm nay chúng ta là có phúc phần, có thể mở rộng tầm mắt. Độc Cô Nhạn bọn người mong đợi nói. Diệp Linh Linh chính mình cũng rất tò mò, Phong Hạo một cái khác võ hồn đến tột cùng là cái gì? Nàng chỉ biết là Phong Hạo tựa như là ba cái võ hồn, đây là chưa bao giờ có. Nàng hiếu kỳ là dạng gì võ hồn, lại có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua khoảng cách xa như vậy. Phong Hạo trực tiếp phóng thích thứ hai võ hồn, chỉ thấy chân cái kế tiếp cự đại thái cực đồ án xuất hiện, trên không cũng là một cái tiểu thái cực đồ. Một lớn một nhỏ tiểu thái cực đồ phía trên tản mát ra kinh khủng uy áp. Chỉ là võ hồn tự thân uy áp, liền để Độc Cô Nhạn bọn người lui xa xa. Bọn họ cảm thụ được cái này cường đại uy áp, bọn họ rất khó tưởng tượng, cái này võ hồn là cấp bậc gì. Mọi người ở đây, đều là đỉnh cấp võ hồn. Thế nhưng là, tại Phong Hạo cái này võ hồn trước mặt, bọn họ những cái kia võ hồn phảng phất là đồ bỏ đi võ hồn giống như. Sau một khắc, Phong Hạo bốn cái hồn hoàn chậm rãi xuất hiện. Đen, đen, đỏ, đỏ. Bốn cái hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt, Độc Cô Nhạn bọn người lui càng xa hơn. Vạn năm, mười vạn năm. Đây là cấp 40 lúc có thể nghĩ sao. Diệp Linh Linh cũng là si ngốc nhìn lấy, không hổ là nàng nam nhân, cũng là lợi hại. Cái thứ nhất cũng là vạn năm, cái này là làm sao làm được. Ngự Phong bọn người trợn tròn mắt, bọn họ lúc này cũng muốn bái Phong Hạo vi sư. Chỉ là, bọn hắn cũng đều minh bạch, lúc này thời điểm bái sư, sẽ có vẻ quá đột ngột. Mà Phong Hạo sau đó thi triển thứ hai hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ, Kim Tiểu Phi Độ. Chỉ thấy bầu trời hạ xuống vô biên sức mạnh to lớn, Kim Tiểu xuất hiện, tại Kim Tiểu cuối cùng, là sương mù mênh mông. Nhìn lấy cái này Kim Tiểu, bọn họ cảm thấy nó thần thánh. Đây là thần tạo hóa đi. Phong Hạo đi đến Kim Tiểu phía trên, đối Diệp Linh Linh phất phất tay. Linh Linh, gặp lại. Nói xong. Quay người, đi vào trong sương mù trắng. Kim Tiểu biến mất, Phong Hạo người cũng đã biến mất. Bọn họ ngây ngốc mà nhìn trước mắt tình huống. Lúc này thời điểm Ngự Phong bọn họ xông về phía trước hỏi, đội trưởng, ngươi thật sự là không có suy nghĩ. Vô danh hắn cường đại như vậy, ngươi thế mà không cùng chúng ta nói. Không để cho chúng ta lúc trước cũng bái hắn làm thầy, ngươi quá phận. Ta làm sao dám nói, lão sư để cho ta không muốn đối với người ngoài nói. Ngọc Thiên Hằng ngược lại không phải là lo lắng cho mình đồng đội bái sư Phong Hạo về sau, mạnh mẽ hơn hắn. Hắn đối tại bằng hữu của mình, hay là hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình cùng một chỗ mạnh lên. Chỉ là, bọn họ không có cái này duyên phận, cũng không cách nào cưỡng cầu. Ai? Chúng ta không có duyên phận, về sau nhất định muốn tìm cơ hội thật tốt hướng Vô Danh huynh đệ thỉnh giáo một chút. Ngự Phong bọn người nghiêm túc nói. Mà Độc Cô Nhạn lúc này cũng có chính mình một số ý nghĩ, nàng xem nhìn Diệp Linh Linh, lại nhìn một chút chính mình. Thầm nghĩ trong lòng, Linh Linh, ngươi hẳn là sẽ không quái tỷ tỷ a. Nàng đối thân hình của mình vẫn là hết sức tự tin, nếu như có thể thông qua cùng Vô Danh thân cận, đạt được chỉ điểm của hắn. Cái kia cũng đáng. Dù sao nàng hiện tại đã không có thể lo lắng người. Chương 106, mới thấy Liễu Nhị Long. Chương 106, mới thấy Liễu Nhị Long. Phong Hạo trở lại Sử Lai Khắc học viện về sau, tại khi đi học. Tiểu Vũ như tên trộm đi qua đến, nói ra, vô danh ca ca, ngươi lại đi tìm Linh Linh A. Thì lô múi của ngươi lợi hại. Phong Hạo đối với nàng câu này vô danh ca ca, rất là im lặng. Hắn đi tìm những nữ nhân khác, cũng có thể che giấu Chu Trúc Thanh, nhưng khẳng định là giấu giếm không qua nàng. Tiểu Vũ xích lại gần ở trên người hắn hít hà, nói ra, không đúng, Phong Hạo ca ca ngươi không chỉ có đi tìm Linh Linh, ngươi còn tìm trước đó người kia. Các nàng đều là tại một chỗ. Không kém bao nhiêu đâu. Các nàng đều tại Thiên Đấu Thành. Phong Hạo thản nhiên nói. Phong Hạo ca ca, các nàng lợi hại hơn điểm, vẫn là chúng ta lợi hại hơn điểm. Tiểu Vũ cười hì hì hỏi. Phong Hạo phát hiện, Tiểu Vũ hiện tại thật là người càng lúc càng lớn mật. Đương nhiên là các nàng lợi hại hơn. Phong Hạo cười mỉm mà nói. Hừ, ta liền biết. Tiểu Vũ giận đùng đùng nói. Ngươi biết cái gì? Ta nói chính là bọn họ hồn lực lợi hại hơn A. Linh Linh các ngươi gặp được, cấp 35. Còn có các ngươi chưa từng gặp qua Tuyết Nhi, nàng đã cấp 60, ngươi nói các nàng có phải hay không lợi hại hơn đâu. Phong Hạo nghiêm trang giải thích nói. Hừ, ngươi biết rất rõ ràng ta nói chính là cái gì, không để ý tới ngươi, bại hoại. Tiểu Vũ giận đùng đùng đi tới. Dù là nàng to gan như vậy, bị Phong Hạo như thế chứng trạc đàng hoàng giải thích, nàng đã cảm thấy thẹn lợi hại. Nàng vừa đi, một bên nghĩ thầm, ta theo Phong Hạo ca ca về sau, người cũng biến thành xấu, đều là hắn làm hại, đại ác nhân. Nàng hiện tại đối với Phong Hạo đi tìm Diệp Linh Linh các nàng, ngược lại là không có cái gì. Dù sao đó là nàng có thể tiếp nhận, dù sao đã sớm biết. Mà lại, nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Phong Hạo không thoải mái. Các nàng xác thực không lợi hại, hai người đều không phải là Phong Hạo đối thủ. Hôm nay Phong Hạo cho bọn hắn lên tiết về sau, đầu tiên là hoàn toàn như trước đây đi đại đấu hồn trường đấu hồn. Đợi đến đấu hồn sau khi kết thúc, liền về đến trong nhà, bắt đầu một lần nữa một lần chân long quyết. Bởi vì muốn đi gặp Liễu Nhị Long, khẳng định phải mang chút lễ vật đi qua. Không có một chút đại lễ, làm sao có thể rút ngắn Liễu Nhị Long quan hệ đâu. Hắn muốn hiện tại đi gặp Liễu Nhị Long, cũng là nghĩ qua. Tiếp qua mấy tháng, liền nên muốn đi thiên đấu thành thời điểm. Nếu như lúc này không đi cải biến Liễu Nhị Long, đến lúc đó Ngọc Tiểu Cương đến thiên đấu thành, chẳng phải là còn có Liễu Nhị Long che chở hắn. Phong Hạo mục tiêu, tự nhiên là muốn bắt lại Liễu Nhị Long, để Ngọc Tiểu Cương đến thời điểm, trực tiếp tự bế. Hắn biết lần này chân long quyết, tự nhiên không có cho Ngọc Thiên Hằng những lời kia. Ngày thứ hai, hết thể như thường. Tại giữa trưa, hắn trực tiếp thi triển kim tiểu phi độ, tiến về Ngọc Thiên Hằng bọn họ chỗ trong tiểu viện. Hắn đến thời điểm, Ngọc Thiên Hằng bọn họ chính ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì bọn hắn biết hôm nay Phong Hạo trở về, đương nhiên, lúc này Phong Hạo là vô danh bộ dáng. Vô danh ca ca. Diệp Linh Linh dẫn trước đi ra, hướng về hắn chạy chậm mà đến. Những người khác cũng không có quấy rầy hắn a. Mà là tại một bên an tâm mà nhìn xem. Phong Hạo thân thủ ôm lấy Diệp Linh Linh, êm ái vô vô bờ vai của nàng, nói ra, ta hôm nay trước cùng Thiên Hằng đi bái phòng người, trễ giờ trở lại gặp ngươi. Tốt. Nàng ngọt ngào đáp. Sau đó, Phong Hạo buông nàng ra, đối Ngọc Thiên Hằng nói ra, Thiên Hằng, chúng ta đi thôi. Đúng, lão sư. Ngọc Thiên Hằng cấp tốc tới, mà Diệp Linh Linh cũng lui sang một bên, đưa mắt nhìn Phong Hạo bọn họ rời đi. Phong Hạo hai người rời đi nơi này về sau. Tại Ngọc Thiên Hằng chỉ huy dưới, không bao lâu, liền đã tới Lam Bá học viện. Bởi vì có Ngọc Thiên Hằng dẫn đường, cho nên một đường lên ngược lại là không có phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Phong Hạo bọn họ đi vào học viện phía sau núi trong rừng phòng nhỏ lúc, Phong Hạo ở phía xa liền gặp được Liễu Nhị Long. Bởi vì Ngọc Thiên Hằng sớm thông báo nàng, cho nên Phong Hạo hiện tại đến xem đến, tự nhiên không phải cái kia ai oán ca hát nàng. Nàng cũng một chút để cho mình tinh thần một chút, chỉ là, trong mắt còn có thể thấy được nàng ai oán. Nàng một luồng tóc xanh vén lên thật cao, nhưng đằng sau vẫn là rủ xuống đến áo lót vị trí. Khuôn mặt như vẽ, song đồng tuy có ai oán chi sắc, nhưng cũng mười phần tinh thần. Thanh sắc bó sát người váy đem cái kia hỏa bạo dáng người hoàn mỹ phát họa, tuy nhiên nhìn qua đã là hơn 30 tuổi, có thể da kia vẫn như cũ như mỡ đông đồng dạng, vô cùng mịn màng. Phong Hạo chỉ là đứng xa nhìn, còn có thể phát hiện nàng rất nhiều mỹ hảo. Tại ở gần thời điểm, trên người nàng cái kia thành thục khí tức. Khiến Phong Hạo không thể không ở trong lòng cảm khái một câu. Tào thưa tướng, ta hiểu ngươi. Cứ việc Liễu Nhị Long cũng không phải là đúng nghĩa vợ người, nhưng là, cái này thành thục nữ nhân mị lực, xác thực có thanh xuân thiếu nữ không cách nào sánh được địa phương. Liễu Nhị Long cũng là đánh giá trước mắt người này, nhìn lấy so với chính mình cái kia chất nhi còn muốn trẻ tuổi, dạng này người, lại là hắn chất nhi lão sư. Cứ việc nàng trước đó đã theo chất nhi từ nơi nào biết Phong Hạo rất trẻ trung, nhưng tận mắt nhìn đến, còn là không giống nhau. Chính là nàng cảm giác Phong Hạo nhìn mình ánh mắt rất không lễ phép, cái này khiến nàng mười phần không thoải mái. Bất quá, đối phương đã người đến nơi này, nàng vẫn là muốn trước khắc chế một chút. Tại đối phương không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận trước đó, nàng là không thể đối xử lạnh nhạt mà đối đãi. Gặp qua Liễu viện trưởng, Phong Hạo mười phần thân sĩ hành lễ nói: "Ngươi là Thiên Hằng lão sư, không cần phải khách khí, mời ngồi." Liễu Nhị Long chỉ một bên chỗ ngồi nói: "Đa tạ Liễu viện trưởng." Phong Hạo cảm ơn về sau, lúc này mới vào chỗ. "Thiên Hằng, ngươi cũng ngồi đi." Liễu Nhị Long đối Ngọc Thiên Hằng nói: "Cô, ta cũng không cần, ta đi xuống trước tu luyện." Ngọc Thiên Hằng nói, liền đi xuống trước. Nói xong, cũng không đợi Liễu Nhị Long trả lời, hắn liền vội lấy đi xuống. Tại Ngọc Thiên Hằng đi xuống về sau, Phong Hạo nhíu mày. Tiểu tử này không thích hợp, hắn cái này là nghĩ như thế nào? Phong Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Thiên Hằng thế mà dạng này để hắn cùng cô của mình ở chung, cái này bình thường sao? Bất quá, Phong Hạo cũng không thèm quan tâm những thứ này, dạng này vừa vặn. Người gọi vô danh. Liễu Nhị Long hỏi. Vâng. Phong Hạo gật gật đầu. Cái này không giống là tên của một người. Liễu Nhị Long nói. Ta từ nhỏ chính là một người lớn lên, thân nhân đều không có, tự nhiên cũng không có người nào cho ta đặt tên. Về sau đã thức tỉnh võ hồn về sau, tiếp xúc đến những người khác, nhất định phải có cái tên, cho nên liền dùng vô danh cái tên này. Phong Hạo chân thành tha thiết mà nói. Hắn ở cái thế giới này, xác thực không có cái gì thân nhân. Cho nên, nói lên những thứ này hoang ngôn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Xin lỗi, nâng lên chuyện thương tâm của ngươi. Nàng hồ thẹn mà nói. Nàng lúc này cũng là mười phần tự trách, thế mà hoài nghi tên người khác. Tên của nàng, không phải cũng là không giống một cái tên của nữ nhân sao? Người khác cũng không có hỏi mình. Muốn đến nơi này, nàng liền cảm giác có chút xin lỗi Phong Hạo. Ta xưa nay không để ý những thứ này, ta đã sớm nghe nói Liễu viện trưởng đại danh, ngươi nổi tiếng đã lâu như vậy, ta coi là nhìn thấy ngươi, ngươi đã rất nhiều tuổi rồi. Bây giờ xem ra, ta là đại hiểu lầm, Liễu viện trưởng phong tư, căn bản không giống một cái thành danh nhiều năm người. Phong Hạo cảm khái nói. Cái gì phong tư, hiện tại cũng là một cái sẽ chỉ hối hận người. Nàng lắc lắc đầu nói. Hối hận, vì người như vậy, không đáng. Phong Hạo nói. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Tiểu Cương. Liễu Nhị Long đột nhiên đứng lên, xú lông đồng dạng chờ lấy Phong Hạo. Chương 107, mang Liễu Nhị Long đi gặp Ngọc Tiểu Cương. Chương 107, mang Liễu Nhị Long đi gặp Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long hai mắt nổi giận, đằng đằng sát khí nhìn qua Phong Hạo. Liễu viện trưởng cảm thấy hắn người như vậy đáng giá. Người ở chỗ này những năm này, hắn có đến xem qua người sao? Phong Hạo không sợ chút nào chất vấn. Hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, hắn không có cách nào tới. Liễu Nhị Long sát khí trên người giảm đi một số. Nỗi khổ tâm sao? Hắn nỗi khổ tâm trong lòng, chẳng qua là vì nổi danh mà thôi. Nói trắng ra là, Liễu viện trưởng tại hắn chỗ đó, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Dù sao hắn nhưng là đã từng cùng giáo hoàng có quan hệ người. Phong Hạo trầm trọng nói. Đừng đề cập với ta nữ nhân kia, nếu không chớ có trách ta đưa ngươi đuổi đi ra. Liễu Nhị Long cả giận nói. Tại nàng nơi này, không thể nhất xét người, đại khái cũng là bị đông. Liễu viện trưởng không cần tức giận, coi như Ngọc Tiểu Cương hiện tại đối giáo hoàng còn có ý tưởng, hắn hiện tại cũng là không được. Dù sao, hắn hiện tại liền nam nhân đều tính toán không được. Phong Hạo cười mỉm mà nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Nhị Long chợt cảm thấy không ổn, nàng nhìn chằm chằm Phong Hạo, chất vấn. Liễu viện trưởng, ta tại Tắc Thác Thành thời điểm, gặp qua Ngọc Tiểu Cương. Phong Hạo nói. Người gặp qua hắn. Hắn hiện tại thế nào? Liễu Nhị Long lo lắng hỏi. Người ngược lại là còn sống được rất tốt, chính là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại người đã thành một cái ẻo lả. Sợ là đã không phải là Liễu viện trưởng ngươi ưa thích cái kia Ngọc Tiểu Cương. Phong Hạo nói. Ngươi nói vớ nói vẩn, cái này sao có thể? Liễu Nhị Long cả giận nói. Nếu như Liễu viện trưởng nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi xem hắn một chút. Phong Hạo nói. Thật có thể mang ta tới. Liễu Nhị Long đối Ngọc Tiểu Cương vốn là hết sức quan tâm, nếu như có thể nhìn thấy, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Đương nhiên là thật, ta còn không cần thiết cùng Liễu viện trưởng ngươi nói láo đi. Phong Hạo nói. Vậy ngươi lúc nào thì mang ta tới? Liễu Nhị Long nội hỏi. Dẫn đi là có thể, nhưng là, có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cũng là đi đến bên kia về sau, Liễu viện trưởng không thể để Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ có thể vụng trộm nhìn hắn. Nếu như ngươi có thể làm được điểm ấy, ta thì mang ngươi tới. Phong Hạo nói. Cái này, ta đáp ứng ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Nàng chỉ cần có thể nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương tình hình gần đây liền tốt, dù sao nàng là không tin Phong Hạo những lời đó. Nói mà không có bằng chứng, Liêu viện trưởng thực lực của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn là muốn đi gặp hắn, ta có thể ngăn cản không được. Phong Hạo nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Liêu Nhị Long hỏi. Liêu viện trưởng đem cái này ăn. Phong Hạo nói, trong tay trực tiếp xuất ra một cái bích lục viên thuốc. Đây là cái gì? Liêu Nhị Long kinh dị nhìn qua đan dược này, luôn cảm thấy không phải vật gì tốt. Thứ này ăn về sau, trong vòng 3 ngày, không có cách nào điều động hồn lực. Dạng này ta liền có thể ngăn cản Liêu viện trưởng. Phong Hạo nói, ta ăn thứ này, đến lúc đó chẳng phải là mặc cho ngươi bài bố. Liêu Nhị Long lạnh a nói, ta cũng không phải ép buộc Liêu viện trưởng ngươi ăn, đây là cho ngươi lựa chọn. Nguyện ý thì ăn, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn, dù sao hắn hiện tại người qua được thật không dễ dàng. Ta nghe nói, gần nhất hắn mới bị đệ tử của mình chặt hai cái ngón tay. Cũng không biết hắn cái kia đệ tử sau này vẫn sẽ hay không tiếp tục làm loại này xuất sinh sự tình. Phong Hạo nói xong, mười phần tiếc hận bộ dáng. Cái gì? Tiểu Cương bị chặt hai cái ngón tay, chuyện gì xảy ra? Liêu Nhị Long nghe xong Ngọc Tiểu Cương bị thương tổn, nhất thời đổi sắc mặt. Liêu viện trưởng, hắn quả thật bị chặt hai cái ngón tay. Bất quá, chỉ là ngón tay nhỏ, không có trở ngại. Phong Hạo thoải mái mà nói. Cái này còn không có trở ngại. Ngươi dược cho ta. Liêu Nhị Long một tay đoạt lấy Phong Hạo trong tay dược, không chút do dự đem nuốt vào. Nàng một miệng nuốt xuống thuốc này về sau, chỉ chốc lát, cảm giác được tự thân hồn lực quả thật biến mất. Trong nội tâm nàng kinh thán thuốc này lợi hại, cái này muốn là cầm lấy đi đối địch nhân của mình hạ dược. Địch nhân chúng chiêu về sau, còn thế nào tới đối kháng? Liêu viện trưởng, ngươi nóng lòng như thế, ngươi thì không lo lắng, ta vạn nhất là đang nói láo đây này. Nếu như ta là đúng ngươi có ý nghĩ xấu đâu? Ngươi nói ngươi bây giờ làm sao phản kháng? Phong Hạo hỏi lại. Ngươi? Ngươi dám? Nàng căm tức nhìn Phong Hạo, nhưng luôn cảm thấy không có lực lượng. Dù sao hồn lực cũng không có, nàng ở đâu ra lực lượng? Nhìn lấy nàng tức giận bộ dáng này, Phong Hạo cười, hắn nói ra, Liêu viện trưởng, ta đây chỉ là cho ngươi học một khóa, cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện tin tưởng. Về sau chính mình cũng phải cẩn thận một chút, có thể không phải người nào cũng giống như ta vô danh một dạng chính nhân quân tử. Vậy ngươi bây giờ có thể dẫn ta đi gặp Tiểu Cương sao? Liêu Nhị Long hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ, ở một bên nhìn lấy liền tốt. Nếu như ngươi không nghe, ta đến lúc đó không đề nghị cưỡng ép đưa ngươi mang đi. Phong Hạo nói. Ngươi làm sao lề mề chậm chạp? Ta hiện tại hồn lực cũng bị mất, đến lúc đó còn không phải ngươi làm thế nào thì như thế nào là. Liêu Nhị Long tức giận nói. Liêu viện trưởng tính tình thật sự là gấp, tốt, vậy ta đây thì mang ngươi tiến đến Tắc Thất Thành. Phong Hạo nói xong, trực tiếp mở võ hồn. Tại hắn thái cực đồ võ hồn xuất hiện, bốn cái hồn hoàn chậm rãi xuất hiện trong nháy mắt. Liêu Nhị Long người đã ngốc ngay tại chỗ, nàng trước đó cũng không có nghe Ngọc Thiên Hằng đề cập tới Phong Hạo võ hồn, hồn hoàn. Bây giờ nhìn thấy, nàng chỉ cảm thấy không chân thực. Ngươi lại như thế nào làm đến thứ một cái hồn hoàn cũng là vạn năm, cái thứ ba cũng là 10 vạn năm? Liêu Nhị Long giận hỏi. Cái này chính là ta cái bí mật của người, Liêu viện trưởng vẫn là không muốn hỏi tới đi. Dù sao chúng ta bây giờ quan hệ, có thể còn chưa tới có thể chia sẻ những bí mật này thời điểm. Phong Hạo nói. Không tiện nói coi như xong, ngươi như thế nào mang ta đi Tắc Thất Thành? Nàng hỏi. Thứ hai hồn kỹ, Kim Tiểu Phi Độ. Phong Hạo không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp sử dụng thứ hai hồn kỹ. Sau một khắc, vô biên sức mạnh to lớn hạ xuống, kim tiểu tại tiền phương của bọn hắn hiện hiện. Nhìn trước mắt cái này kim tiểu, nàng chấn động vô cùng. Nàng chỉ cảm thấy, cái này hồn kỹ liền xem như những cái kia Phong Hào đấu la mạnh nhất hồn kỹ, đều không cách nào so. Rất khó tưởng tượng, một cái thứ hai hồn kỹ, lại có thực lực kinh khủng như thế. Phong Hạo vươn tay, đối Liêu Nhị Long nói ra, Liêu viện trưởng, tay cho ta. Chính ta sẽ đi. Liêu Nhị Long âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết Liêu viện trưởng ngươi sẽ đi, nhưng là, lựa chọn điểm dừng chân, chỉ có chính ta mới được. Đến lúc đó ta đi qua, Liêu viện trưởng nói không chừng bị truyền đến cái gì rừng núi hoang vắng, ta nhưng không cách nào phụ trách. Phong Hạo nói. Ngươi sớm một chút nói. Nàng nói xong, thân thủ đến Phong Hạo trước mặt. Phong Hạo thân thủ giữ chặt tay của nàng, hắn không thể không cảm thán, thế giới này người, có võ hồn, có hồn lực cũng là tùy hứng. Cũng không dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, nhưng Liễu Nhị Long từng tuổi này, vẫn như cũ là như thiếu nữ mềm mại, tiểu nột. Hắn không khỏi cảm khái một câu, Liễu viện trưởng tay, giống như những cái kia thanh xuân hoạt bát thiếu nữ. Ngươi im miệng, nhanh điểm mang ta tới Tắc Thất Thành. Nàng không có sắc mặt tốt mà nói. Dù sao Phong Hạo, để cho nàng cảm giác hắn là cố ý ăn chính mình đậu hũ. Phong Hạo giữ chặt tay của nàng, còn luôn luôn cố ý nhào nặn, rất rõ ràng là cố ý. Chương 108, Ngọc Tiểu Cương phi lễ nam nhân. Chương 108, Ngọc Tiểu Cương phi lễ nam nhân. Phong Hạo cũng là rõ ràng phân tức, hiện tại không thể quá mức. Cứ việc hiện tại Liễu Nhị Long không có cách nào phản kháng, nhưng là, lúc này quá kích, cái kia chính là triệt để bị nàng kéo đen. Hắn lôi kéo Liễu Nhị Long đi đến Kim Tiểu, xuyên qua Kim Tiểu mênh mông sương mù. Nháy mắt sau đó, bọn họ đi tới một cái trên đường phố. Nơi này bốn bề vắng lặng, ngược lại cũng sẽ không đối đột nhiên xuất hiện hai người bọn họ hiếu kỳ. Liễu Nhị Long kinh ngạc đánh giá chung quanh, hỏi, đây là Tắc Thất Thành. Ừm, người đi theo ta. Phong Hạo nói, lôi kéo nàng tiếp tục đi. Lúc này thời điểm Liễu Nhị Long đem lấy tay về, nói ra, đều tới đây, chính ta có thể đi. Xin lỗi, quên đi. Phong Hạo chê cười đem tay của nàng để xuống. Tại Phong Hạo dẫn dắt phía dưới, chỉ chốc lát, hai người liền đi tới Tắc Thất Thành đại đấu hồn trường. Bởi vì lúc này Đường Tam ngay tại đại đấu hồn trường đấu hồn, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, Ngọc Tiểu Cương cũng cùng đi nơi này xem chừng. Cho nên, bọn họ muốn nhìn Ngọc Tiểu Cương, tự nhiên là trực tiếp tới nơi này. Tiến vào cái này đại đấu hồn trường về sau, Liễu Nhị Long hỏi, Tiểu Cương ở chỗ này. Hắn mang theo đệ tử của hắn tới nơi này huấn luyện, đương nhiên ở chỗ này. Phong Hạo nói, ngươi không phải nói, hắn bị hắn đệ tử chặt ngón tay sao? Vậy hắn làm sao sẽ còn? Làm sao sẽ còn mang hắn đệ tử tới nơi này đúng không? Bởi vì hắn cái này đệ tử, thực lực mạnh hơn hắn. Hắn hiện tại lại tìm không thấy người giúp tự mình giải quyết hắn, chỉ có thể trước cẩn nhẫn. Phong Hạo giải thích nói, hắn đây là thu cái xuất sinh. Liễu Nhị Long tức giận nói. Đồng thời, Liễu Nhị Long cũng là âm thầm quyết định. Chờ lần này sau khi trở về, khôi phục hồn lực, lại giết trở lại nơi này đến giải cứu Ngọc Tiểu Cương. Kỳ thật, Ngọc Tiểu Cương chỗ lấy thu tên xuất sinh này, cũng là mình trừng phạt đúng tội. Phong Hạo nói, Tiểu Cương cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao như thế hận hắn? Liễu Nhị Long không hiểu hỏi. Liễu viện trưởng, vì sao không nghe ta kiên nhẫn nói xong đâu? Phong Hạo lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói. Liễu Nhị Long cắn răng nói. Nàng đây cũng là coi là hồn lực bị áp chế, cho nên lúc này mới nhịn quyết tâm tới nghe. Nếu không phải như thế, nàng chỉ sợ là đã sớm đối Phong Hạo xuất thủ. Hắn cái nào đệ tử tên là Đường Tam, là Đường Hạo nhi tử, song sinh võ hồn. Ban đầu ở Nặc Đinh Thành thời điểm, bị ta sư huynh nhìn trúng, thu làm đệ tử. Nhưng là, lúc ấy Ngọc Tiểu Cương cũng nhìn thấy Đường Tam, hắn muốn thu Đường Tam làm đệ tử của mình, chứng minh lý luận của mình. Sau đó, tự mình tìm tới Đường Tam, lừa hắn nói ta sư huynh là võ hồn điện người, muốn hại Đường Tam. Đường Tam sau cùng tin hắn, còn cùng hắn cùng một chỗ ám toán ta sư huynh. Chỉ tiếc, hai người bọn họ những cái kia tiểu thủ đoạn, tùy tiện cũng đừng khám phá. Cuối cùng ta sư huynh liền đem Đường Tam trục xuất sư môn, bởi vì bọn họ thủ đoạn bị nhìn thấu, Ngọc Tiểu Cương ở nơi đó phạm vào nhiều người tức giận, bị người súng đánh. Cuối cùng, thương tổn tới tự thân tôn nghiêm. Mà Đường Tam từ đó về sau liền một mực đi theo hắn học tập, mặc dù không có chính thức sư đồ danh phận, nhưng cũng là chân chính sư đồ. Không biết Thiên Hằng có hay không cùng ngươi đã nói, hắn hy vọng Ngọc Tiểu Cương có thể dạy hắn. Ngọc Tiểu Cương cự tuyệt hắn, bởi vì hắn cho rằng, Thiên Hằng thiên phú so ra kém Đường Tam cái kia song sinh võ hồn. Đối với hắn mà nói, Đường Tam càng thêm có giá trị. Kết quả, hắn mới cự tuyệt Thiên Hằng không lâu, liền gặp báo ứng, bị Đường Tam hạ độc té xỉu, chặt rơi mất hai cái ngón tay. Phong Hạo nói lời nói này thời điểm, một mực tại chú ý Liễu Nhị Long biến hóa. Liễu Nhị Long biểu lộ có thể nói là cực kỳ ngoan mục, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng khó có thể tin. Phong Hạo nói những lời này, nàng cứ việc không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là, có một bộ phận nàng ngược lại là có thể khẳng định hẳn là thật. Cái kia chính là Ngọc Thiên Hằng bái sư Ngọc Tiểu Cương sự tình, việc này Ngọc Thiên Hằng đã từng cùng nàng đề cập qua. Chỉ bất quá, lúc ấy Ngọc Thiên Hằng vẫn chưa nói đến chi tiết. Nàng sau khi nghe xong, nhìn về phía Phong Hạo, nói ra, ngươi người sư huynh kia nói là ai? Là Sử Lai Khắc Học Viện một cái lao sư, đúng, Sử Lai Khắc Học Viện cũng là Phất Lan Đức thành lập học viện. Phong Hạo nói, Phất Lão Đại. Hắn xác thực có đề cập qua chính mình muốn xây một cái quái vật học viện, nghĩ không ra, còn thật làm. Liễu Nhị Long kinh ngạc nói, Đường Tam cũng là Sử Lai Khắc học sinh, cũng là Ngọc Tiểu Cương cưỡng ép dẫn hắn tới nơi này huấn luyện. Phong Hạo nói, ngươi nói như vậy, tất cả đều là Tiểu Cương không phải. Ngươi lời nói của một bên, ta cũng không thể tin. Nàng lạnh giọng nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, ta tin tưởng Liễu viện trưởng chính mình có phán đoán của mình. Phong Hạo nói, đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy người theo bên cạnh chạy tới. Phong Hạo gọi lại một người, hỏi, phía trước chuyện gì xảy ra? phía trước có trò hay để nhìn, các ngươi muốn nhìn cho vui, thì cùng nhau tới đây đi. Trễ giờ thì không thấy được. Cái này người cười nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Phong Hạo đối Liễu Nhị Long nói ra. Hai người rất mau theo lấy người kia đi qua, chỉ chốc lát, bọn họ liền đi tới một chỗ đám người vây quanh địa phương. Trong đám người, thì là hai người. Một nam một nữ, nam nhân Phong Hạo cùng Liễu Nhị Long đều quen thuộc, chính là Ngọc Tiểu Cương. Nữ nhân thì là một cái nhìn lấy phúc hậu phụ nhân, liệt diễm hương môi, phá lệ cay ánh mắt. Ngọc Tiểu Cương bây giờ trên mặt đã không có một chút tròng râu, bởi vì hắn phía dưới đã phế đi, nguyên bản tròng râu đều tự động rơi xuống. Mà lúc này chuyện phát sinh, cũng là phá lệ phấn khích. Trung niên phụ nhân này nổi giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ, để ngươi chỉ đạo con của ta, ngươi thế mà thừa cơ ăn hắn đậu hũ, ta trước đó còn nhìn không ra, ngươi thế mà biến thái như vậy. Lời ấy một chỗ, bốn phía phải sợ hãi. Ăn đậu hũ. Ăn con trai của nàng đậu hũ. Tin tức này lượng quá lớn, rất nhiều người lập tức không tiếp thụ được. Anna phu nhân, ngươi không muốn vu oan người, ta không có làm loại chuyện đó. Ngọc Tiểu Cương hai mắt thanh âm tức giận nói. Hắn lúc nói lời này, bên này Liễu Nhị Long đang ngó chừng hắn nhìn, nhìn qua trên tay hắn tiểu động tác. Nhìn lấy những tiểu động tác kia, Liễu Nhị Long như bị sét đánh đồng dạng. Nàng trước kia cùng Ngọc Tiểu Cương quen thuộc như vậy, tự nhiên là biết, hắn nói dối thời điểm, sẽ có động tác gì. Mà lúc này, Ngọc Tiểu Cương thì là nói láo. Nói cách khác, phụ nhân kia nói lời là thật. Tại chỗ chư vị, ta ở chỗ này nhắc nhở các ngươi. Người này đối võ hồn lý giải rất sâu, cho nên chúng ta chiêu hắn đến phủ chỉ đạo nhi tử ta. Không nghĩ tới đây là một cái đồ biến thái, thế mà đối nhi tử ta tái máy tay chân. Các ngươi có thể phải nhớ kỹ, người này tên là Ngọc Tiểu Cương, về sau cũng không muốn chiêu đi chính mình trong phủ, tai họa con của mình. Phụ nhân cao giọng nhắc nhở tất cả mọi người ở đây. Ta không có, không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngọc Tiểu Cương thay mắt thanh âm lại lần nữa phát ra, nhìn lấy hắn lúc này nổi giận bộ dáng, không có chút nào một người nam nhân uy nghiêm. Ngươi có phải hay không muốn ta đem nhi tử ta mang tới giằng co? Ngươi là muốn nhi tử ta tới cùng ngươi cùng một chỗ mất mặt đúng không? Phụ nhân chất vấn. Chư vị, tránh ra, tránh ra. Lúc này thời điểm đột nhiên truyền đến thanh âm của một người, người tới chính là Đường Tam. Hắn đối phụ nhân kia nói ra, phu nhân, ngươi muốn là lại nói lung tung, có tin là ta giết ngươi hay không cái này bịa đặt người. Đường Tam cái kia đằng đằng sát khí mắt, dọa đến phụ nhân trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng nói, ta không nói, ta không nói. Mà Đường Tam lúc này thời điểm thừa cơ mang theo Ngọc Tiểu Cương mau chóng rời đi nơi thị phi này. Chương 109, biến thái Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long tân sinh. Chương 109, biến thái Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long tân sinh. Đang nhìn Đường Tam mang theo Ngọc Tiểu sau khi rời đi. Phong Hạo đối Liễu Nhị Long nói ra, Liễu viện trưởng, muốn hay không mang ngươi phía trên đi xem bọn họ một chút hay. Có thể hay không bị phát hiện. Liễu Nhị Long hỏi. Nàng xác thực muốn thêm gần một bước hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào, tuy nhiên nàng đã đoán được Ngọc Tiểu Cương nói là láo. Nhưng là, nàng còn là muốn biết, Ngọc Tiểu Cương vì sao biến thành dạng này. Nhất định sẽ không để cho ngươi bị phát hiện, tay cho ta. Phong Hạo thân thủ nói ra. Ách! Nàng có chút chần chờ nhìn qua Phong Hạo. Liễu viện trưởng yên tâm, ta muốn ăn ngươi đậu hũ, cũng sẽ không dùng dạng này lấy cớ. Ta muốn ăn, đều là trực tiếp ăn. Phong Hạo cười tán gẫu nói. Liễu Nhị Long do dự một chút, vẫn là đem ngọc thủ của mình đưa ra ngoài. Phong Hạo nắm chặt tay của nàng, hai người hướng về bên này đi qua. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy Phong Hạo trên tay có một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu chạy tới trên người mình. Sau đó, bắt đầu một chút xíu hướng chạy lòng bàn tay của nàng, lưu thông toàn thân. Khí tức của nàng bắt đầu một chút xíu bị ẩn nặc. Đồng thời, nàng cùng Phong Hạo một chút xíu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nàng cứ việc còn có thể nhìn đến Phong Hạo, có thể nhìn đến chính mình. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được, mình lúc này là ẩn thân. Nàng hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Tiểu thủ đoạn mà thôi, có thể ẩn nặc khí tức cùng ẩn thân, liền xem như Phong Hào đấu la, cũng không có khả năng phát hiện. Phong Hạo kiên quyết nói. Phong Hào đấu la cũng không cách nào phát hiện. Nàng có chút sợ nhìn qua Phong Hạo, nàng chỉ cảm thấy, trước mắt người trẻ tuổi này, đột nhiên thật đáng sợ. Bởi vì thủ đoạn như vậy, hắn hoàn toàn có thể cầm lấy đi làm sằng làm bậy. Cái này ai có thể bắt hắn lại? Đi trộm lấy các loại bảo vật, ai có thể ngăn cản? Đi nghe lén các loại tin tức, ai có thể phát hiện? Loại này tiểu thủ đoạn, ta bình thường đều khinh thường tại đi cùng. Phong Hạo hiên ngang lẫm liệt mà nói. Đúng vậy, hắn ngày bình thường đều không cần cái này ẩn thân, ẩn nặc khí tức công năng, cũng chỉ là dùng cải biến bộ dáng công năng. Đây là ẩn nặc áo choàng hai đại công năng, đều là thần kỹ. Đối với Phong Hạo, Liễu Nhị Long tự nhiên là không tin. Nhưng là, nàng cũng bất quá hỏi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đương nhiên là đuổi theo Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ liền đi ra phía ngoài, theo Đường Tam bọn họ, đi tới một chỗ địa phương không người. Lúc này sắc trời cũng hơi trễ, Đường Tam nhìn bốn bề vắng lặng, liền đối với Ngọc Tiểu Cương nói ra, đại sư, chúng ta trước ở chỗ này dừng lại đi. Tiểu Tam, cảm ơn ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói. Hắn cảm tạ Đường Tam thời điểm, ánh mắt mười phần quái dị. Hắn biết mình ngón tay là bị Đường Tam chặt, chỉ là không biết Đường Tam chặt ngón tay của hắn đến tột cùng là cái mục đích gì. Thế nhưng là, vừa mới Đường Tam cứu hắn thời điểm, hắn lại cảm thấy Đường 30 điểm có nam tử khí khái. Vậy mà để hắn cảm giác, có một chút ưa thích. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được cái này vặn vẹo ý nghĩ. Mà Đường Tam lúc này thì là hết sức nghiêm túc hỏi, đại sư, đây là có chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương rơi vào trầm mặc, nửa ngày về sau, hắn tựa như hạ quyết tâm. Hắn mười phần điên cuồng mà nói, Tiểu Tam, đều là bởi vì Phong Hạo làm hại. Ta bây giờ biến thành như vậy, đều là Phong Hạo làm hại. Cho nên, người kia nói đều là đúng. Đường Tam cau mày nói. Vâng. Ngọc Tiểu Cương cắn răng nói. Ngươi thế mà còn có thời gian đi nhà người ta giúp đỡ lên lớp. Là chuyện gì xảy ra? Đường Tam lại hỏi. Lúc đó ta ở trên đường thời điểm, gặp con trai của nàng. Ta lúc ấy sau khi xem, cảm thấy mười phần ưa thích. Cho nên thì sử dụng ta đối võ hồn hiểu rõ, tiếp cận hắn. Về sau hắn cha mẹ tới, nhìn ta đối võ hồn rất có kiến giải, liền đem ta mời đến nhà hắn, chuyện về sau, chính là nàng nói như vậy. Ngọc Tiểu Cương nhăn nhó mà nói. Nghe xong hắn nghe được lời này, Đường Tam chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Mà Phong Hạo bên này cũng không cần nói, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Ngọc Tiểu Cương không được về sau, trực tiếp hướng giới tính cũng thay đổi. Mà lại, thay đổi coi như xong, thế mà thành cái đồ biến thái. Phong Hạo đương nhiên không biết, để Ngọc Tiểu Cương biến thành như vậy nguyên nhân, không chỉ là hắn không làm được nam nhân đơn giản như vậy. Còn có hắn đối Ngọc Tiểu Cương đả kích. Nếu như nói thời điểm trước kia, Ngọc Tiểu Cương còn cảm thấy mình thành danh có một chút hy vọng, Đường Tam là hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng là, lần này Đường Tam chặt rơi ngón tay hắn việc này. Để hắn hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt. Tự biết đời này sợ là lại không thành danh cơ hội, hắn bị sau cùng một cọng cỏ áp đảo. Sau đó, hắn triệt để tùy theo nội tâm của mình. Không phải áp chế. Dù sao đời này vô vọng, không bằng triệt để bày nát. Mà Phong Hạo lôi kéo tay Liễu Nhị Long lúc này thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, khỏe mắt nàng nước mắt, tại chảy ra không ngừng. Trước kia nàng cũng là lấy nước mắt rửa mặt, nhưng là, khi đó nàng rơi lệ, chỉ là bởi vì tưởng niệm. Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng, nàng tin tưởng, luôn có một ngày, có thể chờ đến Ngọc Tiểu Cương trở lại bên cạnh mình. Thế nhưng là, bây giờ nàng triệt để tuyệt vọng. Không chỉ là tuyệt vọng. Hơn nữa còn cảm nhận được buồn nôn. Nàng đối Phong Hạo nói ra, chúng ta đi thôi. Phong Hạo trực tiếp mang theo nàng rời đi nơi này, đi xa về sau, Phong Hạo thu ẩn nặc áo choàng ẩn thân. Liễu Nhị Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối, giống một cái thất tình thiếu nữ giống như ở nơi đó khóc ra thành tiếng. Liễu viện trưởng, ta nói, vì dạng này người, không đáng, cũng không cần thiết. Phong Hạo nói, Liễu Nhị Long không nói gì, mà là tiếp tục khóc một hồi. Nàng xóa đi khỏe mắt nước mắt về sau. Cái này mới chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn về phía Phong Hạo, có chút thanh âm khàn khàn nói ra, làm phiền ngươi hiện tại mang ta trở về đi. Thấy rõ sự thật, đối ngươi mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Ngươi còn có thể một lần nữa bắt đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi đem thu hoạch được tân sinh. Phong Hạo nghiêm túc nói. Tân sinh sao? Liễu Nhị Long thì thào, nàng cũng không biết mình tương lai còn có thể làm cái gì. Phong Hạo đang chuẩn bị an ủi nàng thời điểm, lúc này thời điểm đột nhiên chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đinh. Vì giải khai Liễu Nhị Long khúc mắc, vì nàng giành lấy cuộc sống mới, ngươi sẽ lựa chọn một, làm một cái ấm áp nam nhân, thật tốt an ủi nàng, khuyên nàng để xuống, khen thưởng cấp 5 hồn lực, vạn năm hàn tủy 10kg. Lựa chọn 2, hôn nàng, khen thưởng tổ long huyết mạch. Nhìn lấy hai cái này lựa chọn, Phong Hạo còn phải nghĩ sao? Cấp 5 hồn lực, hắn là loại kia tu luyện không nổi người sao? Vạn năm hàn tủy, cũng là cái kia tầm cương thực vật, đúng là không tệ bảo vật. Nhưng là cùng cái thứ hai so ra, đây quả thực là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Tổ long huyết mạch, có cái này, hắn tương lai đi tinh đấu đại xâm lâm có trợ giúp thật lớn. Thậm chí, đều không cần hắn đi, nói không chừng sẽ có người tự động tới đón, đến mức là ai đến, hắn đổ là rất chờ mong. Sau khi quyết định, Phong Hạo trực tiếp đem Liễu Nhị Long kéo qua. Liễu Nhị Long có chút chất phác bị hắn kéo đến trước mặt, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. Nhị Long, Liễu viện trưởng, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Rất sớm trước kia, ta liền nghe nói ngươi cái này hiếm thấy nữ tử. Nhưng là, nghe nói ngươi lại bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt, ta mười phần phẫn nộ. Ta khi đó liền suy nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi nhận rõ Ngọc Tiểu Cương, ta muốn hướng ngươi biểu đạt ta yêu thương. Phong Hạo thâm tình nói xong, thẳng tiếp hôn lên. Chương 110, Liễu Nhị Long lòng rối loạn. Chương 110, Liễu Nhị Long lòng rối loạn. Liễu Nhị Long căn bản không nghĩ tới Phong Hạo có thể như vậy hôn lên tới. Còn không tới kịp né tránh, liền bị Phong Hạo môi tới gần, cảm nhận được Phong Hạo cái kia dương cương hô hấp. Nàng hai tay muốn cực lực đẩy ra Phong Hạo, nhưng là, nàng hiện tại hồn lực đều không có, lấy cái gì đến đẩy ra Phong Hạo đâu. Bởi vì không có hồn lực, tay của nàng tại đẩy lên đi thời điểm, ngược lại giống như là nũng nịu giống như. Theo gió Hạo công thành đoạt đất, nàng dần dần không có khí lực, bị ép cùng Phong Hạo đổi lấy khí. Nửa ngày về sau, Phong Hạo lúc này mới buông nàng ra. Tại hắn buông ra Liễu Nhị Long về sau, Liễu Nhị Long tuy nhiên đã là đầy mặt phấn hồng. Nhưng nàng nhưng vẫn là tức giận một bàn tay quất về phía Phong Hạo. Thế mà, tại nàng quất tới thời điểm, lại bị Phong Hạo duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Phong Hạo nắm chặt tay của nàng, lại lần nữa đem nàng ôm trong ngực, lại lần nữa thân hôn đi lên. Bất quá, hôn lên khóe mắt của nàng, gương mặt của nàng, nàng trắng non cái cổ. Vô Danh, ngươi thả ta, ngươi điên rồi sao? Nàng tức giận dãy rủa lấy, nhưng làm thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nửa ngày về sau, nàng đành phải năn nỉ nói, Vô Danh, thả ta, có lời nói thật tốt nói, trước thả ta được không? Phong Hạo nhìn lấy trên mặt nàng, cái cổ, bên thai đều có ẩm ướt ấn, vết hôn. Hắn lúc này thời điểm nhẹ nhàng buông nàng ra, nói ra, ngươi cho rằng ta tại sao muốn hao phí cực lớn hồn lực mang ngươi tới nơi này sao? Nếu như không phải là bởi vì thích ngươi, không phải là muốn ngươi nhìn thấy tên phế vật kia xấu xí một mặt, để ngươi nhận rõ hiện thực, ta cần gì chứ? Liễu Nhị Long trầm mặc không nói, sau cùng chỉ là chậm rãi nói, ta đã cao tuổi rồi, mà ngươi còn trẻ. Ngươi không cần thiết lãng phí chính mình, ta hiện tại cũng không muốn nói chuyện yêu đương chuyện. Cao tuổi rồi sao? Đối với lợi hại hồn sư mà nói, tuổi tác có cái gì? Cuối cùng đều có thể vĩnh sinh, nếu là có thể vĩnh sinh người, cái này thời gian mấy chục năm tính là gì chênh lệch? Tại quần quận thời gian trường hà bên trong, một cái chớp mắt cũng không bằng. Phong Hạo nói, thành thần. Thiên hạ có thể trở thành Phong Hạo đấu la đều là số ít, chớ nói chi là thần. Nàng lắc đầu, tất nhiên là không tin Phong Hạo những lời này. Bình thường người đương nhiên không được, nhưng là, ta không phải người bình thường. Ta cũng có thể trợ giúp ngươi trở thành thần. Phong Hạo tự tin nói, ngươi không cần an ủi ta, chính ta là có tự biết rõ. Liễu Nhị Long vẫn như cũng là không tin. Ngươi trước kia có thể có từng thấy đệ nhất hồn hoàn là vạn năm, thứ ba hồn hoàn là mười vạn năm. Phong Hạo hỏi lại. Liễu Nhị Long trầm mặc một lát, nói ra, chưa thấy qua. Ta có thể làm các ngươi không tưởng tượng nổi sự tình, tin tưởng ta. Phong Hạo nói. Ta. Liễu Nhị Long nhìn lấy hắn chân thành tha thiết ánh mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào hắn. Mới vừa rồi là ta hướng động, nếu như ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, ta có thể đợi ngươi. Hiện tại ta đưa ngươi trở về đi. Phong Hạo nói. Ừm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, không có có thêm lời thừa thãi. Phong Hạo sau đó thi triển thứ hai hồn kỹ, mở ra kim tiểu. Hắn vươn tay, Liễu Nhị Long duỗi tay nắm chặt hắn. Trước đó thời điểm, Phong Hạo còn tận lực ăn nàng đậu hũ, đối nàng cố ý nhào nặn. Nhưng là, nàng không có cảm thấy có cái gì xấu hổ. Bởi vì nàng thời điểm đó tâm mười phần kiên định, chỉ là vì đi gặp Ngọc Tiểu Cương, cho nên nàng hoàn toàn có thể coi nhẹ. Mà lúc này, sự động lòng của nàng rung. Cho nên, quản chi chỉ là phổ thông dắt tay, nàng lúc này cũng thấy tâm lý là lạ. Nắm chặt tay của hắn, còn sẽ nghĩ tới hắn vừa mới cái kia điên cuồng hôn. Nàng trên người bây giờ tốt nhiều chỗ vết hôn, những cái kia vết hôn vị trí, lúc này phảng phất tại phát nhiệt giống như, để trên mặt nàng bay xuống, cái cổ cũng theo bạch ngọc đồng dạng biến thành phấn hồng. Hai người đi đến kim tiểu về sau, vượt qua mênh mông xương trắng. Bọn họ một lần nữa về tới Liễu Nhị Long phòng nhỏ vị trí, đến nơi này về sau, Phong Hạo đột nhiên thân thể một trận lay động, lại ngã xuống. Nhìn lấy hắn lại ngã xuống, Liễu Nhị Long vội vàng kéo căng hắn. Ngươi thế nào? Liễu Nhị Long nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, thì là liên tục sử dụng cái này hồn kỹ, hồn lực tiêu hao tới, lập tức có chút hư mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Phong Hạo khoát tay háo nói ra. Tiêu hao quá lớn sao? Nhưng ta nhìn ngươi sắc mặt thật là khó nhìn, đi vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nói, duỗi tay vịn chặt Phong Hạo, mang theo hướng trong phòng của nàng đi. Tiến vào gian phòng của nàng, Phong Hạo phát hiện trong này bố trí mười phần ngắn gọn. Liễu Nhị Long mặc dù là cái này làm bá học viện viện trưởng, nhưng tự thân lại là mười phần tiết kiệm. Tại tăng thêm những năm này nàng một người, cũng đã quen hết thể đều đơn giản điểm. Nhưng là, tại ngoài cửa sổ hai bồn u lan vẫn là có mùi thơm ngát bay vào tới. Hỗn hợp bên trong nhà này mùi đặc thù, để Phong Hạo cảm giác hết sức thoải mái. Liễu Nhị Long đem hắn vịn trên giường dựa vào dưới, nói ra, ngươi cái kia hồn kỹ, đối hồn lực tiêu hao rất lớn.
Đúng vậy, cần tiêu hao tự thân hồn lực 1/3, đều là quái ta hồn lực của mình quá yếu.
Xế chiều hôm nay đến thời điểm, sử dụng một lần, hiện tại lại liên tục sử dụng 2 lần.
Cho nên đem ta hồn lực lập tức móc giống.
Phong Hạo đắng chát nói lấy, hắn nói nghe được lời này, khẳng định không phải thật sự.
Tại hắn 30 cấp thời điểm, người sử dụng cùng hồn kỹ, cũng là tiêu hao 1/3 hồn lực.
Hiện tại hắn hồn lực, nhiều không nói, một ngày sử dụng cái 6, 7 lần, hoàn toàn là không có vấn đề.
Hiện tại hắn chính mình còn lại một nửa nhiều hồn lực đâu.
Chỉ bất quá, hắn muốn giả ra bộ dạng này, thật sự là quá dễ dàng.
Đặc biệt là hiện tại Liễu Nhị Long không có hồn lực, càng thêm không có khả năng nhìn ra hắn là Trang.
Xin lỗi.
Là bởi vì ta để ngươi dẫn ta đi, ngươi mới như vậy tiêu hao nhiều như vậy.
Ngươi hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi.
Khôi phục hồn lực, lại rời đi nơi này.
Nàng nói ra.
Không có việc gì, là ta mình muốn dẫn ngươi đi.
Là ta đùa nghịch tiểu tâm tư, dẫn ngươi đi.
Kỳ thật, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta cũng là bởi vì ngươi, lúc này mới thu Thiên Hằng làm đệ tử.
Ta biết hắn là ngươi chất nhi, Ngọc Tiểu Cương không thu hắn, xem thường hắn.
Ta lại không tin ta chẳng những muốn thu hắn làm đệ tử, ta còn muốn để hắn so cái kia Đường Tam lợi hại hơn, để Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia nhìn xem.
Đồng thời, cũng hy vọng có thể thu Thiên Hằng làm đệ tử, có thể tiếp cận ngươi.
Ta làm những sự tình này rất bị ổi đúng không?
Ngươi muốn trách ta cũng có thể tiếp nhận.
Phong Hạo nhìn qua nàng, ánh mắt thâm tình nhìn qua nàng.
Hắn lần này tự trách, lại làm cho Liễu Nhị Long cảm thấy vô tận tình nghĩa.
Lại thêm hôm nay Ngọc Tiểu Cương những sự tình kia, nàng lúc này cũng có chút động dung.
Nàng đối Phong Hạo nói ra, thiên hạ ưu tú nữ tử nhiều như vậy, ngươi cần gì chứ?
Thiên hạ nữ nhân ưu tú là rất nhiều, nhưng là, trên người ngươi có các nàng không có ưu điểm.
Nhị Long, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao?
Phong Hạo thâm tình nói.
Ta.
Liễu Nhị Long lúc này chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nàng hy vọng dường nào không có những cái kia quá khứ, nếu như không có những cái kia quá khứ, nàng nhất định sẽ đáp ứng hắn.
Không có việc gì, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta.
Ta dựa vào một hồi liền rời đi.
Phong Hạo nói.
Ngươi muốn rời khỏi.
Liễu Nhị Long có chút bận tâm nói.
Đương nhiên muốn rời khỏi, ta tại ngươi nơi này ở, cái này còn thể thống gì, ngươi lại không có đáp ứng ta.
Phong Hạo nói.
Ngươi chớ nói chuyện. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi.
Liễu Nhị Long lòng rối loạn, không muốn tiếp tục cái đề tài này.
Chương 111, cảm ơn phu quân đại nhân.
Chương 111, cảm ơn phu quân đại nhân.
Phong Hạo nằm xuống yên tĩnh nghỉ ngơi, mà Liễu Nhị Long thì là ở một bên ngồi đấy, trông coi hắn.
Đại khái qua mấy mươi phút về sau, Phong Hạo ngồi xuống.
Nhìn đến hắn lên, Liễu Nhị Long vội vàng khuyên nhủ, lại nghỉ ngơi một hồi đi.
Ta là hồn lực tiêu hao hết, cũng không phải thụ thương, không có chuyện.
Ta đi về trước. Nếu như ngươi hoan nghênh lời nói, về sau ta thường xuyên đến nhìn ngươi.
Phong Hạo xuống giường về sau, nghiêm túc nói.
Nhìn lấy hắn cong đi qua bóng lưng, Liễu Nhị Long khẩn trương nắm bắt tay của mình.
Nàng thân thủ, nhẹ nhàng kéo một chút Phong Hạo góc áo, hỏi, vô danh, ngươi hôm nay nói những lời kia, đều là chăm chú đi.
Phong Hạo lúc này thời điểm chuyển tới, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật.
Ta đáp ứng ngươi.
Liễu Nhị Long thấp giọng nói ra.
Thật.
Phong Hạo đại hỉ. Lập tức đem Liễu Nhị Long ôm lấy, thập phần vui vẻ đi lòng vòng.
Giống như là một cái vui vẻ hải tử.
Nhanh trước thả ta xuống, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải cùng ta tuân thủ mấy cái ước định.
Liễu Nhị Long nghiêm túc nói.
Phong Hạo đem nàng để xuống, nói ra, ngươi nói đi.
Ta nghe.
Ta tuy nhiên đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi bây giờ còn không thể làm loạn, lại cho ta một chút thời gian.
Mặt khác, hy vọng ngươi có thể thực tình địa chỉ đạo Thiên Hằng đứa nhỏ này.
Sau cùng. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thân phận chân chính.
Liễu Nhị Long gần từng chữ nói.
Trước hai cái ta đều sẽ tuân thủ, chỉ là cái này cái thứ ba, chẳng lẽ ngươi cho rằng thân phận của ta có vấn đề gì không?
Phong Hạo nghiêm túc nói.
Ta cũng không là tiểu cô nương, ngươi biết nhiều như vậy, có nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn.
Thân phận của ngươi, khẳng định là sẽ không đồng dạng.
Liễu Nhị Long nghiêm túc nói.
Thân phận của ta, so trong tưởng tượng của ngươi muốn phổ thông.
Ta chính là một người bình thường. Thu được một số cường đại cơ duyên, biết được cái thế giới này tuyệt đại đa số người vận mệnh thôi.
Phong Hạo nói.
Người bình thường.
Biết được đại đa số người vận mệnh.
Nàng không hiểu đây là ý gì.
Người có nghĩ tới hay không, vận mệnh của các người, nhưng thật ra là bị một người quyết định.
Phong Hạo hỏi.
Bị người quyết định sao? Ông trời sao? Loại này thuyết từ bất quá là rất nhiều người an với hiện trạng thuyết từ thôi.
Liễu Nhị Long nói. Dĩ nhiên không phải ông trời, nhưng là, đối cho các ngươi mà nói, người kia so ông trời còn đáng sợ hơn. Các ngươi là sống, là chết, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Ngươi muốn biết ngươi nguyên bản vận mệnh cần phải là cái gì không?
Phong Hạo hỏi.
Là cái gì?
Liễu Nhị Long tò mò hỏi.
Ngươi cuối cùng sẽ cùng Ngọc Tiểu Cương đều là tinh thần phu thê.
Nhưng là, về sau người kia lại cải biến ý nghĩ. Lại an bài cho các ngươi hậu nhân, nói cách khác, các ngươi đối với Đường huynh muội thành chân chính phu thê.
Phong Hạo cười mỉm đem Liễu Nhị Long vận mệnh nói ra, hắn tin tưởng, hiện tại Liễu Nhị Long sau khi biết, chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn.
Đúng vậy, bọn họ vốn là tại bộ thứ nhất bên trong, là tinh thần phu thê.
Nhưng là, ở phía sau, nhưng lại có hậu nhân của bọn họ.
Cái này tinh thần phu thê ở đâu tới hậu nhân, Phong Hạo cũng không dám hỏi, chỉ có thể mời hai vị tiến về nước Đức khoa chỉnh hình.
Nhưng hắn đã tới, liền sẽ không để cái này khoa chỉnh hình chuyện phát sinh.
Hắn nhưng là một cái tin tưởng khoa học người, làm sao có thể để loại sự tình này phát sinh.
Tinh thần phu thê.
Đằng sau lại có hài tử.
Nàng vừa nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam đối thoại lúc như thế, nàng lại đột nhiên có một loại buồn nôn cảm giác.
Nói cho ta biết, việc này không phải thật sự.
Nàng ôm lấy Phong Hạo, có chút khẩn trương nói.
Ta tới về sau, ta sẽ phế bỏ Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam, chỉ cần phế bỏ bọn họ, cái này thì sẽ không phát sinh.
Phong Hạo ôn nhu vuốt ve nàng tóc xanh nói ra.
Ừm.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Hạo, chủ động dâng nụ hôn.
Giai nhân dâng nụ hôn, tự nhiên không có lý do cự tuyệt.
Phong Hạo đón nụ hôn của nàng, qua rất lâu, Phong Hạo cùng nàng tách ra.
Nàng xóa đi khỏe môi nết lên sợi bạc, ửng đỏ một mảnh.
Ngươi không phải nói ta không thể làm loạn sao?
Phong Hạo nói.
Không thể làm loạn là chỉ phương diện kia, còn lại, đều có thể.
Nàng nói xong lời cuối cùng, đầu đều cúi xuống, vô hạn thẹn thùng bộ dáng, cùng tiểu nữ hài cũng không có gì khác biệt.
Long Nhi, ta về sau vẫn là như vậy bảo ngươi đi.
Dạng này dễ nghe hơn.
Phong Hạo nói.
Ừm.
Nàng gật gật đầu, hắn kêu cái gì, nàng đều có thể tiếp nhận.
Chỉ cần hắn là thật tâm đối với mình là đủ rồi, nàng biết mình tuổi đã cao, đương nhiên sẽ không yêu cầu nhiều như vậy.
Long Nhi, đây là ta tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích.
Phong Hạo nói, gọi ra Chân Long Quyết đến, đưa cho nàng.
Nàng thân thủ tiếp nhận sách này, thì thầm, Chân Long Quyết.
Đây là sách gì?
Ách!
Thiên Hằng tiểu tử kia không có cùng ngươi nói.
Phong Hạo nghi ngờ hỏi.
Không có.
Liễu Nhị Long lắc đầu.
Tiểu tử này thật đúng là, ta để hắn đừng nói, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào nói đúng không?
Đây chính là ta cho hắn tu luyện công pháp, thích hợp các ngươi toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tu luyện.
Phong Hạo nghiêm túc nói.
Thích hợp chúng ta người một nhà tu luyện sao?
Tu luyện cái này có chỗ tốt gì?
Nàng hỏi.
Có thể làm võ hồn của ngươi biến dị.
Phong Hạo nói.
Thế nhưng là ta võ hồn đã biến dị qua.
Võ hồn của ngươi tuy nhiên biến dị, nhưng còn chưa trở thành chân chính rồng, công pháp này có thể làm đến võ hồn của ngươi triệt để biến vì chân chính rồng.
Phong Hạo nói.
Chân chính rồng?
Đó là dạng gì?
Nàng cũng không biết Phong Hạo nói tới chân chính rồng là dạng gì, rất là hiếu kỳ.
Chân chính rồng?
Chờ ngươi tu luyện được về sau, liền biết.
Cái kia chính là so Lam Điện Bá Vương Long Cường lớn rất nhiều thần thú.
Phong Hạo nghiêm túc nói ra.
Cảm ơn.
Cái kia lễ vật này ta nhận.
Liễu Nhị Long nói ra.
Nhận lễ vật, không tạ một chút ta sao?
Phong Hạo vừa cười vừa nói.
Ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi?
Liễu Nhị Long tức giận nói.
Nói một câu cảm ơn phu quân đại nhân.
Phong Hạo nói.
Cảm ơn.
Phu quân.
Đại nhân.
Nàng chỉ cảm thấy sau khi nói xong, xấu hổ cảm giác bạo dạng, hận không thể lập tức tìm mảnh vải đến đem mặt mình che kín.
Nhìn lấy nàng bộ dáng này, Phong Hạo ghé vào nàng cái kia vô cùng mịn màng trên mặt hôn một chút, nói ra, phu nhân thật ngoan, phu quân đi, ta sẽ dành thời gian tới thăm ngươi.
Phong Hạo theo sau đó xoay người đi ra cửa bên ngoài, Liễu Nhị Long cũng là mang theo ửng đỏ đưa hắn ra ngoài.
Tại hai người tới phía ngoài thời điểm, Ngọc Thiên Hằng vừa tốt từ đằng xa đi tới.
Ngọc Thiên Hằng nhìn đến hai người bọn họ từ trong phòng đi tới, không khỏi có chút kỳ quái.
Hắn về sau lại quan sát một chút Liễu Nhị Long, rất nhanh liền hiểu được là có ý gì.
Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, mà chính là đối Phong Hạo nói ra, lão sư, chúng ta trở về đi.
Ừm.
Phong Hạo gật gật đầu, sau đó quay người đối Liễu Nhị Long nói ra, Liễu viện trưởng, chúng ta đi trước.
Có rảnh nhiều đến ngồi một chút.
Nàng nói ra.
Ừm.
Ta có rảnh nhất định nhiều tới làm.
Phong Hạo nói xong, theo Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ rời khỏi nơi này.
Hai người đi ra ngoài rừng rậm mắt lúc, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên ngự xuất kinh nhân mà nói, lão sư thật sự là lợi hại, ngươi không sợ có lỗi với Linh Linh sao?
Chương 112, Ngọc Thiên Hằng ý nghĩ. Chương 112, Ngọc Thiên Hằng ý nghĩ.
Ngọc Thiên Hằng bất thình lình hỏi một chút, đúng là để Phong Hạo cho giật nảy mình. Nhưng hắn trước đó vốn là đối Ngọc Thiên Hằng khi đó vội vã rời đi có nghi hoặc, tự nhiên có thể rất nhanh đã nghĩ thông suốt.
Ngươi khi đó rời đi, đem ta và ngươi cô nhét vào một chỗ, ngươi lại là như thế nào nghĩ đâu?
Phong Hạo không vội không chậm mà hỏi thăm.
Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Phong Hạo, hỏi, lão sư ngay từ đầu liền biết rồi.
Ngược lại cũng không phải biết, chỉ là đoán được một số.
Nhưng nhìn ý nghĩ của ngươi bây giờ, ta là đoán đúng rồi.
Phong Hạo nói,
Ngọc Tiểu Cương quan hệ, liền không khả năng cùng cô cùng một chỗ.
Huống chi, hắn cũng không xứng với cô.
Ta không muốn xem cô lấy nước mắt rửa mặt, cho nên, muốn cho nàng tìm một cái có thể làm cho nàng quên mất người trong quá khứ.
Lão sư ngươi các phương diện đều hết sức ưu tú, cho nên ta nghĩ.
Ngọc Thiên Hằng lời còn chưa dứt, liền bị Phong Hạo đưa tay đánh gãy, nói ra, cho nên ngươi đem ta xem như công cụ người, ngươi làm Linh Linh đội trưởng, ngươi thì không lo lắng nàng thương tâm khó qua.
Phong Hạo cái này trái lại phát biểu, ngược lại để Ngọc Thiên Hằng lập tức chân tay luôn cuống.
Hán vội vàng nói, lão sư, ngươi ưu tú như vậy người, tương lai bên người khẳng định không chỉ là một người.
Cho nên, ta tin tưởng Linh Linh cũng là có thể lý giải.
Ngọc Thiên Hằng hắn là người của đại gia tộc, tại trong đại gia tộc, tam thê tứ thiếp chính là tại nhiều lắm.
Cho nên, hắn đối với loại sự tình này là mười phần nhìn thoáng được.
Phong Hạo Thiên Phú, là đại lục này phía trên từ xưa đến nay, chưa bao giờ có.
Hắn tin tưởng tương lai Phong Hạo bên người khẳng định là thê thiếp thành đàn, hồng nhan vô số.
Hắn nếu như có thể tác hợp hắn cô cùng Phong Hạo, vậy sau này đối với hắn cô, gia tộc bọn họ, đều là một chuyện tốt.
Ngọc Thiên Hằng làm Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người thừa kế, phương diện này sự tình tự nhiên là suy tính được rất nhiều.
Long Nhi là thiên hạ ít có hiếm thấy nữ tử, lần này ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi.
Nếu như không phải ngươi dẫn ta tới, ta còn tìm không thấy lý do thích hợp tới, cũng liền không có cách nào để nàng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương biến thái hành kính.
Phong Hạo vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói.
Lão sư mang cô ta đi xem Ngọc Tiểu Cương.
Ngọc Thiên Hằng ngạc nhiên nói.
Đi thấy được rất đặc sắc một màn.
Phong Hạo cũng là một bên đi đường, một bên đem đây là cùng Ngọc Thiên Hằng nói.
Ngọc Thiên Hằng nghe xong, mười phần khoa trương làm bộ ở một bên nôn mửa bộ dáng.
Còn tốt hắn lúc trước không có đáp ứng dạy ta, không phải vậy suy nghĩ một chút cũng là một trận ác hàn.
Ngọc Thiên Hằng một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ.
Hắn cái kia người là phế đi, hắn về sau nói không chừng còn sẽ tới Thiên Đấu Thành.
Đến lúc đó, ngươi có muốn hay không đến gặp một lần hắn?
Phong Hạo vừa cười vừa nói.
Gặp hắn.
Không sai, tới gặp hắn, thuận tiện đem Đường Tam cho đánh bại.
Như thế nào?
Phong Hạo cười mỉm nhìn qua hắn.
Đều là tuổi trẻ khí thịnh người, Phong Hạo không tin Ngọc Thiên Hằng sẽ không có hứng thú.
Ngọc Thiên Hằng cũng không phải Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương là người đã phế đi.
Mà Ngọc Thiên Hằng, chỉ là bởi vì môn công pháp kia phía trên hạn chế, cho nên hắn nhất định phải cầm giữ được.
Như vậy, một thân huyết khí, chỉ có dựa vào đánh nhau để phát tiết.
Lại thêm hắn trước đó bại bởi Đường Tam.
Phong Hạo thốt ra lời này, trong nháy mắt thì đốt lên hắn lửa.
Hắn lập tức hai mắt giấy lên đấu trí, nói ra, đến lúc đó ta nhất định đến.
Chúng ta trở về đi.
Chuyện ngày hôm nay, tạm thời không nên cùng Linh Linh nói, chờ ta tìm tới thích hợp thời cơ, lại cùng nàng nói đi.
Phong Hạo nói,
có lúc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa.
Hắn vốn là chỉ là muốn mang Liễu Nhị Long đi xem một chút Ngọc Tiểu Cương nương nương khang bộ dáng, để cho nàng chậm rãi đối Ngọc Tiểu Cương mất đi hảo cảm.
Ai có thể nghĩ? Đi thế mà gặp được như thế kình bạo sự tình.
Trực tiếp đem Liễu Nhị Long tâm tính làm nổ tung, dưới tình huống đó, Phong Hạo nếu như còn không xuất thủ, cái kia chính là bỏ mất cơ hội.
Hiện tại hắn tạm thời còn không tốt Diệp Linh Linh nói, cũng không thể nói với nàng, ta cùng Ngọc Thiên Hằng đi một chuyến, sau đó đem hắn cô bắt lại đi.
Vâng.
Ngọc Thiên Hằng tự nhiên là không có cái gì nói.
Chỉ cần có thể để hắn cô quên tên phế vật kia liền tốt.
Bất quá, hắn nghĩ, vẫn là muốn Phong Hạo nói một chút.
Lão sư, hy vọng ngươi về sau đối cô ta tốt đi một chút, nàng khổ mệnh nửa đời, hy vọng nàng về sau không muốn lại khó qua.
Yên tâm, ta đối nữ nhân của mình, là sẽ không để cho các nàng thương tâm khổ sở.
Phong Hạo nói,
hắn tuy nhiên cặn bã ước một chút,
nhưng là, chiếu cố các nàng khẳng định là không có vấn đề.
Dù sao năng lực ở nơi đó, nếu để cho các nàng tập hợp một chỗ, Phong Hạo có thể đem bọn hắn cho ăn ngoan ngoãn.
Trong bất chi bất giác, bọn họ về tới lầu nhỏ chỗ.
Vừa tiến vào trong nội viện, Diệp Linh Linh liền đi ra tìm Phong Hạo.
Phong Hạo ca, hôm nay bồi ta ra ngoài đi dạo một vòng chợ đêm có được hay không?
Diệp Linh Linh làm nũng nói. Nàng cũng không phải là loại kia một ngày sẽ chỉ muốn những chuyện kia. Cứ việc làm những sự tình kia sẽ rất dễ chịu, nhưng là, làm bạn cũng là trên tinh thần dễ chịu. Tinh thần cùng nhục thể, bất phân cao thấp. Cả hai kết hợp, mới là ái tình cao nhất truy cầu.
Tốt. Phong Hạo cưng chiều sờ sờ nàng linh xảo cái mũi, đáp ứng nàng.
Vậy chúng ta bây giờ đi. Nàng biết Phong Hạo thời gian cấp bách, cho nên cũng không lãng phí thời gian. Cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị, lập tức liền có thể đi. Chuẩn xác mà nói, nàng là sớm đã có chuẩn bị. Nàng đang chờ đợi thời điểm, liền đã đem chính mình chăm chú cách ăn mặc tốt. Chính là vì đợi đến Phong Hạo đến thời điểm, có thể làm cho hắn nhìn đến tốt nhất chính mình.
Đi.
Phong Hạo thân thủ giữ chặt ngọc thủ của nàng, đi ra nơi này.
Hại, mỗi người đi tu luyện.
Ngự Phong bọn họ cảm thấy không thú vị, liền mỗi người đi xuống. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng là nói một câu, ta đi tu luyện. Về sau, liền đi phòng của mình. Nhìn lấy hắn bộ dạng này, Độc Cô Nhạn thầm nghĩ trong lòng, Độc Cô Nhạn a Độc Cô Nhạn, sau cùng một tia quyến luyến cũng có thể buông xuống. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn, vậy ta cũng chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Nàng muốn trở nên mạnh hơn phương pháp, dĩ nhiên chính là tìm cơ hội thân cận Phong Hạo. Phong Hạo cùng Diệp Linh Linh rời đi nơi này về sau, bắt đầu đi hướng phụ cận phồn hoa trên đường. Cái này Thiên Đấu Thành không hổ là Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô, quản chi là tại ban đêm, cũng là phá lệ náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Linh Linh từ đầu đến cuối đều là nắm chặt Phong Hạo tay, một đường lên, Diệp Linh Linh nhìn chúng thứ gì, không hề do dự, trực tiếp mua xuống. Diệp Linh Linh ngược lại cũng không phải ưa thích cái này mua đồ niềm vui thú, nàng trước đó là một cái tử trạch, đối với dạo phố loại sự tình này, đều là khịt mũi coi thường, cảm thấy là lãng phí thời gian. Nhưng lúc này nàng mới cảm nhận được, cũng không phải là dạo phố có ý tứ, mà chính là cùng người mình thích dạo phố có ý tứ. Bởi vì tại quá trình này, có thể lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại. Những thứ này Mỹ Hảo nhớ lại, tại hắn không ở bên người thời điểm, có thể chậm rãi đi hồi ức. Tại bọn họ chính đầu nhập ở trong đó thời điểm, đột nhiên nơi xa một chiếc xe ngựa đột nhiên chạy như bay mà qua. Cái kia chạy như bay mà qua xe ngựa này mắt thấy là phải đụng vào bọn họ. Phong Hạo ôm lấy Diệp Linh Linh, nhảy lên một cái, xuất hiện ở một bên. Mà xe ngựa kia lúc này cũng rốt cục cũng ngừng lại, trong xe ngựa đi tới một mét màu trắng màu tóc thiếu nữ. Nàng xuống xe ngựa về sau, vội vàng qua tới nói, xin lỗi, cho các ngươi tạo thành phiền toái. Chương 113, phá chi nhất tộc Dương Vô Song. Chương 113, phá chi nhất tộc Dương Vô Song. Nhìn lấy người này, Phong Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng thế mà cũng sẽ có như thế lỗ mãng thời điểm. Cái này xem ra tuyệt không giống nàng a. Đối mặt nàng xin lỗi, Phong Hạo nói ra, không có việc gì, chúng ta cũng không có thụ thương. Không biết cô nương đây là có chuyện gì.
Xin lỗi, ta là có chút sự tình so sánh gấp.
Ta cáo từ trước, về sau có cơ hội lại hướng hai vị xin lỗi. Thiếu nữ sau khi nói xong, liền vội vội vàng vàng lên xe ngựa, sau đó xe ngựa lần nữa lên đường. Nhìn lấy đi xa xe ngựa, một bên Diệp Linh Linh nói, cái này không giống nàng A. Nàng luôn luôn ổn trọng, không cần phải dạng này mới đúng.
Linh Linh ngươi biết nàng.
Phong Hạo hỏi. Nhận biết, người này là Tuyết Kha công chúa. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì để cho nàng vội vã như vậy.
Diệp Linh Linh không hiểu nói.
Ồ, công chúa A. Trách không được xe ngựa kia như vậy hào hoa đâu.
Phong Hạo cười nói.
Kỳ thật tại Tuyết Kha xuống trong nháy mắt, hắn liền nhận ra. Tuyết Kha đến cùng là bởi vì cái gì sự tình, Phong Hạo vẫn là hết sức hiếu kỳ.
Chính như Diệp Linh Linh nói, nàng luôn luôn ổn trọng, không cần phải dạng này mới đúng.
Quan tâm nàng, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Diệp Linh Linh nói.
Ừm. Phong Hạo gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Linh Linh tiếp tục dạo phố. Đi dạo một hồi, Phong Hạo lôi kéo Diệp Linh Linh đến một chỗ không người cái hẻm nhỏ chỗ.
Diệp Linh Linh có chút kỳ quái mà hỏi thăm, vô danh ca ca, có chuyện gì sao?
Không có việc gì, tới nơi này thi triển một cái hồn kỹ.
Phong Hạo không có khả năng ngay trước mặt người khác thi triển thái cực đồ thứ ba hồn kỹ. Hắn đến nơi này về sau, trực tiếp phát động thứ ba hồn kỹ, thi triển lưỡng nghi thị giới. Hắn đối với Tuyết Kha như vậy lô mãng hành động, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Hắn đang thi triển cái này hồn kỹ về sau, bắt đầu phi tốc tìm kiếm đến Tuyết Kha vị trí.
Về sau, lôi kéo Diệp Linh Linh tay, nói ra, hiện tại tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Vô danh ca ca, ngươi cái này hồn kỹ tác dụng là cái gì?
Nàng tò mò hỏi.
Giám thị nhất định phạm vi, ta luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh, cho nên xem xét một chút.
Phong Hạo nói.
Muốn phát sinh đại sự.
Diệp Linh Linh tuy nhiên không biết sẽ phát sinh dạng gì đại sự. Nhưng Phong Hạo đã nói như vậy, nàng tin tưởng Phong Hạo phán đoán.
Phong Hạo rất nhanh khóa chặt Tuyết Kha chiếc xe ngựa kia vị trí.
Không bao lâu, liền phát hiện chiếc xe ngựa này đã tới trước một tòa phủ đệ. Tại ngoài phủ đệ, có hai cái hạ nhân tiến lên đây đem Tuyết Kha cho tiếp đi vào. Tiến vào phủ đệ, nhìn đến trong phủ đệ chủ nhân về sau, Phong Hạo Thế mới biết đây là cái gì phủ đệ. Đây là Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ, Tuyết Tinh Thân Vương, còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác đều ở nơi này.
Thúc thúc, ta đổ vật ta đã mang đến.
Tuyết Kha nói, xuất ra một cái hộp nhỏ. Tuyết Tinh Thân Vương đem sau khi nhận lấy, đưa cho một bên Độc Cô Bác, nói ra, Độc Đấu La, làm phiền ngươi giúp đỡ nhìn một chút. Độc Cô Bác thân thủ tiếp nhận, mở hộp ra về sau, dừng nửa ngày. Sau đó khẳng định nói, chính là cái này.
Độc Đấu La tiền bối, đây là có chuyện gì?
Tuyết Kha tò mò hỏi.
Nàng cái này hộp, là Tuyết Tinh Thân Vương để cho nàng theo huynh trưởng bên kia mang tới. Bên trong để đó là một loại độc dược, người của hoàng thất, dùng chút độc dược tự vệ rất nhiều người.
Nàng không hiểu, vì sao muốn dạng này điều tra huynh trưởng.
Nhưng là, nàng phụ hoàng nói, để cho nàng phối hợp thúc thúc, cho nên nàng đành phải làm theo.
Độc này chúng ta từng tại nhị điện hạ trên người phát hiện qua.
Độc cô bác nói.
Cái này,
các ngươi nói là, nhị ca là đại ca hại chết.
Tuyết Kha không muốn tin tưởng hỏi.
Khó mà nói, có lẽ chỉ là trùng hợp.
Tuyết Kha, ngươi mau trở về đi thôi.
Những việc này, ngươi không cần phải để ý đến.
Tuyết Tinh Thân Vương đối Tuyết Kha nói ra.
Thúc thúc các ngươi là sợ ta sẽ vướng bận sao?
Tuyết Kha có chút mất hứng nói.
Cần phải giúp một tay thời điểm, để cho nàng giúp đỡ, đang đuổi tra chân tướng thời điểm, lại không cho nàng tham dự.
Dĩ nhiên không phải, chỉ là những sự tình này không phải ngươi một cái tiểu công chúa cần phải lẫn vào.
Tuyết Tinh Thân Vương khuyên.
Vậy ta không quấy rầy thúc thúc các ngươi.
Tuyết Kha biết, bọn họ hay là không muốn chính mình đợi ở chỗ này.
Tuyết Kha rời đi nơi này về sau, Tuyết Tinh Thân Vương hỏi một bên Độc Cô Bác, dạng này độc, ngươi có thể phối chế sao?
Không thể, đây là một cái dùng độc cao thủ.
Nghĩ không ra điện hạ sau lưng thế mà còn có cao nhân như vậy, xem ra, điện hạ có thể nói là tương đương rất là không đơn giản.
Độc Cô Bác nói,
lúc trước điều tra nhị điện hạ nguyên nhân cái chết thời điểm, không thể phát hiện. Bây giờ muốn như vậy truy tra, rất không tiện.
Độc Đấu La, ngươi có thể giải rơi cái này độc sao?
Tuyết Tinh Thân Vương hỏi.
Có thể, bất quá cần bỏ chút thời gian.
Độc Cô Bác nghiêm túc nói.
Tốt.
Vậy liền nhờ ngươi hỗ trợ. Ta có dự cảm, không được bao lâu, độc này sẽ còn lại hiện ra.
Tuyết Tinh Thân Vương nói.
Ừm.
Ta sẽ mau chóng.
Độc Cô Bác nói xong, liền dẫn độc dược này rời đi.
Lúc này, Phong Hạo tuy nhiên cùng Diệp Linh Linh một bên dạo phố. Nhưng cũng không có bao nhiêu tâm tình.
Phong Hạo chỉ biết là tại Thiên Nhận Tuyết hại chết nhị hoàng tử về sau, Tuyết Tinh Thân Vương điều tra qua nàng, nhưng đằng sau là không giải quyết được gì. Hắn không nghĩ tới, nhiều năm như vậy về sau, Tuyết Tinh Thân Vương thế mà vẫn đang tra.
Phong Hạo không biết cái này cùng nguyên tắc tiến độ so sánh, là chậm là nhanh, có hay không bởi vì chính mình đến có ảnh hưởng.
Nhưng là, hắn cảm thấy có cần phải cùng Thiên Nhận Tuyết nói một chút, để cho nàng cẩn thận một chút.
Thiên Nhận Tuyết đối Tuyết Kha rất tốt. Nhất định phải để cho nàng đề phòng một chút Tuyết Kha.
Mà Diệp Linh Linh cũng là nhìn ra Phong Hạo có chút không quan tâm, liền có chút bận tâm nói, vô danh ca ca, là xảy ra chuyện gì sao?
Là có chút việc nhỏ.
Phong Hạo nói,
vậy chúng ta trở về đi.
Vô danh ca ca ngươi muốn đi làm sự tình liền đi đi.
Nếu như cần chúng ta giúp đỡ, cũng có thể nói với chúng ta.
Diệp Linh Linh khéo hiểu lòng người mà nói.
Phong Hạo nhìn lấy nàng, tại nàng cái chán hôn một chút, nói ra, bà bối, cảm ơn ngươi.
Cái này khéo hiểu lòng người bà bối, hắn thật sự là rất ưa thích.
Lôi kéo Diệp Linh Linh dọc theo đường trở về, tại đưa Diệp Linh Linh sau khi trở về.
Phong Hạo cùng Diệp Linh Linh hôn tạm biệt, rời đi lầu nhỏ nơi này.
Ra bên ngoài về sau, tại một chỗ địa phương không người biến thành nguyên bản bộ dáng, trực tiếp sử dụng lưỡng nghi thị giới thuấn di đến thái tử phủ bên trong. Hắn đi vào thái tử phủ trên nóc nhà.
Mà ở phía dưới nóc nhà mặt, chính là Thiên Nhận Tuyết cùng một người khác tại nói chuyện.
Nói chuyện người này cũng là võ hồn điện, cho nên Phong Hạo cũng không có che giấu mình, trực tiếp xuống.
Hắn xuống tới lúc, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, Hạo đệ, sao ngươi lại tới đây?
Ách!
Vị này chẳng lẽ cũng là Phong Hạo trưởng lão?
Thiên Nhận Tuyết bên cạnh cái này người nói.
Người này nhìn lấy 50 tuổi hai bên, thân hình cường tráng, hai mắt như kiếm, trực chỉ bầu trời.
Một thân áo bào màu đen, thoạt nhìn là một cái ưa thích giấu kín tại hắc cá người.
Ở trên người hắn, có một cỗ ngút trời khí thế. Khiến người ta cảm thấy người này mười phần nguy hiểm.
Người này Phong Hạo có thể khẳng định không phải Phong Hào Đấu La, nhưng là, hắn lại làm cho hắn có một loại người này so Phong Hào Đấu La càng thêm cảm giác nguy hiểm.
Chính là tại hạ, không biết các hạ xưng hô như thế nào.
Phong Hạo tò mò hỏi.
Tại hạ Dương Vô Song.
Đối phương ôm quyền nói ra.
Dương Vô Song, các hạ là phá trí nhất tộc người. Phong Hạo kinh ngạc nói. Nguyên tắc Dương Vô Địch đã từng nói chính mình có một cái đệ đệ Dương Vô Song, nhưng bởi vì lý niệm bất đồng, gia nhập Võ Hồn Điện. Thế nhưng là, tại nguyên lấy bên trong, cũng không có Dương Vô Song ra sân, chỉ biết là người này dùng độc cực mạnh, thực lực cũng chỉ là so Dương Vô Địch hơi kém. Chương 114, Phong Hạo đề nghị. Chương 114, Phong Hạo đề nghị. Hiện tại là Võ Hồn Điện Dương Vô Song. Dương Vô Song hướng Phong Hạo chắp tay nói ra. Nhìn hắn như vậy phủ nhận quá khứ của mình, Phong Hạo cũng không xoắn xuýt vấn đề này. Hắn ngược lại hướng Thiên Nhận Tuyết nói ra, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi biết Tuyết Tinh Thân Vương bây giờ còn đang tra ngươi sao?
Biết.
Làm sao?
Ngươi là bởi vì chuyện này tới.
Thiên Nhận Tuyết có chút kỳ quái, Phong Hạo thế mà lại đi quản những sự tình này. Hôm nay ta tại Thiên Đấu Thành bên trong, ngẫu nhiên gặp Tuyết Kha công chúa, về sau theo dõi đi qua.
Cái này mới biết được.
Phong Hạo đem mình tại Tuyết Tinh Thân Vương trong phủ nhìn đến sự tình cùng Thiên Nhận Tuyết êm hay nói. Hắn mặc dù không có chân chính truy tung đi qua, nhưng là, vậy cũng xác thực xem như truy tung đi qua.
Hạo đệ, ngươi đây là hồ đồ A. Ngươi sao có thể tùy tiện thì đi lần theo, đối phương đây chính là có Phong Hạo đấu la, đó là rất nguy hiểm ngươi không biết sao.
Thiên Nhận Tuyết tức giận khiển trách, cái này gian dạy, để Phong Hạo cảm thấy nàng kéo dài tình ý.
Đây không phải không có chuyện gì sao.
Ta trước đó không phải cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi nói sao.
Thực lực của ta tuy nhiên không phải Phong Hạo đấu la, nhưng Phong Hạo đấu la muốn bắt ta, đó cũng là bắt không được.
Phong Hạo tự tin nói.
Bất kể như thế nào, về sau việc này không muốn lại có.
Thiên Nhận Tuyết nói.
Ừm.
Phong Hạo mặc kệ về sau có thể hay không lại làm chuyện như vậy, hiện tại khẳng định là đáp ứng trước.
Sau đó, hắn hỏi, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi xem ra tựa hồ tuyệt không lo lắng.
Cái kia độc là ta cố ý để Tuyết Kha cầm lấy đi.
Thiên Nhận Tuyết nói.
Ngươi cố ý để cho nàng cầm lấy đi.
Chẳng lẽ ngươi là có tính toán gì?
Phong Hạo không hiểu hỏi.
Đem cái kia độc cho bọn hắn, là vì để bọn hắn buông lòng cảnh giác.
Để độc cô bác đi nghiên cứu loại kia độc giải dược, theo ngươi biết được tin tức, cũng hoàn toàn đã chứng minh ta ý nghĩ là đúng.
Bọn họ cho là ta về sau hạ độc lại là loại kia độc, tự nhiên sẽ ám sát loại kia độc.
Nếu như độc cô bác nghiên cứu chế tạo trừ giải dược về sau, bọn họ cũng sẽ buông lòng rất nhiều.
Nhưng là, ta vì bọn họ chuẩn bị, cũng không phải loại thuốc này.
Thiên Nhận Tuyết khỏe môi nết lên nụ cười tự tin, nàng có thể tại Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất ẩn núp lâu như vậy, lại kỳ thật đơn giản như vậy.
Tuyết Nhi tỷ tỷ ý nghĩ này cũng không tệ, xem ra ngược lại là ta lo lắng vô ích.
Phong Hạo nói,
Tuyết Tinh Thân Vương bọn họ sớm đã có hoài nghi Thiên Nhận Tuyết, nhưng chỉ là hoài nghi nhưng vô dụng.
Bọn họ hoài nghi Tuyết Thanh Hà giết chết nhị hoàng tử. Bất quá là đem cái này ngày trước là hoàng tử ở giữa đấu tranh.
Bọn họ không có khả năng hoài nghi đến Thiên Nhận Tuyết thân phận chân thật.
Cho nên, sự hoài nghi của bọn họ đối Thiên Nhận Tuyết mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Mà Thiên Nhận Tuyết sử dụng cơ hội lần này, cho bọn hắn cái kia độc dược, đối bọn hắn mà nói, lại là chí mạng.
Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị dùng độc, là Dương Tiền Bối chế tạo đi.
Phong Hạo hỏi.
Đúng vậy.
Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu.
Có thể mượn ta xem một chút sao?
Phong Hạo hỏi.
Thiên Nhận Tuyết sau đó theo trong hồn đạo khí gọi ra một cái xanh biếc bình nhỏ, đem bình nhỏ mở ra, bên trong có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay ra.
Độc dược này là phải phối hợp còn lại phát động, quang là như vậy nghe, cũng sẽ không trúng độc.
Hắn sau đó cấp tốc đắp lên, sau đó trả lại cho Thiên Nhận Tuyết.
Hắn quay người đối Dương Vô Song nói ra, Dương Tiền Bối, ngươi cái này dược, ta cảm thấy có thể cải tiến một chút.
Ồ!
Dương Vô Song nhíu mày, hỏi, Phong trưởng lão sẽ còn dùng độc sao?
Hiểu sơ một hai, ngươi độc này tính toán là không tệ.
Chỉ là, mùi thơm này vẫn chưa được, tốt nhất là đem vị đạo toàn bộ đi trừ.
Vô sắc vô vị độc, mới là tốt nhất độc.
Phong Hạo nghiêm túc nói.
Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là, độc này muốn đi trừ vị đạo lại không có phương pháp.
Dương Vô Song lắc lắc đầu nói.
Hắn là chế độc cao thủ, tự nhiên minh bạch vô sắc vô vị độc mới là dễ dàng nhất khiến người ta trúng chiêu.
Tiền bối, không có có phương pháp, chỉ là ngươi không có kiểm tra xong đến. Không có tìm được thích hợp phối dược thôi.
Phong Hạo nói.
Cái kia mời Phong trưởng lão chỉ điểm, không biết là loại nào phối dược phù hợp.
Dương Vô Song nghiêm túc thỉnh giáo.
Thất thải liễu đằng.
Phong Hạo nói.
Thất thải liễu đằng.
Công tử chắc chắn chứ?
Dương Vô Song xác nhận nói.
Tự nhiên là chăm chú, Dương Tiền Bối về đi thử một lần, không lâu biết không?
Phong Hạo nói.
Tốt.
Vậy ta thì đi thử xem.
Dương Vô Song trịnh trọng nói.
Thất thải liễu đằng nghe tên rất hiếm lạ. Nhưng ở cái thế giới này, lại là hết sức dễ dàng tìm tới một loại dây leo.
Cái này thất thải liễu đằng không có cái gì độc, nhưng là, lại là hôi thối vô cùng. Đây cũng là Dương Vô Song thật không dám tin tưởng nguyên nhân. Nhưng Phong Hạo kiên định như vậy, hắn ngược lại là có thể đi thử một lần.
Thiếu chủ, vậy ta cáo lui trước.
Dương Vô Song muốn nói sự tình cũng cùng Thiên Nhận Tuyết nói cũng kha khá rồi, liền không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này ảnh hưởng người khác thế giới hai người. Chủ yếu nhất là, hắn muốn đi nghiệm chứng một chút Phong Hạo chỗ nói thật hay giả. Tại Dương Vô Song đi xuống về sau, Thiên Nhận Tuyết nói, Hạo đệ, bồi ta đi một chút.
Tốt.
Phong Hạo gật gật đầu, sau đó cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ sánh vai đi tại hành lang ở giữa. Đi một hồi, là Phong Hạo dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Hắn nói ra, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bởi vì Tuyết Kha sự tình mà bực bội? Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thiên Nhận Tuyết giận dữ nói. Kỳ thật, muốn đoạt phía dưới Thiên Đấu Đế Quốc, không nhất định phải giết sạch cái này hoàng thất. Phong Hạo nói. Coi như không phải giết sạch cái này hoàng thất, chí ít Tuyết Dạ Đại Đế cũng phải chết. Ta giết Tuyết Dạ Đại Đế, ngươi cho rằng Tuyết Kha sẽ phản ứng ra sao đây? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Vậy liền không giết Tuyết Dạ Đại Đế, để hắn làm một cái thái thượng hoàng liền tốt. Phong Hạo cười mỉm mà nói. Ý của ngươi là, đem hắn giam lỏng? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Chúng ta cần phải giải quyết, không phải Tuyết Dạ, một cái lao ra này, hắn không cải biến được chiến cục. Tranh thức cần phải giải quyết, là Tuyết Băng. Phong Hạo nói. Tên phế vật kia đáng giá. Thiên Nhận Tuyết cau mày nói. Người này là ngụy trang. Phong Hạo nói. Trang. Xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp những thứ này hoàng thất con cháu. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc mà nói. Tuyết Băng giao cho ta, ta sẽ an bài tốt tử vong của hắn. Không có bất luận kẻ nào biết là ngươi, là ta hại chết hắn. Khi đó, ngươi còn có thể vì hắn báo thù. Dạng này, còn có thể tiến một bước thu hoạch được Tuyết Dạ Đại Đế hảo cảm, sau cùng thuận theo tự nhiên kế vị là tốt nhất. Phong Hạo nghiêm túc nói. Đến mức giết chết Tuyết Băng người, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Đương nhiên là công cụ người Đường Tam, đợi đến tương lai Đường Tam đi vào Thiên Đấu Thành thời điểm. Nếu như có thể cùng nguyên tắc một dạng đụng vào, cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu như không có đụng vào, Phong Hạo sẽ nghĩ biện pháp vì bọn họ an bài. Đến lúc đó, Phong Hạo có thể thật tốt lợi dụng một chút trong cơ thể hắn tâm ma chủng, để hắn giết Tuyết Băng. Giải quyết Tuyết Băng về sau, Phong Hạo tin tưởng, Tuyết Dạ Đại Đế đối với Thiên Nhận Tuyết điều tra liền sẽ giảm bớt. Ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết không có người có thể kế thừa thiên hạ, vậy hắn thuận lợi truyền vị cho Thiên Nhận Tuyết khả năng tin thì rất lớn. Đương nhiên, nếu như hắn không nguyện ý truyền vị, cái kia đến lúc đó suy nghĩ thêm còn lại cũng không muộn. Dù sao Phong Hạo nơi này có là phương pháp để Tuyết Dạ Đại Đế bất tử tình huống dưới, truyền vị cho Thiên Nhận Tuyết. Chương 115, Tổ Long huyết mạch, uy chấn thiên hạ. Chương 115, Tổ Long huyết mạch, uy chấn thiên hạ. Bởi vì Phong Hạo đề nghị, Thiên Nhận Tuyết liền buông xuống những sự tình này. Lại thêm lúc này sắc trời đã không còn sớm, Phong Hạo liền tại Thiên Nhận Tuyết nơi này ở. Hắn không khỏi không cảm khái, nữ nhân của mình phân tại địa phương khác nhau, hay là thật có chút phiền phức. Hắn cả ngày hôm nay liền chạy mấy nơi, nếu như không phải hắn hiện tại hồn lực thâm hậu, chỉ sợ là thật muốn hư thoát. Một đêm sau đó, sáng sớm hôm sau liền về Sử Lai Khắc đi lên lớp. Đương nhiên, còn có cũng là trở về hấp thu Tổ Long huyết mạch. Tổ Long huyết mạch hôm qua thì thu được, nhưng là một mực không có thời gian yên tĩnh hấp thu. Tại trở lại Sử Lai Khắc lúc, Tiểu Vũ các nàng đối với hắn rời đi, cũng là quen thuộc. Đương nhiên, không thể thiếu hung tợn chừng hắn hai mắt, Phong Hạo đang cho bọn hắn an bài tốt công khóa về sau. Thuận tiện nói cho bọn hắn một chuyện, cái kia chính là từ ngày mai trở đi, bọn họ theo chính mình Tắc Thác Thành. Đi Tắc Thác Thành bên kia huấn luyện, đi đại đấu hồn trường tham dự đấu hồn. Hiện tại Tiểu Vũ thực lực của bọn hắn đều tăng lên không sai biệt lắm. Là thời điểm đi cùng thực chiến kiểm nghiệm thực lực bọn hắn. Mà mấy người nghe được muốn đi Tắc Thác Thành huấn luyện về sau, cũng là mười phần mong đợi. Dù sao bọn họ đều là thiên tài lòng háo thắng đều là cực mạnh. Về sau, Phong Hạo độc từ trở lại trong phòng của mình. Tĩnh ngồi xuống, hắn tự lẩm bẩm, không biết cái này Tổ Long huyết mạch có thể hay không vì ta tăng lên một chút hồn lực. Phong Hạo hiện tại hồn lực là cấp 48, cái này Tổ Long huyết mạch nếu như có thể vì chính mình tăng lên một chút hồn lực. Có thể đạt tới cấp 50, vậy hắn về sau phát động lựa chọn khen thưởng bên trong nói không chừng liền sẽ có hồn hoàn. Phong Hạo hiện tại cũng là mình phát hiện. Đó chính là hắn nếu như cần hồn hoàn tình huống dưới, có lựa chọn xuất hiện, vậy khẳng định sẽ có hồn hoàn. Đương nhiên, Chu Tiên Tứ Kiếm là một cái ngoại lệ. Chu Tiên Tứ Kiếm hồn hoàn, là dựa vào lấy đấu hồn thu hoạch. Phong Hạo về sau cũng là dần dần minh bạch, vì sao cần đấu hồn thu hoạch. Coi là chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu, mới có thể tiếp tục một người sát khí. Phong Hạo không khỏi suy đoán, cái này đi sát lục chi đô loại địa phương kia, có thể hay không càng thêm dễ dàng đâu. Mang theo vẻ mong đợi, hắn tâm niệm vừa động, hấp thu cái này Tổ Long huyết mạch. Hắn vừa quyết định một khắc này, hắn nhất thời cảm giác một đạo năng lượng tại trên người mình chảy xuôi, nhanh chóng phủ đầy toàn thân của hắn. Cái kia năng lượng cường đại tại không ngừng lưu động thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau rát. Hắn đi vào cái thế giới này, cho tới nay, tại tu luyện trên đường, thì chưa từng ăn qua loại thống khổ này. Nhưng hắn biết, cái kia năng lượng chính là tổ long huyết mạch. Thân thể của hắn muốn một chút xíu hấp thu cái này tổ long huyết mạch, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Muốn một chút xíu hấp thu huyết mạch này, đem huyết mạch này chuyển hóa vì mình. Mà lại, cái này chuyển hóa, là để huyết mạch của hắn tiếp tục làm chủ đạo. Mà không phải nói, hắn hấp thu tổ long huyết mạch về sau, hắn chính là chỉ là tổ long huyết mạch. Đơn giản tới nói, cũng là hắn là tổ long, nhưng là, tổ long lại không phải hắn. Tổ long chỉ là hắn một bộ phận. Cái này quá trình hấp thu là dài dằng dặc, theo một chút xíu hấp thu, hắn hồn lực cũng là tại một chút xíu tăng trưởng. Theo hắn hồn lực tăng lên, cái này tốc độ hấp thu lại sẽ tăng nhanh. Tốc độ tăng tốc, nỗi thống khổ của hắn tự nhiên lại tăng lên mấy phần. Hắn hôm nay có thể nói là đem trước chưa nhận qua khổ đều toàn bộ ăn. Thời gian cực nhanh, dần dần đến đêm dài thời gian. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ, liền đến Phong Hạo bên ngoài gian phòng nhìn. Vốn là không thấy Phong Hạo ra ngoài, các nàng coi là Phong Hạo là lại đi ra ngoài hái hoa. Nhưng ở gian phòng của hắn bên ngoài lúc, bọn họ nghe được Phong Hạo cái kia từng tiếng thống khổ ngâm khẽ. Cứ việc Phong Hạo mười phần nhẫn lại, thế nhưng từng tiếng ngâm khẽ, vẫn là khó có thể áp chế. Hai người nghe xong mười phần đau lòng, nhưng là, lại không dám đẩy cửa đi vào. Bởi vì các nàng đều biết, tại lúc tu luyện, nếu như bị người quấy rầy, là rất có thể xảy ra sự cố. Các nàng hai ở bên ngoài yên lặng chờ lấy, mãi cho đến ánh trăng cho đến chính bên trong. Lúc này thời điểm tại Phong Hạo gian phòng bên trong, đột nhiên một trận tiếng long ngâm truyền tới. Hai người dọa đến vội vàng lui lại, hai người đều cảm thấy cái kia mênh mông áp lực. Tại cái này mênh mông áp lực phía dưới, các nàng hai giống như là biển cả trước mặt một hạt cát. Các nàng lui xa thời điểm, chỉ thấy trong phòng một đạo long ảnh phóng lên tận trời. Cái này phóng lên tận trời long ảnh, bay tới bầu trời về sau, một tiếng long ngâm, thanh chấn thiên hạ. Cái này một tiếng long ngâm, dường như đều là tại chiếu cáo thiên hạ, thần linh hàng thế, thế nhân đều là quỷ. Ở trong phòng của mình Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn người lúc này cũng là ào ào đi ra. Bọn họ tại đi lúc đi ra, nhìn lên bầu trời long ảnh, chỉ là thấy được long ảnh một khắc cuối cùng. Đây là rồng. Phất Lan Đức bọn họ nhìn lấy không trung long ảnh, có chút không lớn khẳng định. Bọn họ nhìn đến rồng, đều là Tây Phương Long bộ dáng, dạng này rồng, bọn họ xác thực không có nhìn qua. Nhưng là, theo cái này long ảnh như thế, cái kia cho người ta khoa trương uy áp, cái kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, cái kia uy chấn thiên hạ long ngâm. Bọn họ cảm giác, đây cũng là rồng. Mà lại, là thập phần cường đại rồng. Sau một lát, cái kia long ảnh biến mất. Lúc này thời điểm Phong Hạo cửa bị đẩy ra, hắn đi tới lúc, đối Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh các nàng nói ra, các ngươi hai cái nha đầu, một mực tại nơi này trông coi làm cái gì. Còn lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì không được sao. Phong Hạo ca ca. Tiểu Vũ bay thẳng nhào tới Phong Hạo trong ngực. Tuy nhiên bây giờ Phong Hạo không có đổi bất kỳ bộ dáng, nhưng hắn khí chất trên người so trước đó càng thêm mê người. Khiến người ta liếc hắn một cái, cũng không nhịn được sẽ vì thế mê say đi qua. Mà Tiểu Vũ dựa vào tại Phong Hạo trên thân, nàng cảm giác hết sức thoải mái. Loại này dễ chịu, lúc trước không có. Nàng cảm giác mình bây giờ đang ở Phong Hạo trong ngực, hấp thu cái này thiên địa linh khí đều muốn dễ dàng rất nhiều. Nếu như một mực cùng tại Phong Hạo bên người, cái kia nàng hồn lực tăng lên tốc độ đem về so nguyên bản nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Vũ biết một bên còn có người nhìn lấy, rất nhanh liền không thôi tách ra. Tại nàng sau khi tách ra, Phong Hạo nhìn lấy một bên Chu Trúc Thanh, nói ra, Trúc Thanh bảo bối, không cho ta ôm một cái sao. Viện trưởng còn ở bên kia đâu. Hiện tại bọn hắn nhất định là có chuyện tìm ngươi, ngươi đi qua nhìn một chút. Chu Trúc Thanh nói, tốt, ta trước đi qua tìm viện trưởng bọn họ, chờ sau đó trở về lại đến ôm ta một cái hai cái bảo bối. Phong Hạo nói xong, liền hướng về Phất Lan Nước bên kia đi tới. Phong Hạo tới về sau, viện trưởng nhìn một chút hắn, cảm khái nói, ngươi lại mạnh lên rồi. Mạnh lên một chút điểm. Phong Hạo nói, vừa mới cái kia là. Phất Lan Nước hỏi, vừa mới các ngươi nhìn đến, đó là rồng, có thể cùng các ngươi nhìn thấy rồng có chút sai lệch, nhưng là, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, đó mới là mạnh nhất rồng. Phong Hạo nói, mạnh nhất ta là có thể cảm giác được. Ngươi nơi này làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy rồng? Thuận tiện nói sao? Phất Lan Đức hỏi. Là huyết mạch giác tỉnh. Phong Hạo nói. Huyết mạch giác tỉnh. Đúng vậy, ta là Long truyền nhân, bây giờ, đã thức tỉnh tổ Long huyết mạch mà thôi. Phong Hạo nói. Hắn đúng là Long truyền nhân, hắn muốn đến đều là vì mình cái thân phận này mà kiêu ngạo. Mặc dù biết đây chẳng qua là thần thoại, nhưng hắn thì là ưa thích. Chương 117, áo tư tạp tin cậy cùng sùng bái. Chương 117, áo tư tạp tin cậy cùng sùng bái. Tắc Thất Thành, đại đấu hồn trường. Phong Hạo đám người bọn họ đến về sau, đầu tiên là mang lấy bọn hắn đi đăng ký mỗi người đấu hồn huy chương. Đương nhiên, Mã Hồng Tuấn là có, tự nhiên là không cần. Chữ Vinh Vinh mặc dù bây giờ còn không có cách nào tham gia, nhưng cũng là đăng ký. Đợi đến tương lai có thể tham gia thời điểm, liền có thể trực tiếp sử dụng. Tại đăng ký sau khi kết thúc, để phục vụ sinh cho Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn xứng đôi đối thủ, sau đó, bọn họ liền đi chờ thất. Đương nhiên, Phất Lan Đức thì là chạy tới đặt cược đi. Hắn nhưng là nghĩ hết sức rõ ràng, cái kia liền là mau chóng thừa dịp hiện tại Tiểu Vũ bọn họ còn không có nổi danh thời điểm đi áp. Về sau bọn họ nổi danh, muốn đặt cược bọn họ kiếm tiền, vậy liền tương đối khó. Bởi vì khi đó bọn họ nhưng là nổi danh. Mà Triệu Vô Cực thì là cùng Phong Hạo ở chỗ này bồi lấy bọn hắn, thẳng đến chiến đấu bắt đầu. Đợi đến chiến đấu lúc mới bắt đầu, mỗi người bọn họ mang lên một cái mặt nạ. Liên một vừa đi lên ứng chiến. Chiến đấu cũng là không có có bất cứ cái gì lo lắng, bọn họ đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Mà Phong Hạo thì là 10 phần nghiêm túc nhìn lấy, đợi đến bọn họ xuống tràng về sau, nói cho bọn hắn chỗ đó làm không đúng chỗ. Nói cho bọn hắn những thứ này về sau, lại để bọn hắn đi tu luyện. Tại Tiểu Vũ bọn họ thời điểm chiến đấu, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cũng tại dưới đài. Bọn họ đương nhiên có thể tùy tiện nhận ra ba người bọn họ, sau đó, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cũng tới bọn họ bên này. Tuy nhiên hai người này tâm không ở chỗ này, nhưng Đường Tam cũng vẫn là sử lai khắc học sinh. Ngọc Tiểu Cương liền càng thêm không cần nói, hắn còn chuẩn bị đến lúc đó để Phất Lan Đức giúp đỡ đối phó Phong Hạo đâu. Cho nên, hắn khẳng định phải đến đây. Bọn họ đi tới thời điểm, Phất Lan Đức vừa tốt lấy tiền trở về. Nhìn thấy hai người về sau, Ngọc Tiểu Cương hướng Đường Tam hỏi, Đường Tam, ngươi lịch luyện đến ra sao? Hồi viện trưởng, ta hiện tại hồn lực đã 33 cấp. Đường Tam cung kính nói. Hắn bây giờ hồn lực tốc độ tăng lên, có thể nói là so nguyên tắc nhanh hơn. Dù sao có tâm ma trông ở, hắn trừ phi là có thể nhịn được dụ hoặc, không phải vậy, làm sao có thể không nhanh đâu. 33 cấp. Nhanh như vậy. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều là giật nảy cả mình, Tiểu Vũ mấy người cũng là 10 phần chấn kinh. Mã Hồng Tuấn thì là khoa trương nói, sớm biết tới nơi này tu luyện nhanh như vậy, chúng ta cũng tìm một chút tới. Đây cũng là Tiểu Tam Thiên Phú tương đối cao nguyên nhân. Ngọc Tiểu Cương nói, cũng là đại sư chỉ đạo thật tốt. Đường Tam cũng bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nhìn lấy hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi bộ dạng này, Phong Hạo người đều cười. Phất Lan Đức lúc này thời điểm chú ý tới Ngọc Tiểu Cương ngón tay nhỏ chỗ đeo chỉ sáo, không khỏi kỳ quái hỏi, Tiểu Cương, ngón tay của ngươi thế nào? Có một lần không cẩn thận, bị vật nặng nện vào, ngón tay này bị hủy. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt thành thật bộ dáng, nếu như Phong Hạo không phải tự mình nhìn thấy, hắn đều tin. Không thể không nói, một người tại cừu hận trong người thời điểm, nói dối năng lực là thật lợi hại. Như vậy phải không? Nên cẩn thận a. Phất Lan Đức giận dữ nói. Cứ việc hiện tại Ngọc Tiểu Cương là một cái ẻo lả, hắn không thế nào thích. Nhưng dù sao cũng là đã từng huynh đệ, hắn hay là không muốn nhìn hắn quá thảm. Bây giờ Tiểu Vũ cuộc tỉ thí của bọn hắn cũng kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước ra ngoài thuê cái tiểu viện ở lại đi. Ta xuất tiền. Phất Lan Đức nói. Viện trưởng xem ra kiếm lời không ít. Phong Hạo vừa cười vừa nói. Một chút xíu, một chút xíu. Phất Lan Đức cười ha ha bộ dáng, liền biết đây là ước điểm giờ rồi. Đường Tam. Các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Phong Hạo tuy nhiên trong đáy lòng một mực tại ám toán Đường Tam, nhưng trên mặt nổi, hắn nhưng là một cái hảo lão sư. Đúng, Tiểu Cương các ngươi cũng cùng đi đi. Phất Lan Đức nói. Tốt, vậy chúng ta thì cùng các ngươi cùng đi chen chén lớn. Ngọc Tiểu Cương ước gì mau chóng tới. Ngược lại không phải là bọn họ chỗ ở không tốt, chủ yếu là đơn độc cùng Đường Tam ở, hắn hiện tại không có cảm giác an toàn. Sợ ngày thứ hai tỉnh lại, ngón tay mất đi hai cái. Nhiều hai người. Mọi người rời đi nơi này, đi thuê một cái to lớn vô cùng viện tử. Ở giữa là một cái rộng lớn sân bãi, chung quanh thì là từng gian gian phòng. Bọn họ những người này một người một gian, đó cũng là dư xài. Tại bọn họ ở lại về sau, Đường Tam thì là cùng Ngọc Tiểu Cương đi vận chuyển bọn họ đồ vật. Tại bọn họ đi chờ đợi đợi thời điểm, Tiểu Vũ bọn người đi tu luyện, Phong Hạo thì là đem áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đơn độc gọi vào một bên. Hắn đầu tiên là lấy ra một số ám khí cho áo tư tạp. Nhìn lấy những thứ này thượng vàng hạ cám ám khí, áo tư tạp một mặt ngộng. Phong lão sư, đây là... Ngươi là phụ trợ võ hồn, trước mắt ngươi còn không có bất kỳ cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Võ hồn của ngươi hiện tại còn không thể cung cấp thực lực ngươi, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào tự thân hồn lực đến gia tăng chiến đấu lực. mà ám khí là bên trong một cái phương thức. Ngoại trừ ám khí bên ngoài, ta sẽ còn lại chuyển cho ngươi một số bản sự, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc học. Phong Hạo hết sức nghiêm túc nói. Đa tạ Phong lão sư, ta nhất định nghiêm túc học, tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Áo Tư Tạp hưng phấn nói. Muốn sử dụng tốt cái này ám khí, cần luyện hảo thủ pháp, như thế nào phát lực, cùng đối với ngoại giới cảm chi năng lực. Phong Hạo bắt đầu đem ám khí cần thiết phải chú ý đồ vật bắt đầu cùng Áo Tư Tạp nghiêm túc giảng thuật lên, mà Áo Tư Tạp cũng là nghe được 10 phần nghiêm túc. Tại sau khi nghe xong, Phong Hạo chỉ một bên cây, biểu diễn một chút. Chỉ thấy 3 thanh phi tiêu từ trong tay của hắn bay ra, sau đó ý theo thứ tự trước sau, chui vào cây bên trong. 3 thanh đao theo thứ tự tiến vào một cái lỗ bên trong, cái này, đem Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh người đều thấy choáng. Phong lão sư, cái này là làm sao làm được? Áo Tư Tạp sợ ngây người biểu lộ, để Phong Hạo hết sức hài lòng. Tại 3 ngọn phi đao phía trên dùng khác biệt lực, bọn họ bay ra tốc độ không giống nhau, tự nhiên phân tuần tự đi qua. Phong Hạo nói, một cái tay phía trên, có thể phân ra khác biệt lực sao? Áo Tư Tạp hơi nghi hoặc một chút mà nói, nếu như đơn thuần lực lượng, sẽ khá khó. Nhưng là, mượn nhờ hồn lực, thì tương đối dễ dàng luyện thành. Nhớ kỹ, không có cái gì là có thể một lần là xong. Chỉ có khổ luyện, mới có thể tăng lên. Tiểu áo, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là phụ trợ hồn sư, nhưng là, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi cũng là một người. Mỗi người đều có chính mình cần một người làm sự tình, ngươi không là lúc nào cũng có thể tín nhiệm đồng bọn bảo hộ ngươi, cho nên, chính mình mạnh lên là nhất định. Phong Hạo lời nói này, 10 phần chân thành. Dù sao dạy Áo Tư Tạp bọn họ đã lâu như vậy, hắn không hy vọng đem đến từ chính mình những học sinh này là phế vật. Áo Tư Tạp sau khi nghe xong lời nói này, nhất thời cảm giác mình đấu trí toàn bộ bốc cháy lên. Hắn nắm chặt quyền đầu nói ra, lão sư, yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tốt, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Đinh! Thu hoạch được Áo Tư Tạp tin cậy cùng sùng bái, hắn có bái sư chi ý, ngươi chọn. Lựa chọn 1, không nhìn, chỉ là làm học viện lão sư dạy bảo hắn, khen thưởng vạn năm hồn cốt. Lựa chọn 2, thu hắn làm đệ tử, khen thưởng thực thần thực phổ một bản, Thái Dương chân hỏa thứ 5 hồn hoàn, 20 vạn năm. Chương 118, thứ 5 hồn kỹ, bản cổ tả nhãn. Chương 118, thứ 5 hồn kỹ, bản cổ tả nhãn. Áo Tư Tạp nguyên tắc bên trong làm những chuyện như vậy, Phong Hạo kỳ thật vẫn là thật bội phục. Hiện tại bởi vì hắn đến, chữ Vinh Vinh khẳng định là sẽ không cùng Áo Tư Tạp tại cùng chung. Cái kia mình bây giờ liền có thể giúp đỡ hắn một chút tính toán một chút đi. Huống chi, thu Áo Tư Tạp làm đồ đệ khen thưởng còn như thế phong phú, hắn làm sao có thể không thu đâu. Cho nên, Phong Hạo chủ động cùng Áo Tư Tạp nói ra, tiểu áo, nếu như ngươi nguyện ý, bái ta làm thầy, ta sau này chắc chắn để ngươi không so với cái kia cường công hệ hồn sư kém. Phong lão sư ngươi nguyện ý thu ta làm đệ tử. Hắn vui mừng quá đỗi, đây chính là hắn hy vọng nhất. Bọn họ mấy cái này Sử Lai Khắc học viện học sinh, Mã Hồng Tuấn là viện trưởng đệ tử. Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh, các nàng cùng Phong Hạo quan hệ như vậy thân mật. Cũng có thể có được dốc túi dạy dỗ. Chữ Vinh Vinh không nói đến nàng về sau có thể hay không cùng Phong Hạo có cái gì tiến triển. Liền xem như người ta không có quan hệ, chữ Vinh Vinh cũng là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Tự nhiên là không thiếu cao nhân chỉ điểm. Duy chỉ có hắn Áo Tư Tạp, thiếu khuyết một cái lợi hại lão sư. Mà Phong Hạo lợi hại, bọn họ theo Phong Hạo học tập lâu như vậy, tự nhiên là minh bạch. Phong Hạo nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn cảm thấy cái này so Mã Hồng Tuấn, Đường Tam bọn họ đều tốt đến nhiều. Ta chẳng lẽ còn có thể bởi vì loại sự tình này mở ngươi trò đùa sao? Phong Hạo cười nói. Đệ tử bái kiến lão sư. Áo Tư Tạp lập tức quỳ xuống. Bất quá, hắn còn chưa quỳ xuống, liền bị Phong Hạo nhấc tay vịn chặt. Quỳ xuống những thứ này nghi thức xã giao thì không cần, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tại ta chỗ này, chỉ cần tâm lý biết tôn sư trọng đạo đạo lý là đủ rồi. Phong Hạo nghiêm túc nói. Đúng, lão sư. Áo Tư Tạp lúc này trong lòng cũng là thụ giáo. Hắn hôm nay nhớ kỹ, tôn trọng là muốn để ở trong lòng, mà không phải mặt ngoài công phu. Tại nhận lấy Áo Tư Tạp về sau, Phong Hạo trong đầu trong nháy mắt tràn vào rất nhiều tri thức. Cũng là cái kia thực thần thực phổ, sách này nội dung, cùng Phong Hạo dự liệu hoàn toàn không giống. Không hề chỉ tất cả đều là nấu cơm làm đồ ăn phương pháp, còn có một bộ thực thần pháp quyết tu luyện. Cái kia một bộ pháp quyết tu luyện, cũng là cực kỳ thích hợp Áo Tư Tạp. Phong Hạo tại thu được sách này nội dung bên trong hắn cũng là hoàn toàn sẽ. Hiện tại để hắn làm đồ ăn, nhất định có thể buộc lại rất nhiều người dạ dày. Bất quá, Phong Hạo cũng không có tốn thời gian đi làm món ăn ý nghĩ. Ngẫu nhiên có nhàn hạ thoải mái, ngược lại là có thể suy tính một chút. Ngày bình thường, vẫn là giao cho Áo Tư Tạp hắn đi. Phong Hạo nếu như truyền hắn thực thần pháp quyết tu luyện, hắn nấu cơm đồ ăn thời điểm, cũng là có thể tu luyện. Ngoại trừ áo tư tạp, hắn còn có thể truyền cho nữ nhân của mình. Hắn cùng nữ nhân của mình tự mình thời điểm, nữ đầu bếp suy nghĩ một chút cũng là không tệ. Suy nghĩ một chút nữ đầu bếp vẹn vẹn mặc lấy tạp dề, vì chính mình làm đồ ăn, chính mình từ phía sau lưng đi ôm nàng. Phong Hạo chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy cần tìm một người đến thực hành một chút. Tốt nhất là so sánh hiền thê lương mẫu loại hình, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp. Cái kia chính là Đường Tam mẫu thân, A Ngân. Chờ phục sinh nàng về sau, có thể để cho nàng thử một chút. Dù sao Phong Hạo hiện tại cũng là chờ đợi Đường Tam thể nội tâm ma loại triệt để bạo phát liên tốt. Ngoại trừ cái này thực thần phổ bên ngoài, Phong Hạo tại thu hoạch được thứ 5 cái hồn hoàn về sau, hồn lực cũng là trực tiếp đạt đến cấp 52, cùng hắn dự đoán đoán không nhiều. Về phần hắn thứ 5 hồn kỹ, cũng là chỉ có một cái. Mặc dù là 20 vạn năm hồn hoàn, nhưng hẳn là bởi vì hệ thống cho nguyên nhân, cho nên chỉ có một cái. Bất quá, Phong Hạo đối với cái này cũng là không thói quen. Mà lại, hắn võ hồn so người khác nhiều, hồn kỹ sẽ chỉ so người khác nhiều. Huống chi, hắn hồn kỹ kỹ năng cũng không phải những người khác có thể so với. Hắn thứ 5 hồn kỹ, tên là Bàn Cổ Tả Nhãn. Bàn Cổ Tả Nhãn. Bàn Cổ Khai Thiên, thân hóa thiên địa thương sinh, mắt trái hóa mặt trời, mắt phải hóa quá âm, ánh trăng. Cái kia hồn kỹ có thể đem Tam Túc Kim Ô dung nhập tự thân mắt trái, thi triển võ hồn trong lúc đó, mắt trái có thể nhìn xuống chúng sinh, mắt trái có thể phóng xạ ra cực hạn tia sáng, có thể một kích phá mở hồn đấu la toàn lực phòng ngự, hồn lực càng cao, uy lực càng lớn. Đồng thời, mắt trái giao phó tự thân lực lượng cường đại, hồn lực đạt tới nhất định cảnh giới, trăm cấp trở lên, lúc có thể ngắn ngủi nắm giữ bản cổ thần lực. Tiếp tục thời gian 3 phút, hồn lực tiêu hao tự thân một nửa. Theo tu vi tăng lên, hồn lực tiêu hao sẽ giảm xuống, tiếp tục thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Phong Hạo hiểu rõ cái này võ hồn lợi hại về sau, chỉ có thể dùng tàn bạo hai chữ để hình dung. Cứ việc nó tiếp tục thời gian chỉ có 3 phút, tiêu hao hồn lực một nửa, nhưng đây là không trở ngại sự lợi hại của nó. Cái kia liếc một chút liền có thể phá vỡ hồn đấu la toàn lực phòng ngự, về sau mắt trái giao phó tự thân lực lượng, vậy căn bản không phải một cái bị thương hồn đấu la có thể so với. Có thể nói, hắn có cái này hồn kỹ về sau, đối lên hồn đấu la có 100% nắm chắc giết chết. Gặp phải một số yếu gà Phong Hào đấu la, tỉ như Độc Cô Bác, hắn cũng là có thể đem giết chết. Dù sao Độc Cô Bác giao thủ với hắn, hắn trước tiên có thể đem kéo vào Thái Dương Thần Điện bên trong. Ở nơi này, Độc Cô Bác thực lực giảm đi nhiều. Phong Hạo còn đắm chìm trong cái này võ hồn trong vui sướng lúc, chữ Vinh Vinh thanh âm đem hắn theo trong vui sướng kêu đến. Phong Hạo, lão sư, ngươi đã dạy áo tư tạp, ta đây. Chữ Vinh Vinh nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Lão sư, ta trước đi qua luyện tập. Áo tư tạp người cũng là 10 phần thức thời. Hắn cũng không phải người ngu, là một cái người đứng xem, hắn như thế nào nhìn không ra chữ Vinh Vinh nhìn Phong Hạo ánh mắt không bình thường. Mà lại, chữ Vinh Vinh mỗi lần gọi Phong Hạo lão sư đều là làm cho như vậy khó chịu, miễn cưỡng như vậy. Đi thôi. Phong Hạo đối áo tư tạp phất phất tay. Sau đó, hắn đối chữ Vinh Vinh nói ra, ngươi bây giờ phân tâm khống chế, luyện đến cảnh giới gì? Sắp đến tứ khiếu hằng chi tâm. Chữ Vinh Vinh nói, cũng chính là còn chưa tới, từ hôm nay trở đi, ta dám sát ngươi, ngươi thật tốt tu luyện cái này, trước đem hắn luyện tới tứ khiếu hằng chi tâm. Cái gì thời điểm luyện đến, ta sẽ dạy ngươi bản sự. Phong Hạo nghiêm túc nói, Phong Hạo lão sư, ngươi biết chúng ta thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế, vậy ngươi hẳn phải biết tu luyện thế nào so sánh nhanh đi. Nàng cười hì hì hỏi, chính nàng nỗ lực tu luyện, làm sao cũng còn cần hơn nửa năm. Đây là muốn mỗi ngày đều chăm chỉ nỗ lực tình huống dưới. Khi đó, những người khác học được hắn bản lãnh của hắn, chỉ nàng còn tại cái gì cũng sẽ không. Nàng làm sao có thể tiếp thu được, chỉ có thể gửi hy vọng ở Phong Hạo, có thể dạy mình nhanh một chút phương pháp. Ta chỗ này ngược lại là có một cái chưa nói tới phương pháp. Phong Hạo cười nói. Ngươi nhanh dạy ta. Nàng vội vàng nói. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một cái phù hợp chỗ tu luyện. Phong Hạo nói. Không ở nơi này. Nàng có chút không hiểu nói. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp. Phong Hạo nói. Ừ. Chữ Vinh Vinh lên tiếng, liền đi theo Phong Hạo đi qua. Tại trước khi ra cửa, Phong Hạo đối Phất Lan Đức nói ra, viện trưởng, ta trước mang Vinh Vinh đi bên ngoài tìm một chỗ tu luyện. Có thể sẽ trễ giờ trở về. Đi tu luyện. Phất Lan Đức có chút hoài nghi nhìn qua hắn, thật giống như là muốn đem hắn cho xem thấu giống như. Chương 119, chữ Vinh Vinh tại giấc mơ kỳ quái bên trong tu luyện. Chương 119, chữ Vinh Vinh tại giấc mơ kỳ quái bên trong tu luyện. Chúng ta không phải đi lên lớp, chúng ta còn có thể làm gì? Phong Hạo một mặt chính khí bộ dáng, tốt một cái chính nhân quân tử. ngược lại là chữ Vinh Vinh, lúc này một mặt mặt đỏ tới mang tai, túi đầu, nói ra, viện trưởng ngươi không nên nói lung tung, Phong Hạo lao sư chỉ là mang ta đi tu luyện phân tâm khống chế. Cứ việc nàng nói là sự thật, nàng người cũng là tại nghiêm túc giải thích. Nhưng là, bởi vì nàng hiện tại thần sắc thật sự là quá tệ, tự nhiên là khiến người ta có chút khó mà tin được. Mà Phất Lan Đức nhìn lấy chữ Vinh Vinh như thế bộ dáng, cũng là hết sức nghiêm túc đối Phong Hạo nói ra, Phong Hạo, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tại thất bảo Lưu Ly Tông, còn có một cái cốt đấu la, một cái kiếm đấu la. Viện trưởng, ta nói thì là thật. Phong Hạo nói, ta nói cũng đúng thật, chính ngươi cân nhắc tốt. Ai? Phất Lan Đức nhìn chữ Vinh Vinh bộ dáng kia, lắc đầu rời đi. Những thứ này tiểu người tuổi trẻ sự tình, hắn thì lười đi quản. Hắn đã nhắc nhở Phong Hạo, nếu như hắn còn muốn tiếp tục làm loạn, vậy hắn hẳn là có cân nhắc qua. Phất Lan Đức sau khi đi, Phong Hạo liền dẫn chữ Vinh Vinh rời khỏi nơi này. Một đường lên, chữ Vinh Vinh theo sát lấy Phong Hạo, sợ theo ném giống như. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đi tới một chỗ rừng trúc chỗ. Nhìn lấy bên này rừng trúc, chữ Vinh Vinh cảm khái nói, tốt thanh đú a. Nơi này mười phần thích hợp ngươi tu luyện, chính ngươi đi tìm một chỗ ngồi xuống an tâm tu luyện. Phong Hạo nói. Đúng, Phong Hạo lão sư. Chữ Vinh Vinh sau khi tạ ơn, nàng sau đó do dự một chút, hướng Phong Hạo nói ra, Phong Hạo lão sư, viện trưởng nói lời kia, ngươi không cần để ý, ta cốt ra ra cùng kiếm ra ra cũng không phải không giảng đạo lý người. Nàng nói xong lời này, chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Chính nàng sau khi nói xong, đều có chút không rõ ràng cho lắm, chính mình vì sao muốn nói lời này. Phong Hạo cười mỉm mà nói, ngươi nói lời này là có ý gì, là nhắc nhở để ta đối với ngươi làm loạn sao? Mới không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi dạy ta thời điểm lòng có lo lắng, bó tay bó chân. Chữ Vinh Vinh vội vàng giải thích. Phong Hạo cười như không cười nói, là thế này phải không? Yên tâm, liền xem như ngươi kiếm ra ra, cốt ra ra thật muốn tới không giảng đạo lý, ta cũng là không sợ bọn họ. Lại khoan lác, biết ngươi rất lợi hại. Lên làm tiếp là ta kiếm ra ra áp chế hồn lực cùng ngươi so. Chữ Vinh Vinh nũng nịu nhẹ nói. Khoác lắc cũng tốt, thật cũng được, những thứ này đều không trọng yếu, nhanh tu luyện đi. Trời tối còn muốn trở về, phải tiết kiệm thời gian. Phong Hạo nói. Ừm. Chữ Vinh Vinh gật gật đầu, sau đó đi qua đi đến mấy cây cây trúc phía dưới. Tại cái kia cây trúc phía dưới lá rụng phía trên ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Phong Hạo lúc này thời điểm thì là phi thân lên, đứng tại cây trúc phía trên. Trong tay gọi ra một cái ngọc địch. Tiếng địch thổi lên, du dương tiếng địch tại cái này trong rừng trúc vang lên. Tại rừng trúc chung quanh, tạo thành một tầng như có như không kết giới. Hắn chỗ thổi cái này từ khúc, tên là trúc ngộng. Tại tầng kia cảnh giới bên trong người cũng tốt, động vật cũng được. Đều là sẽ tiến vào trong ngộng, mà mọi người tại làm bất cứ chuyện gì, đều có thể trong ngộng có thể tiếp tục. Phương pháp này, chẳng khác nào là khiến người ta trong ngộng ngộ đạo. Đây đối với lĩnh ngộ loại kia huyền diệu khó giải thích đồ vật có trợ giúp thật lớn. Mà chữ Vinh Vinh muốn tu luyện phân tâm khống chế, đó là thuộc về loại này so sánh huyền đồ vật. Chữ Vinh Vinh lúc này chỉ cảm thấy trước mắt của mình đột nhiên thay đổi. Nàng vị trí, không còn là một mảnh rừng trúc, mà chính là một mảnh rõ ràng hồ. Nàng thì là chèo thuyền du ngoạn trên hồ, tại bên cạnh, thì là một người thư sinh ăn mặc Phong Hạo đứng ở nơi đó. Nàng quay đầu lại hỏi nói, thiên sinh, trong này cá cũng quá giàu đi. Đó căn bản không có cách nào câu, cũng không cách nào đi đánh bắt. Ta đến dạy ngươi. Phong Hạo nhẹ nhàng đi tới sau lưng của nàng, hai tay dán vào eo thon của nàng vươn ra, nắm chặt trong tay nàng một cái bắt cá trúc lưới. Yên tĩnh, ngừng thở, chậm rãi. Phong Hạo tay đem tay dạy nàng, mà nàng chỗ nào còn có thể ngừng thở. Chỉ cảm thấy tâm thẳng thắn nhảy, hiệu con xung loạn. Nhìn lấy nàng dạng này, Phong Hạo dùng thanh âm ôn nhu tại nàng bên thai một lần lại một lần nói, không nên gấp, ngươi càng là cuống cuồng thì càng khó có thể đi bắt được bọn họ. Ừm. Nàng nhẹ giọng trả lời, tại cái kia thanh âm ôn nhu phía dưới, nàng cảm giác mình dần dần, thật yên tĩnh lại. Tại Phong Hạo tay đem tay dạy bảo phía dưới, lực chú ý của nàng dần dần tập trung. Cuối cùng, tại Phong Hạo buông tay ra về sau, tại hắn chỉ đạo phía dưới, nàng cũng một chút xíu hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ. Phong Hạo cho nàng con cá này tuyến tại trong tay nàng, tự nhiên có thể chủ động di động, hướng cái kia trong hồ cá bơi tập kích đi qua. Bất quá, cũng là tập kích đi qua chính xác có chút kém, là từ ý niệm của nàng khống chế, nhưng là, mỗi lần đồng thời thao túng nhiều như vậy tuyến, nàng có thể làm được, cũng chính là một hai căn dây câu có thể xuyên qua những cái kia cá bơi mà thôi. Nhưng là, Phong Hạo muốn nhìn thấy thành quả là mỗi căn dây câu phải xuyên qua một con cá. Nàng không ngừng mà huấn luyện, bỏ ra thời gian rất dài, rốt cục so ngay từ đầu lúc nhiều một đầu tuyến. Nàng thật vui sướng chính mình thành quả lúc, nàng vội vàng xoay người tới, nói ra,
tiên sinh, ngươi nhìn, ta có tiến bộ. Vốn là muốn chờ đợi hắn khích lệ, kết quả, đột nhiên chỉ cảm thấy thuyền này một trận lay động, nàng cả người hướng về cái kia trong hồ ngã xuống. Nàng gấp vội vươn tay đi tóm lấy Phong Hạo, không có bắt lấy, chính mình thì là bị mãnh nhiên làm tỉnh lại. Nàng tỉnh lại lúc này mới chú ý tới, cái này nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Mà thuyền kia lật nguyên nhân, là Phong Hạo xuống gọi nàng đi. Lão sư, ngươi gọi ta. Chữ Vinh Vinh nhìn qua Phong Hạo, nghĩ đến giấc mộng kia, không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng có chút không hiểu, chính mình không phải tại tu luyện sao? Làm sao làm như vậy cái kỳ kỳ quái quái mộng xuân?
Ừm.
Ngươi vừa mới nằm mộng thấy gì? Phong Hạo hỏi. A. Nàng nhất thời vốn là ửng đỏ mặt, lúc này tựa như say rượu đồng dạng. Nàng khẩn trương nhìn qua Phong Hạo, khẩn trương nói, lão sư, ta làm giấc mộng kia là bởi vì ngươi.
Đúng a.
Ta cho ngươi thổi cái kia một khúc, là vì để ngươi tiến vào trong mộng tu luyện của ngươi phân tâm khống chế, càng thêm có dùng. Phong Hạo nói.
Thật càng thêm có dùng.
Nàng có chút hoài nghi, chính mình giấc mộng kia, đối với tu luyện, thật có hiệu quả.
Đương nhiên thật có hiệu quả, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Phong Hạo nói. Chữ Vinh Vinh quyết định sau đó trực tiếp mở võ hồn. Tại thất bảo lưu ly tháp sau khi đi ra, nàng đồng thời cấp tốc phóng thích đệ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, thất bảo có tên, nhất viết, lực.
Thất bảo chuyển ra có lưu ly, thất bảo có tên, nhị viết, nhanh.
Nàng đồng thời đem tại hồn kỹ thêm tại Phong Hạo cùng trên người mình, nàng phát hiện, hồn lực của mình tiêu hao, so trước đó quả nhiên là ít đi không ít. Mà lại, phóng thích tốc độ càng nhanh. Cứ việc đây càng thiếu cùng càng nhanh đều không phải là chênh lệch rất lớn, nhưng là có thể cảm giác được. Nói cách khác, nàng ở trong mơ những sự tình kia, là thật có hiệu quả. Vừa nghĩ tới một cái kia mộng xuân thế mà còn có thể tu luyện, nàng liền không nhịn được đỏ mặt. Mà Phong Hạo lúc này nhìn nàng hẳn là kiểm tra xong đến hiệu quả, liền tiếp theo hỏi, ngươi làm chính là cái gì mộng, cái này hiệu quả so ta trong dự đoán phải nhanh.
Lão sư ngươi không biết.
Chữ Vinh Vinh nghiêm túc hỏi.
Ta biết còn hỏi sao?
Phong Hạo tức giận nói.
Vậy ta không nói cho ngươi, đây là ta bí mật của mình.
Chữ Vinh Vinh dí dỏm phun ra phấn lưỡi, sau đó như cái tinh linh giống như, trước đi ở phía trước.
Chương 120, Hồn Vương quyết đấu, võ hồn tăng trùng.
Chương 120, Hồn Vương quyết đấu, võ hồn tăng trùng. Nhìn lấy đi tại phía trước chữ Vinh Vinh, Phong Hạo dở khóc dở cười, chính mình cái này chúc ngộng sư thế mà còn như thế không nhận chào đón. Bất quá, chữ Vinh Vinh không nói, cũng có thể là một số cá nhân tư ẩn. Phong Hạo sau đó đuổi theo chữ Vinh Vinh, cùng nàng cùng đi về chỗ ở. Tại đến chỗ ở về sau, hắn liền lẻ loi một mình rời đi nơi này, tiến về đại đấu hồn trường đi soát chính mình thắng trận. Hắn hiện tại mỗi ngày bình quân có thể có 2 trận, thiếu thời điểm 1 trận, nhiều thời điểm thì là 3 trận. Chỗ lấy có nhiều người như vậy tới khiêu chiến, là bởi vì thanh danh của hắn quá vang dội. Hắn không cần hồn kỹ, liền có thể đem đối thủ đánh bại. Việc này không ngừng truyền đi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tự nhiên là sẽ có một ít hồn tông đến đây thỉnh giáo. Hôm nay Phong Hạo hóa thân vô danh đi vào đại đấu hồn trường. Phục vụ sinh vẫn như cũ nhiệt tình, các nàng đối Phong Hạo nhiệt tình nói, kiếm thánh đại nhân, hôm nay có 3 cái muốn cùng ngươi so tài.
Xin lỗi, ngươi đi từ chối hảo ý của bọn hắn đi.
Ta hôm nay không thể cùng bọn họ so tài.
Phong Hạo hết sức nghiêm túc nói.
Kiếm thánh đại nhân hôm nay không phải đến đấu hồn.
Phục vụ sinh kinh ngạc nói, dù sao Phong Hạo cùng một chỗ mỗi lần tới, tất nhiên là đấu hồn.
Phong Hạo lắc đầu nói ra, ta là tới đấu hồn, nhưng là, ta hiện tại đã đột phá đến hồn vương đẳng cấp, không có cách nào cùng những cái kia hồn tông bằng hữu trao đổi.
Nguyên lai là kiếm thánh đại nhân đột phá, chúc mừng.
Cái này phục vụ sinh nghe xong, vội vàng chúc mừng.
Hồn tông cũng đã là 10 phần không tầm thường, chớ nói chi là hồn vương.
Mà lại, Phong Hạo đột phá hồn vương, cái này mang ý nghĩa một cái khả năng.
Cái kia chính là mọi người có cơ hội nhìn thấy Phong Hạo hồn kỹ.
Dù sao lại đối mặt 50 cấp cao thủ, bọn họ cảm thấy, kiếm thánh cũng không thể vẫn là không cần hồn kỹ đi.
Bất quá, cái này phục vụ sinh cũng là 10 phần có chức nghiệp tố dưỡng, nàng đối Phong Hạo nói ra, kiếm thánh đại nhân, tuy nhiên lời của ngươi nói chúng ta cũng đều là tin tưởng. Nhưng là, đấu hồn trường quy củ, vẫn là cần kiểm tra một chút.
Không sao cả.
Phong Hạo nói.
Chỉ chốc lát, phục vụ sinh đi lấy đến khảo nghiệm hồn lực hạt châu.
Phong Hạo tay bao trùm lên đi, hồn lực rót vào trong đó.
Rất nhanh, nơi này chuyên nghiệp nhân viên liền đã đoán được.
Cấp 52, Phong Hạo không nói giả, hắn đạt tới hồn vương, mà lại trực tiếp đạt đến cấp 52.
Cái này tốc độ tu luyện, bọn họ những phàm nhân này đã không dám tưởng tượng.
Tại kiểm tra hồn lực sau khi kết thúc, cái này phục vụ sinh nói ra, tiền bối,
bây giờ đang ở chúng ta đấu hồn trường chờ đợi chiến đấu hồn vương có hai vị, một vị là cấp 53, tưởng rằng 59 cấp. Ngươi nhìn muốn hay không? Trực tiếp cho ta liên hệ bọn họ. Phong Hạo nói. Vâng. Phục vụ sinh đại hỉ, lập tức đi an bài. Kiếm thánh đại nhân, cùng hồn vương chiến đấu. Cái này liền nhất định là một trận không bình thường tỉ thí. Mà Phong Hạo thì là đi đến lặng chờ thất chờ đợi, chỉ chốc lát, phục vụ sinh trở về. Kiếm thánh tiền bối, đối phương đáp ứng. Đáp ứng liền tốt, cho ta mau chóng an bài. Phong Hạo nói. Tiền bối yên tâm, bởi vì mọi người, mỗi ngày đều sẽ tới thăm ngươi đấu hồn. Cho nên, có thể người tới cơ bản cũng đều tới. Chúng ta sẽ mau chóng an bài, không cho ngươi cùng ngươi fan đợi lâu. Phục vụ sinh lời nói này, để Phong Hạo không khỏi cảm thấy, chính mình đây cũng là mang minh tinh. Bất quá, tại thực lực này vi tôn thế giới, một cái cường đại lại anh tuấn người, fan khẳng định là không phải ít. Mà hắn, vừa tốt cả hai đều đạt đến. Được rồi. Phong Hạo hài lòng gật gật đầu, đối mặt hồn vương hồn sư, hắn vẫn là rất mong đợi. Dù sao chỉ cần là thật dài hồn hoàn, vậy khẳng định là có vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn kỹ năng, đó cũng không phải là ngàn năm, mấy trăm năm có thể so. Không có để Phong Hạo chờ đợi bao lâu, đấu hồn liền bắt đầu. Đấu hồn trường, lôi đài chính vị trí. Vẫn như cũng là từ đâu đâu đến chủ trì, nàng hôm nay cũng là phá lệ phân chấn. Dù sao nàng cũng coi là kiếm thánh vô danh một cái phan cuồng. Nàng ra sân về sau, hướng mọi người nói, tin tưởng mọi người đều đã nhận được tin tức, kiếm thánh đại nhân đã là cấp 52 hồn vương. Cho nên, hôm nay chiến đấu, sẽ là hồn vương quyết đấu. Không biết hồn vương có thể hay không để kiếm thánh đại nhân dùng ra hắn thần bí hồn kỹ đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Phía dưới, chúng ta giới thiệu kiếm thánh đối thủ của đại nhân. Lưu Nghiêm, cấp 53 hồn vương, võ hồn hoa miêu. Hiện tại cho mời hai vị ra sân. Nàng sau khi nói xong, liền lui sang một bên. Sau đó, Lưu Nghiêm cùng Phong Hạo mỗi người theo vừa đi tới. Lưu Nghiêm xem ra 10 phần gầy còm, nhìn qua là hơn 40 tuổi dáng vẻ. Nhưng là, theo ánh mắt của hắn có thể đại khái khẳng định, hắn tuyệt đối không phải hơn 40 người. Phong Hạo tới về sau, chỉ là đơn giản liếc qua người này. Hắn liền có thể khẳng định, người này không có một chút tính khiêu chiến. Người này vô luận là hồn lực vẫn là võ hồn, chất lượng đều là tương đối kém. Có thể tu luyện tới hồn vương, có thể nói là gặp may. Bất quá, kém thế nào đi nữa, đó cũng là một cái thắng trận.